Chương 212, giảo sát chương 212, giảo sát Lý Hạo Trương Thiên, đối phó song đao. Nhất Nguyệt Hành Lâm Tuyết, cuốn lấy biết bay. Lao ca giao cho ta. Giang Vũ nháy mắt phân phối nhiệm vụ, mình thì dưới chân phát lực, tinh hỏa chi lực bộc phát, tốc độ tăng gọn, lao thẳng tới ý đồ hướng gian phòng một cái khác cửa nhỏ chạy trốn Lao ca. Muốn chạy. Lao ca thấy Giang Vũ tới nhanh như vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên hai tay nháy mắt trở nên đen nhánh, tản mát ra nồng đậm một hệ linh lực cùng một cô âm tà chi khí. Hai tay của hắn đột nhiên đặt tại mặt đất. Một khôi địa thứ lồng giam. Phốc 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 phốc. Gian phòng sàn nhà, vách tường, trần nhà, nháy mắt nổ bắn ra vô số cây bén nhọn, mang theo gai ngược đen nhánh gai gỗ, như cùng sống vật, hướng phía Giang Vũ cùng cổng các đội hưu điên cuồng đập tới. Phạm vi bao trùm cả phòng. Cẩn thận. Giang Vũ quá khẽ, thân hình dừng, hai tay trước người hư bạch, một mảnh màu bạc nhạt tinh huy màn sáng nháy mắt triển khai, đem bắn về phía mình cùng sau lưng đồng đội đa số gai gỗ ngăn trở, tăng giá. Nhưng gai gỗ số lượng quá nhiều, uy lực cũng không yếu, vẫn có số ít xuyên thấu màn sáng, làm cho Giang Vũ không thể không né tránh đó đỡ. Lý Hạo giống giận dùng thân thể bảo vệ Trương Thiên, ngạnh kháng mấy cây gai gỗ, thổ hoàng sắc phòng ngự quang mang kịch liệt lấp lóe. Nhất Nguyệt Hành kiếm quang như vòng, đem bắn về phía nàng cùng Lâm Tuyết gai gỗ xoắn nát. Lâm Tuyết thì bằng vào linh hoạt thân pháp tại gai gỗ khe hở bên trong xuyên qua. Cứ như vậy một trì hoãn, kia hai cỗ màu đỏ sẫm con rối đã giết tới. Song đao con rối đao pháp lăng lệ, cùng Lý Hạo, Trương Thiên chiến tại một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Phi Thiên Ma Ngẫu thì quanh quẩn trên không trung, không ngừng lao xuống công kích, chảo phong lăng lệ, làm cho Nhất Nguyệt Hành cùng Lâm Tuyết chỉ có thể phòng thủ. Mà Lao Ca đã thừa cơ vọt tới cái kia cửa nhỏ một bên, một thanh kéo ra, bên ngoài là một cái tiểu tiểu ban công biên giới treo một đầu không đáng chú ý, dùng đằng mạn cùng dây thường biên chế thẳng dây, một mực rủ xuống tới dưới lầu trong hẻm nhỏ. Gặp lại đi, lũ ngu xuẩn. Lao Ca trên mặt lộ ra đắc ý nhe răng cười, quay người liền nghĩ nhảy lên thang dây. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Dưới ban công vương, đầu kia yên lặng hẻm nhỏ mặt đất, đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Vô số tráng kiện cứng cỏi, mang theo gai nhọn màu xanh lá cây đậm đằng mạn phá đất mà lên, như là bầy rắn loạn vũ. Nháy mắt đem đầu kia thang dây xoắn đến vỡ nát, đồng thời như cùng sống vận, hướng phía trên ban công lão ca điên cuồng quấn quanh quá khứ. Là Diệp Thanh đội trưởng xuất thủ. Cái gì? Lão ca quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới cục đối sách Diệp Thanh vậy mà tại bên ngoài mai phục. Hắn cuốn quýt phất tay, mấy đạo sắc bén một nhận chém về phía quấn quanh mà đến đằng mạn, nhưng đằng mạn số lượng quá nhiều, sinh trưởng cực nhanh, chặt đứt một cây lại tới hai cây, trong nháy mắt liền đến dưới chân hắn. Cút ngay cho ta! Lão ca gầm thét, trên thân bộc phát ra mãnh liệt cấp B một hệ linh lực, ý đồ chấn khai đằng mạn. Nhưng Diệp Thanh đồng dạng là cấp B, mà lại tại cái này thảm thực vật rậm rạp mang thị sân nhà tác chiến, điều khiển vẫn là sinh mệnh lực ương ngạnh, chuyên môn khắc chế một hệ rào sát gai độc đằng mạn. Lao ca linh lực xung kích chỉ là để đằng mạn có chút dừng lại, liền lần nữa của tới, nháy mắt trói lại hai chân của hắn, cũng hướng trên đùi lan tràn. Cơ hội. Gian phòng nội Giang Vũ thấy được rõ ràng, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn không tiếp tục để ý kia hai cỗ màu đỏ sẫm con rối, dưới chân tinh hỏa chi lực hai lần bộc phát, thân thể như là như đạn pháo bắn ra, đụng nát mấy cây cản đường gai gỗ, nháy mắt vọt tới ban công cổng. Lao ca, lưu lại đi. Giang Vũ quá khẽ, tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một điểm thâm thúy như tinh không ngân mang ngưng tụ, mang theo tịnh hóa cùng phá tà ý chí, không nhìn Lao ca trong lúc đội vã trước người bày ra một thuẫn, đâm thẳng nó ngực. Một chỉ này ẩn chứa tinh hải thức giới lực lượng, chuyên khắc các loại âm tà năng lượng cùng linh lực phòng hộ. Không, Lao ca con người đột nhiên co lại, cảm nhận được một chỉ này trung ẩn chứa chí mạng nguy hiểm. Hán điên cùng thôi động linh lực, trên thân toát ra càng nhiều gai gỗ ý đồ ngăn cản, nhưng bị tinh huy chi lực vừa chiếu, nhao nhao mềm hóa, khô héo. Đầu ngón tay không trở ngại chút nào điểm bại bộ ngực hắn huyệt thiên trung bên trên. Một tiếng rất nhỏ chợt đủ. Lao ca thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ. Hắn cảm giác một cỗ băng lãnh, mênh mông, phản phất năng lực tịnh hóa hết thể kỳ dị lực lượng, nháy mắt xâm nhập thể nội, những nơi đi qua, hắn khổ tu nhiều năm một hệ linh lực như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc tan rã, tan rã. Ngay cả hắn cùng những cái kia con rối ở giữa tinh thần liên hệ, cũng bị cỗ lực lượng này cậy mạnh chặt đứt. Bịch. Giang giác. Gian phòng bên trong, kia hai cỗ đang cùng Lý Hạo bốn người chiến đấu màu đỏ sẫm con rối, trong mắt hồng quang đống nhiên dập tắt, đứng thẳng bất động nguyên địa, bị Lý Hạo một quyền đạp nát ngực, triệt để biến thành chân chính phế phẩm đồ gỗ. Ta, lực lượng của ta. Lão ca cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình, nơi đó không có vết thương, nhưng hắn có thể cảm giác được, mình lực lượng căn cơ ngay tại phi tốc sụp đổ. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía Giang Vũ, lại nhìn về phía dưới lầu cái kia thao túng vô số đằng mạn, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra thân ảnh, trong mắt tràn ngập oán độc cùng không cam lòng. Các ngươi, mơ tưởng, dựa dẫm vào ta, được đến bất luận cái gì? Lão ca cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, tựa hồ nghĩ thôi động loại nào đó tự hủy bị pháp. Hừ. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên. Phốc phốc phốc. Mấy cây càng to lớn hơn, mũi nhọn lóe ra tê liệt nọc độc đằng mạn, giống như rắn độc luồn lên, nháy mắt đâm vào lão ca tứ chi khớp nối. Kịch độc cùng cường hiệu tê liệt độc tố rót vào, đồng thời phế bỏ hắn hành động năng lực cùng cuối cùng ngưng tụ linh lực khả năng. Lão ca thân thể kịch liệt run rẩy một chút, trong mắt điên cuồng cấp tốc bị chết lặng cùng tuyệt vọng thay thế, ngửa đầu, triệt để mất đi, bị đằng mạn trói thành bánh trưng. Chiến đấu kết thúc. Giang Vũ thu lại ngón tay, có chút thở dốc. Vừa rồi kia một chỉ tinh hải chỉ toàn diệt tiêu hao không nhỏ, nhưng hiệu quả kinh người. Hắn cũng không nghĩ tới, tinh hải thức giới lực lượng đối lao ca loại này lại đâm tà một hệ linh lực khắc chế rõ ràng như thế. Lý Hạo bốn người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, trên thân bao nhiêu đều mang một chút thương, nhưng đều không nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn về phía bị Đằng Mạn trói thành bánh trưng, co quắp tại trên ban công lão ca, lại nhìn về phía dưới lầu đi tới Diệp Thanh, trên mặt đều lộ ra nụ cười chiến thắng. Làm tốt lắm, Giang Vũ, còn có mọi người. Diệp Thanh đi đến ban công, kiểm tra một chút hôn mê lão ca, xác nhận hắn quả thật bị phế tu vi, trung cường hiệu tê liệt độc, trong thời gian ngắn tuyệt không sức phản kháng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối Giang Vũ năm người lộ ra nụ cười khen ngợi, nhất là Giang Vũ, cuối cùng kia một chỉ, thời cơ cùng lực đạo đều nắm chắc đến vừa đúng. Xem ra khoảng thời gian này là huấn, hiệu quả rõ rệt. Là mọi người phối hợp thật tốt, còn có Diệp đội trưởng ngài kịp thời phong tỏa bên ngoài, làm cho hắn không đường có thể trốn. Giang Vũ khiêm tốn nói, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác thành tựu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đang huấn luyện viên không ở tại chỗ tình huống dưới, độc lập chế định cũng thành công chấp hành bắt cấp B tội phạm nhiệm vụ. Được rồi, đừng lẫn nhau thổi phồng. Diệp Thanh cười cười, nhìn về phía bừa bộn gian phòng cùng bên ngoài bắt đầu tụ tập vây xem đám người, nghiêm mặt nói, thu thập hiện trường, đem lão ca mang về, còn có những này con rối hài cốt, đều mang về kiểm tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều liên quan tới hắn lên xuống ôn lại cùng buôn lậu mạng lưới manh mối. Hy vọng miệng của người này bên trong, năng lực này ra điểm vật hữu dụng. Vâng. Đám người lập tức hành động. Chương 213, đối sách chương 213, đối sách giọng bách mục ma chu càng ngày càng yếu ớt, tinh thần ba động như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Khi nó phun ra cái kia cánh cửa bốn chữ lúc, thân thể khổng lồ cuối cùng run rẩy một chút, mấy cái miễn cưỡng mở ra mắt kép cũng triệt để mất đi quan trạch, trở nên như là long đong viên thủy tinh, lại không một chút thần thái. Thân thể cao lớn triệt để sủi lơ xuống dưới, chỉ còn lại yếu ớt sinh mạng thể trình chứng minh nó còn sống, nhưng linh hồn phương diện quang mang đã ảm đạm, như là bị mưa to gió lớn trà đạp qua tàn tạ đèn lồng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió đêm xuyên qua sơn lâm cùng nơi xa thanh lý chiến trường nhỏ bé tiếng vang. Phụ trách ghi chép chấp sự dừng lại bút, nhìn xem trong tay lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình ghi chép, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Trung quanh Minh Lôi Kỵ, Nhân Ngẫu Sư, thậm chí cái khác nghe tới đôi câu vài lời cục đối sách tinh nhuệ đội viên, sắc mặt đều ngưng trọng dị thường, trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến kiểm chế. Cấp A ma vật khẩu cung, mà lại là quy mệnh vị chu dạng này ưu khư bá chủ dưới chướng hoạch tâm thân thuộc khẩu cung, nó phân lượng cùng ẩn chứa trong đó kinh người tin tức, đủ để cho bất luận cái gì người biết chuyện hái hùng kiếp đĩa. Thượng cổ thần chiến bí mật, vẫn là Bạch Hổ thần quân, yên lặng hung thú cùng kỳ, dài đến nửa cái thế kỷ thẩm thấu âm u, sắp tại Đông Kinh dẫn bạo kinh thiên sát cục. Bất luận cái gì một đầu đơn độc sách ra, đều đủ để tại giới dị năng nhất lên thao thiên cự lãng, mà bây giờ, bọn chúng như là quấn quýt lấy nhau gián động, chính lộ ra chí mạng lão nha. Lâm Phàm đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là ánh mắt so bóng đêm càng chậm, càng sâu. Hắn tiêu hóa lấy bách mục ma chu thổ lộ tình báo, đại não cấp tốc vận chuyển, đem từng đầu manh mối sâu chuỗi, phân tích, thôi diễn. Thật lâu, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, khí tức kia tại hơi lạnh trong bầu trời đêm ngưng tụ thành một sợi sương trắng, lại cấp tốc tiêu tán. Siêu cấp S. Chạm đến cánh cửa, hắn thấp giọng lặp lại một câu, nhếch miệng lên một vòng khó nói lên lời độ cong, như trào phúng, như ngưng trọng, lại như một kia kích động. Khó trách dám đem bàn tay dài như vậy, và như thế lớn một cái cục. Xem ra, những năm này trốn ở vô tận hồi lang bên trong, nó cũng không có nhà rỗi. Thống lĩnh, Minh Lôi Kỵ tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, thanh âm trong mang theo kiểm chế lửa giận cùng lo lắng, xuất sinh này khẩu cung, có độ tin cậy có bao nhiêu? Còn có, Đông Kinh bên kia, bảy thanh trở lên là thật. Lâm Phàm đánh gãy hắn, ngữ khí khẳng định, cuối cùng nói đến mâu thân nó thực lực cùng hang ổ vị trí lúc sợ hãi cùng mở mịt, làm không được giả. Về phần phía trước kế hoạch, chi tiết khả năng có xuất nhập, nhưng đại phương hướng hẳn là không sai. Quy mệnh quỷ chu lấy dò mệnh làm tên, am hiểu nhất chính là bố cục cùng tính toán. 50 năm, đối với nó loại kia tồn tại đến nói, bất quá là trong nháy mắt mấy mắt. Bố cục Đông Kinh, lưu đoạt cùng kỳ chi lực, đảo loạn như thế, phù hợp nó phong cách hành sự cùng lợi ích. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, về phần Đông Kinh. Xem ra, chúng ta trước đó suy đoán không sai, lần này vũng nước đủ, xa so với trong tưởng tượng càng sâu, càng đủ. Không chỉ có liên quan đến U Khư, còn liên lụy đến thượng cổ bí ẩn, thậm chí khả năng giao động toàn bộ Đông Á, thậm chí toàn cầu dị năng cách cục. Nhân Ngẫu Sư mặc dù bình thường một bộ chưa tỉnh ngủ, tính tình không tốt dáng vẻ, nhưng dính đến loại này U Khư lực lượng thẩm thấu, an mòn đồng hóa, âm mưu quỷ kế sự tình, hắn làm chú cấm điện chấp sự, ngược lại dị thường thanh tỉnh. Phiền phức, rất phiền phức. Nhân Ngẫu Sư dùng ngón tay vòng quanh mình một sợi tóc ăn, chậm rãi nói, lỗ ốc gia bị thẩm thấu 50 năm, dị thường điều tra khoa mấy cái mấu chốt bộ môn cũng có vấn đề, gia tộc khác cùng thế lực hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng. Đây có nghĩa là chúng ta tại Đông Kinh có thể tin minh hữu rất ít, thậm chí khả năng không có. Bất luận cái gì hành động, đều có thể đứng trước đến từ Đông Doanh nội bộ người một nhà cản trở, phá hư thậm chí phản bội. Chúng ta nếu như dòng chống khua chiêm địa quá khứ, nói nhà các ngươi bị U Khư thẩm tấu thành cái sảng, chúng ta muốn tới giúp các ngươi thanh lý môn hộ tin hay không tại chỗ liền có thể đánh lên. Coi như không đánh lên, cũng sẽ bị các loại quan phương chương trình, ngôn ngữ ngoại giao kéo tới đại hội bắt đầu. Cho nên, không thể công khai đến, chí ít không thể ngay từ đầu liền công khai tới. Lâm Phàm nói tiếp, nhưng ám lấy đến, chúng ta nhân thủ không đủ, đối Đông Kinh tình huống cũng không đủ hiểu rõ. Bách Mục Ma Chu cung cấp những cái kia cứ điểm danh sách cùng nhân viên tin tức, cần xác minh, cần kỹ lượng hơn tình báo duy trì. Mà lại, chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là phá hư như thế, ngăn cản cùng kỳ chi giác bị kích hoạt, thậm chí nghĩ biện pháp gia cố hoặc là phá hủy cái kia phong ấn. Cái này đều cần tại Đông Kinh bản địa có đầy đủ lực lượng cùng nội ứng. Cần hợp tác đồng bạn, đáng tin hợp tác đồng bạn. Minh Lôi Kỵ tổng kết nói, tại bên trong Đông Doanh, tìm kiếm chưa bị thẩm thấu, hoặc là mặc dù bị ảnh hưởng nhưng vẫn có cứu vãn chỗ trống, lại nguyện ý cùng Ú Khư đối kháng thế lực cùng cá nhân. Đồng thời, chúng ta cần Hoa Hạ quan phương duy trì, nhất là cục đối sách. Loại này liên quan đến xuyên quốc gia hành động, tiềm ẩn trọng đại quốc tế ảnh hưởng sự kiện, nhất định phải cùng cục đối sách bất thường đầy đủ cân đối, thu hoạch tình báo, tài nguyên, cùng thân phận hợp pháp thượng tiện lợi. Ừm, mạch suy nghĩ nhất trí. Lâm Phàm biểu thị đồng ý. Thập Điện mặc dù cường đại, nhưng trên bản chất là thoát thai từ Hoa Hạ thượng cổ bí ẩn truyền thừa tổ chức, tại hiện thế rất nhiều hành động, nhất là tại ngoại cảnh, cần Hoa Hạ quan phương cơ cấu, cục đối sách phối hợp cùng học thuộc lòng. Cả hai là quan hệ hợp tác, Thập Điện cung cấp đỉnh tiêm chiến lực cùng thủ đoạn đặc thù, cục đối sách cung cấp quốc gia phương diện tình báo, tài nguyên cùng pháp lý duy trì. Trước cùng trong nhà điện thoại cái, nghe một chút người trong nhà ý kiến. Lâm Phàm từ trong ngực móc ra một cái tạo hình cổ pháp, không phải vàng không phải ngọc lệnh bài, rót vào một tia linh lực. Lệnh bài mặt ngoài nổi lên nhu hòa gợn sóng, lập tức bắn ra một đạo mơ hồ màn sáng. Màn sáng chung hiện ra mấy cái hoặc ngồi hoặc đứng, khí tức thâm trầm thân ảnh hư ảnh, chính là Tang Thanh Thụ cùng trực ban Bạch Cẩm trấn thủ sứ cùng mấy vị thiên giai tuần tra sứ. Chương 214, phá hiểu hành động. Chương 214, phá hiểu hành động. Lâm Phàm đem đêm nay phát sinh hết thảy, bao quát kinh chập kích thủ hộ, quy mệnh bị chu hình chiếu tập kích, bách mục ma chu khai, cùng trong đó liên quan tới Đông Kinh âm mưu mấu chốt tình báo, giản lược nói tóm tắt địa nói một lần. Màn sáng bên trong hư ảnh nhóm trầm mặc một lát, lập tức một cái giản mua mà thanh âm trầm ổn vang lên, chính là Huyền Cơ đạo nhân, tình báo cực kỳ trọng yếu, thống lĩnh đại nhân, các ngươi vất vả. Liên quan tới Đông Kinh sự tình, liên lụy rất rộng, Ú Khư bố cục sâu xa, Đông Doanh tình huống nội bộ phức tạp. Thống lĩnh đại nhân phán đoán là chính xác, chúng ta cần minh hữu, cần kỹ lượng hơn tình báo, cũng cần cục đối sách toàn diện duy trì. Việc này đã vượt qua thập điện đơn độc xử lý phạm chủ. Minh bạch. Lâm Phàm gật đầu. Mặt khác, một cái khác thanh lãnh giọng nữ vang lên, Bạch Cẩm trấn thủ sứ nói, liên quan tới quy mệnh quỷ chu bản thể khả năng tiếp cận siêu cấp S phỏng đoán, cần cực độ coi trọng. Như thế tồn tại, đã không tầm thường thủ đoạn có thể ứng đối. Lâm thống lĩnh chờ ở mang thị, nhất thiết phải cẩn thận, nó lần này gặp khó, chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Vâng, chúng ta hội chú ý. Cầu thông rất nhanh kết thúc. Sau đó trong điểm, chính là cùng Hoa Hạ cục đối sách cân đối. Lâm Phàm đi đến một bên tương đối yên tĩnh khu vực, xuất ra một bộ khác mã hóa vệ tinh thông tin thiết bị. Bộ này thiết bị trực tiếp liên thông Hoa Hạ dị thường sự kiện đối sách tổng cục tầng cao nhất cấp. Chờ đợi kết nối một lát, Lâm Phàm nhìn qua nơi xa mang thị thưa thất đèn đuốc, ánh mắt thâm thúy. Đông Kinh, thế giới thanh niên dị năng giả đại hội, cùng kỳ chi giác, hiến tế. Từng cái từ ngữ ở trong đầu hắn lướt qua, dần dần sâu chuỗi thành một chương khổng lồ mà nguy hiểm lưới. Uy, thông tin kết nối, một cái trầm ổn, mang theo từ tính, tràn ngập uy nghiêm trung niên giọng nam truyền đến, chính là đối sách tổng cục cục trưởng, cấp A Long Tôn Lý Văn Hoa. Lý cục, là ta, thập điện Lâm Phàm. Lâm Phàm ngữ khí khôi phục bình thường bình tĩnh. Lâm thống lĩnh, muốn như vậy liên hệ, có việc gấp. Lý Văn Hoa thanh âm cũng nghiêm túc lên. Hắn biết, thập điện thống lĩnh đêm khuya trực tiếp liên hệ hắn, tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ. Ừm, mới vừa ở mang thị bên này, câu đầu cá lớn, thuận tiện tra hỏi ra ý đồ. Liên quan tới Đông Kinh, liên quan tới 5 tháng sau thế giới đại hội, cũng liên quan tới Ú Khư một cái bố cục chí ít 50 năm âm mưu. Sự tình có chút lớn, cần cục đối sách bên này lập tức cân đối, thậm chí khởi động cấp bậc cao nhất xuyên quốc gia hợp tác dự án. Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp đem bách mục mà chu khai hoạch tâm nội dung, lần nữa giản lược nói tóm tắt địa thuật lại một lần, nhất là liên quan tới quy mệnh quỷ chu cùng lỗ ốc đạo hạnh thẩm đấu, dị thường điều tra khoa vấn đề nội bộ, cùng hiến tế kế hoạch bộ phận. Thông tin đầu kia lâm vào thời gian dài trầm mặc, chỉ có nhỏ bé dòng điện âm thanh chứng minh tuyến đường y nguyên thông suốt. Thật lâu, Lý Văn Hoa thanh âm vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin chấn kinh. Tin tức, tình báo nơi phát ra là cấp A bách mục ma chu, tại linh hồn sụp đổ trước hai, kết hợp chúng ta nắm giữ cái khác tin tức giao nhau nghiệm chứng, có độ tin cậy rất cao. Cụ thể chi tiết, nhất là Đông Doanh nội bộ danh sách nhân viên cùng cứ điểm, còn cần tiến một bước xác minh, nhưng đại phương hướng hẳn là không sai. Lâm Phàm trả lời khẳng định. Lý Văn Hoa lại trầm mặc mấy giây, tựa hồ đang nhanh chóng tiêu hóa cái này nghe rợn cả người tin tức, cũng suy nghĩ đối sách. Lâm thống lĩnh, cảm tạ ngươi kịp thời thông báo. Việc này đã không tầm thường dị năng phạm tội hoặc xuyên quốc gia buôn lậu có thể so sánh. Cái này liên quan đến quốc thổ an toàn, toàn cầu giới dị năng ổn định, thậm chí liên quan đến nhân loại cùng Ú Khư đối kháng đại cục. Ta lập tức hướng tầng cao nhất báo cáo, cũng khởi động khẩn cấp dự án. Đối sách tổng cục sẽ dốc toàn lực phối hợp thập điện tiếp xuống hành động. Hắn dừng một chút, ngữ tốc tăng tốc, chúng ta cần lập tức thành lập một cái liên hợp tổ chuyên án, danh hiệu liên gọi tảng sáng đi. Từ ngươi đảm nhiệm tổng chỉ huy, tổng cục bên này ta lại phái phó cục trưởng cấp bậc người phụ trách cùng ngươi kết nối, cân đối tất cả tình báo, ngoại sự, hành động tài nguyên. Đông Doanh bên kia, tình huống phức tạp, chúng ta tạm thời không thể hoàn toàn tín nhiệm nó quan phương cơ cấu, nhất là dị thường điều tra khoa. Nhưng chúng ta có thể nếm thử thông qua an toàn con đường, tiếp xúc một chút khả năng chưa bị thẩm thấu, hoặc là lập trường tương đối trung lập, lại có đầy đủ lực ảnh hưởng gia tộc hoặc cá nhân, tỉ như Hạ Mậu gia đương đại gia chủ, cùng Thiên Hồ đền thờ bắt trọng đại công ty, chúng ta có một số bí mật con đường có thể nếm thử. Đồng thời, chúng ta cần lập tức tăng cường đối sắp phó Đông Kinh dự thi bên ta đoàn đại biểu bảo an đẳng cấp, cũng bắt đầu bí mật điều tra Đông Doanh phương diện đưa ra đại hội chủ bị chi tiết, nhất là bảo an cùng khẩn cấp dự án, nhìn xem có hay không lỗ thủng hoặc bị động tay động chân. Lý Văn Hoa không hổ là chấp trưởng đối sách tổng cục nhiều năm lao tướng, sau khi khiếp sợ, cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ, cũng bắt đầu bố trí. Phản ứng của hắn cùng quyết sách, cùng Lâm Phàm ý nghĩ không như mà hợp. Có thể, Tổ chuyên án mau chóng dựng, ta cần cao cấp nhất tình báo phân tích, mật mã giải mã, chiến thuật chủ tính cùng tâm lý chắc tạ chuyên gia. Đông doanh nội bộ tiềm ẩn minh hữu tiếp xúc, muốn cực kỳ cẩn thận, tránh đánh cỏ động rắn. Bên ngoài bảo an phải tăng cường, vụ trộm. Ta hội an bài thập điện nhân đi vào. Lâm Phàm nói bổ sung. Không có vấn đề. Tổng cục tài nguyên tùy ngươi điều động. Đoàn đại biểu phương diện, lĩnh đội là Tiềm Long căn cứ Viên Sơn, hắn là lao đồng chí, đáng giá tín nhiệm, có thể có hạn độ hướng hắn lộ ra bộ phận tình huống, để phối hợp. Mặt khác, Lý Văn Hán ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, liên quan tới lô ốc đạo hạnh cùng dị thường điều tra khoa bên trong những cái kia cái đinh. Chúng ta cần càng chứng cứ xác thực. Nếu như có thể, tại Đông Kinh, tìm cơ hội bắt cái đầu lưỡi, hoặc là cầm tới điểm chứng minh thực tế. Có chứng minh thực tế, chúng ta tại quốc tế dị năng sự vụ liên minh bên kia nói chuyện mới có phân lượng, khi tất yếu thậm chí có thể liên hợp tạo áp lực, yêu cầu Đông Doanh phương diện thanh lý môn hộ, hoặc là để chúng ta nhân tham gia điều tra. Bắt đầu lưỡi, cầm chứng cứ, giao cho thập điện đi. Lâm Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Đây chính là ưu ảnh điện cường hạng. Tốt. Bảo trì thông tin thông suốt, ta bên này lập tức đi báo cáo cùng an bài, chậm nhất sáng mai, tảng sáng tổ chuyên án tiền trạm nhân viên cùng tài nguyên liền sẽ hướng ngươi báo đến. Thông tin kết thúc. Lâm Phàm thu hồi thiết bị, phun ra một hơi thật dài. Gió núi mang theo ý lạnh thổi tới, để tinh thần hắn khẽ rung lên. Hiện tại, cần phải làm là chờ đợi tổ chuyên án đúng chỗ, đồng thời bắt đầu vì Đông Kinh chi hành làm càng tỉ mỉ chuẩn bị. Suy nghĩ ở giữa, chạy tới trạm gia đa kiến trúc chủ đạo trước. Diệp Thanh cùng Giang Vũ bọn người chính chờ ở nơi đó, lão ca bị đặc chế linh năng gông cùng khóa lại, co quắp trên mặt đất, ánh mắt hôi bại, nhìn thấy Lâm Phàm tới, thân thể vô ý thức co rúm lại một chút. Chương 215, lần nữa chuẩn bị câu cá chương 215, lần nữa chuẩn bị câu cá Diệp đội trưởng, vất vả. Lâm Phàm đối Diệp Thanh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Giang Vũ năm người, nhìn thấy bọn hắn mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm, trên thân cũng chỉ là chút vết thương nhẹ, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, làm tốt lắm, không hổ là ta thập điện mang ra. Tạ thống lĩnh khích lệ, đây là chúng ta phải làm. Giang Vũ đại biểu tiểu đội hành lễ. Lý Hạo, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết cũng nhao nhao đưa thẳng xuống lưng. Hỏi ra cái gì sao? Lâm Phàm nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh sắc mặt nghiêm túc, đem một phần đơn giản ghi chép đưa cho Lâm Phàm, hắn bàn giao không ít, nhưng hoạch tâm nội dung không nhiều. Chủ yếu là liên quan tới hắn tại Mang Thị cùng xung quanh khu vực buôn lậu mạng lưới, mấy cái bí mật thương khố cùng giao tiếp điểm, cùng bộ phận cùng hắn có liên hệ ngoại cảnh thế lực cùng ú khư bên ngoài tiểu lâu la. Liên quan tới quy mệnh Quỷ Chu cùng Đông Kinh kế hoạch, hắn biết rất ít, chỉ mơ hồ nghe nói qua Đông Kinh bên kia có đại động tác, hắn phụ trách linh tinh cùng một ít đặc thù đồ cổ có một bộ phận cuối cùng hướng chạy Đông Kinh, cái nào đó nặc danh tài khoản, nhưng cụ thể tiếp thu nhân là ai, hắn không rõ ràng, đều là một tuyến liên hệ. Mặt khác, hắn nhắc tới đại khái 3 tháng trước, có một cái tự xưng lâu phòng gia tộc sứ giả nhân bí mật đi tìm hắn. Dùng một nhóm chân quý cổ đại phù lục cùng trận pháp vật liệu, đổi đi trong tay hắn một nhóm phẩm tướng tốt nhất tương chu thanh đồng khí. Hắn hoài nghi đám kia thanh đồng khí khả năng bị dùng để bố trí cái gì cỡ lớn tà ác nghi thức, nhưng cụ thể không rõ. Lô phòng. Lâm Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, cùng vừa rồi bách mục ma chu khẩu cùng đối mặt. Quả nhiên là lô ốc gia, mà lại động tác so trong tưởng tượng càng nhanh, 3 tháng trước liền bắt đầu sưu tập khả năng dùng cho nghi thức cổ lao đồ vật. Hắn còn bàn giao, đông doanh bên kia gần đây có thể sẽ có nhân tới lấy hàng hoặc là cùng hắn tiến một bước bàn bạc, thời gian ngay tại mấy ngày nay. Nhưng hắn cũng không xác định cụ thể là ai. Dùng cái gì phương thức liên hệ? Diệp Thanh nói bổ sung. Ồ. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, mấy ngày nay, thời gian cụ thể, phương thức liên lạc. Hắn nói nguyên bản ước định tín hiệu là khi Mang Thị Đông giao tam khỏa dung phụ cận muộn trung liên tục gõ vang 7 lần lúc, ngày kế tiếp nửa đêm, tại Thụy Lệ Giang bờ vứt bỏ bến tàu thứ 3 thương khố gặp mặt. Nhưng đầu giá hội xảy ra chuyện, hắn sợ mình bại lộ, đã không dám đi phó ước. Diệp Thanh trả lời, tam khỏa dung muộn trung, Thụy Lệ Giang bờ vứt bỏ bến tàu. Lâm Phàm hơi suy nghĩ một chút, đối đoạn qua nói, đoạn qua, ngươi lập tức an bài đáng tin nhân thủ, âm thầm giám sát hai địa phương này, nhất là tam khỏa dung phụ cận gác chung cùng Thụy Lệ Giang số 3 thương cố. Chú ý ẩn nấp, không nên đánh thảo kinh xạ. Nếu quả thật có nhân tới đón đầu, thả dây dài, nhìn xem có thể hay không câu ra càng lớn ngư. Vâng. Đoạn qua lập tức lĩnh mệnh đi an bài. Lâm Phàm lại nhìn về phía co quắp trên mặt đất lão ca, ánh mắt băng lãnh, đem hắn biết tất cả buôn lậu mạng lưới bên trên hạ tuyến danh sách, thương khố vị trí, tài chính vãng lai con đường, toàn bộ móc ra, một cái không lọt. Mang Thị bên này mạng lưới, từ ngươi phụ trách, liên hợp nơi đó cục đối sách cùng cảnh sát, triệt để diệt trừ, nên bắt thì bắt, nên giết sát, nên phòng phòng. Ta muốn trong vòng 3 ngày, nhìn thấy Mang Thị địa giới bên trên, lại không có lao ca cái tên này tường quan bất cứ dấu vết gì. Minh Bạch. Diệp Thanh Nghiêm nghĩ đáp. Nàng biết, đây là Lâm Phàm muốn đem Mang Thị khả năng này lỗ thủng triệt để phá hỏng, đồng thời cũng phải từ lao ca đường dây này bên trên, tận khả năng đào sâu cùng đồng doanh, cùng vũ khư khả năng cái khác liên hệ. Xử lý xong những này, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn sắc trời. Phương Đông đã nổi lên một tia ngân bạch sắc, dài răng giật mà kinh tâm động phách một đêm sắp trôi qua, một ngày mới liền một đến. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước bao táp ngắn ngủi bình tĩnh. Đông Kinh bên kia, một cái ấp ủ 50 năm to lớn âm mưu, chính như là dấu ở Thâm Hải Hạ Băng Sơn, chậm rãi hiện ra giữ tận một góc. Trời sắp sáng. Lâm Phàm nhẹ nói một câu, sau đó nhìn về phía đám người, ngựa khí khôi phục bình thường bình tĩnh, đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, xử lý thương thế, bổ sung thể lực. Không muốn buông lỏng cảnh giác, kế tiếp còn có bận điệu. Vâng. Đám người cùng kêu lên đồng ý đúng. Lâm Phàm giống như là chợt nhớ tới cái gì, đối đang chuẩn bị rời đi Minh Lôi Kỵ cùng Nhân Ngẫu sư nói, hai người các ngươi, lần này áo giáp hợp thể cảm giác như thế nào? Trừ tiêu hao lớn, còn có hay không cái gì khác vấn đề? tỉ như tính cân đối, năng lượng truyền, hoặc là đối tự thân năng lực tăng phúc cùng hạn chế phương diện. Minh Lôi Kỵ cùng Nhân Ngẫu Sư dừng bước lại, cẩn thận hồi tưởng một chút. Minh Lôi Kỵ trước tiên mở miệng, "Hồi thống lĩnh, áo giáp cùng ta lôi cấp chiến thể độ phù hợp rất cao, năng lượng truyền trôi chảy, tốc độ tăng phúc cùng lôi điện lực khống chế tăng lên rõ rệt, có một loại phản phất năng lực dẫn động thiên địa chi uy cảm giác. Vấn đề chủ yếu là tiêu hao sát thực to lớn, vừa rồi một trận chiến thời gian không lâu lắm, nhưng ta cảm giác linh năng đã đi bảy thành, thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Mặt khác, đối tinh thần phụ tải cũng không nhỏ, cần cao độ tập trung mới có thể hoàn mỹ điều khiển áo giáp lực lượng, có chút phân tâm, liền có thể xuất hiện năng lượng vướng hữu." Nhân Ngẫu Sư nói tiếp, "Ta tình huống cùng loại. Bất động sơn áo giáp cực đại cường hóa ta đối khôi lỗi tinh tế điều khiển phạm vi và số lượng hạn mức cao nhất, địa mạch kết nối cung cấp năng lượng trèo chống để cao dài khôi lỗi tiếp tục năng lực tác chiến tăng lên trên diện rộng. Tiêu hao đồng dạng là vấn đề, mà lại ta cảm giác áo giáp tại cường hóa khôi lỗi điều khiển đồng thời, đối ta tự thân cận thân phòng hộ tựa hồ hơi có không đủ, đương nhiên đây khả năng cùng ta thói quen cá nhân có quan hệ, ta càng nghĩ lại khôi lỗi phòng ngự." Lâm Phàm nghiêm túc nghe, nhẹ gật đầu, tiêu hao cực kỳ dự tính bên trong, dù sao cũng là lần đầu tiên mà mang, năng lượng chuyển hóa cùng lợi dụng hiệu suất còn có rất lớn ưu hóa không gian, mà lại đối kháng lại là hung danh hiển hách bách mục ma chu. Quay đầu ta đem các ngươi thể nghiệm phản hồi cho bách đoán. Về phần phòng hộ thiên về vấn đề, có thể nhằm vào khác biệt người sử dụng phong cách chiến đấu tiến hành điều khiển tinh vi. Nhân Mẫu Sư, lần sau ngươi có thể nếm thử đem bộ phận áo giáp năng lượng dẫn hướng ngươi tùy thân mang theo kia mấy cố hạch tâm khối lỗi, tạo dựng liên động phòng ngự hệ thống. Minh Lôi Kỵ, vấn đề của ngươi khả năng ở chỗ đối bỗng nhiên tăng lên lực lượng trưởng không còn chưa đủ tinh tế, luyện nhiều tập, quen thuộc loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác, học được thu phóng tự nhiên, tiêu hao hẳn là có thể hạ xuống đến một chút. Đa tạ thống lĩnh chỉ điểm. Hai người vui lòng phục tùng. Lâm Phàm mặc dù trẻ tuổi, nhưng ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn mấu chốt của vấn đề. Được rồi, đi thôi, nắm chặt thời gian khôi phục. Tiếp xuống, có bận điệu. Lâm Phàm khoát qua tay, quay người hướng phía trạm gia đa nội vì hắn chuẩn bị lâm thời phòng nghỉ đi đến. Bóng lưng của hắn tại dần sáng sắc trời hạ có vẻ hơi lớn bạc, nhưng mỗi một bước đều đi được trầm ổn hữu lực. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, trong lòng một chút bất an cùng ngưng trọng, tựa hồ cũng theo hắn bình tĩnh ngự khí cùng trật tự rõ ràng an bài, thoáng tiêu tán một chút. Thống lĩnh tại, chủ tâm cốt ngay tại. Lại đại sóng gió, cũng có người cao đỉnh lấy. Chỉ là, tất cả mọi người rõ ràng, lần này sóng gió, sợ rằng sẽ trước nay chưa từng có đại. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Đông Kinh, 5 tháng sau. Trận kia hội tụ toàn cầu thanh niên dị năng giả thịnh hội, có lẽ sẽ không còn là một trận đơn giản thi đấu cùng giao lưu, mà là một cái cự đại, tràn ngập mê hoặc chí mạng cùng cảm bấy sân khấu. Mà thập điện, cùng toàn bộ hoa hạ giới dị năng, đã không thể tránh khỏi, bị cuốn vào trận gió lốc này trung tâm. Trước tờ mở sáng mang thị, tiên tĩnh trung lộ ra túc sát. Thanh lý làm việc vẫn còn tiếp tục, tình báo tại mã hóa truyền đầu, chỉ lệnh mới đang lặng lẽ hạ đạn. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, càng thêm phức tạp cùng gian khổ nhiệm vụ, đang chờ đợi bọn hắn. Lâm Phàm trở lại phòng nghỉ, đóng cửa lại, cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phương đông chân trời một màn kia càng ngày càng sáng thần hy, ngón tay vô ý thức tại trên bệ cửa sổ nhẹ nhàng đập. Lỗ ra. Dị thường điều tra khoa. 50 năm thẩm thấu. Thế giới thanh niên dị năng giả đại hội. Cùng kỳ chi giác. Phá hiểu hành động. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt quang mang lấp lóe, vô số suy nghĩ trong đầu va chạm, tổ hợp, thôi diễn. Xem ra, phải đi Đông Kinh đi một chuyến. Bất quá, trước lúc này, ánh mắt của hắn chuyển hướng trên bàn kia số vừa mới từ Diệp Thanh đưa ra, liên quan tới lao ca buôn lậu mạng lưới sơ bộ báo cáo, ngón tay tại đông doanh nặc dành tài khoản cùng lỗ ốc ra sứ giả mấy cái từ khóa thượng điểm một cái. Trước tiên cần phải đem trong nhà chuột dọn dẹp sạch sẽ, thuận tiện cho những cái kia giấu ở đông doanh các bằng hữu trước đưa lên một phần kinh hỉ. Ánh sáng ban mai, rốt cục đột phá đường chân trời trói buộc, về hướng đại địa. Một ngày mới, bắt đầu. Ma phong bạo, ngay tại phương xa giành dụng. Chương 216, vợ sông phục kích chương 216, vợ sông phục kích mang thị sáng sớm, ướt át mà yên tĩnh, nhưng cục đối sách bên trong căn cứ lại tràn ngập một loại mưa gió sắp đến căng cứng cảm giác. Tin vắn trong phòng, ánh đèn sáng như tuyết. Diệp Thanh đứng tại hình chiếu địa đồ trước, thần sắc nghiêm túc. Giang Vũ, Lý Hạo, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết năm người ngồi ở phía dưới, cái eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Trải qua một đêm chỉnh đốn cùng xử lý vết thương nhẹ, tình trạng của bọn họ cơ bản khôi phục, càng quan trọng chính là kinh lịch trợ quỷ đấu giá hội cùng ngũ khư ma vật liều mạng tranh đấu, cùng về sau tự mình bắt bổ lão ca độc lập thực chiến, năm người trên thân kia cố mới ra đời ngây ngô lại rút đi mấy phần, nhiều chút trầm ổn cùng nhiệt khí. Nhiệm vụ mục tiêu, bắt hoặc đánh chết dự tính sẽ ở đêm nay nửa đêm, tại Thụy Lệ Giang bờ số 3 vứt bỏ bến tàu, cùng đã bị bắt lão ca chắp đầu lô ốc gia tộc sứ giả. Diệp Thanh đi thẳng vào vấn đề, kích quang bút điểm tại hình chiếu trên bản đồ mang thị đông giao Thụy Lệ Giang một đoạn uốn lượn đường sông bên cạnh, nơi đó ghi chú một cái màu đỏ xiên, căn cứ lão ca bản giao cùng đoạn qua tiền bối an bài giai đoạn trước chính xác. Mục tiêu rất khả năng chỉ có một nhân, nhưng thực lực không rõ. Lô ốc gia tộc là đông doanh truyền thừa xa xưa âm dương sư thế gia, am hiểu thức thần, phụ chú, kết giới cùng âm dương thuật, thủ đoạn quỷ dị, không thể khinh thường. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua năm người, nhiệm vụ lần này, từ ta tự mình dẫn đội, các ngươi năm người là chủ lực. Đoạn qua tiền bối hội ở ngoại vi phối hợp tác chiến, phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng giám sát khả năng xuất hiện cái khác tiếp ứng nhân viên. Lâm Phàm thống lĩnh ý tứ là, tận lực bắt sống, thu hoạch càng nhiều liên quan tới Lô ốc gia tộc cùng ngũ khư cấu kết, cùng đồng kinh âm mưu kỹ càng tình báo. Nhưng nếu như đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hoặc là có đào thoát dấu hiệu, cho phép sử dụng trí mạng thủ đoạn, nhất thiết phải không thể để cho nó đào thoát, càng không thể để hắn đem mang thị bên này xảy ra chuyện tin tức truyền về đông doanh. Minh Bạch. năm người cùng kêu lên đáp. Bắt sống một cái thực lực không rõ, thủ đoạn quỷ dị âm dương sư, so trực tiếp đánh giết độ khó càng lớn, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong không có e ngại, chỉ có kích động. Đây chính là bọn hắn đến mang thị đặc huấn muốn đối mặt khiêu chiến. Kế hoạch hành động như sau. Diệp Thanh hoán đổi phim đèn chiếu, xuất hiện bến tàu khu vực kỹ càng kết cấu đồ cùng xung quanh bản đồ địa hình. Số 3 bến tàu ở vào Thụy Lệ Giang một chỗ tương đối vắng vẻ khúc sông, sớm đã vứt bỏ, chỉ có mấy gian cũ nát thương khố cùng trồng tràng. Chúng ta sớm 6 tiếng, cũng chính là 6 giờ chiều, bí mật tiến vào mai phục vị trí. Giang Vũ, Lý Hạo, các ngươi một tổ, mai phục tại bến tàu lối vào vứt bỏ vọng cùng đống loạn thạch về sau, phụ trách chặt đứt mục tiêu đường lui, cũng phòng ngừa nó từ đường bộ thoát đi. Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, các ngươi tổ 2, mai phục tại số 2 thương khố đỉnh chót, nơi đó tầm mắt tốt nhất, có thể quan sát toàn bộ bến tàu khu vực. Trương Thiên phụ trách viễn trình pháp thuật chi viện cùng dự cảnh, Nhiếp Nguyệt Hành phụ trách phối hợp tác chiến cùng chặn đường. Lâm Tuyết, ngươi đơn độc hành động, lợi dụng ngươi tốc độ cùng tiềm hành năng lực, tại bến tàu thủy vực phụ cận đuổi cỏ lau cùng vứt bỏ thuyền ở giữa tới lui, giám thị mặt sông, phòng ngừa mục tiêu từ đường thủy tới lui hoặc đào thoát. Ta ở giữa điều hành, tiềm phục tại số 1 trong kho hàng, nơi đó là dự tính chắp đầu địa điểm. Nàng chỉ trên bản đồ mấy cái điểm mấu chốt, ghi nhớ, mục tiêu sau khi xuất hiện, không muốn lập tức độc thủ. Quan sát, xác nhận nó thân phận cùng phải chăng mang theo hàng hóa lao ca bàn giao, có thể là một nhóm đặc thù linh năng vật liệu. Chờ nó tiến vào số 1 thương khố phạm vi, hoặc là xác nhận không có cái khác đồng bọn về sau, từ ta phát ra tín hiệu, thống nhất hành động. Ưu tiên sử dụng không phải chí mạng tính khống chế thủ đoạn, như Trương Thiên lôi pháp tê liệt, Lâm Tuyết nhanh công điểm huyện, Giang Vũ tinh hỏa chói buộc, nếu như vô hiệu, lại tăng cấp đả kích cường độ. Lý Hạo cùng Nhiếp Nguyệt Hành phụ trách chính diện cường công cùng kiềm chế. Đều rõ ràng vị trí của mình cùng nhiệm vụ sao? Rõ ràng. Năm người lần nữa đáp, riêng phần mình tại trong đầu mô phỏng lấy hành động của mình lộ tuyến cùng khả năng gặp được tình huống. Tốt, kiểm tra trang bị, đặc biệt là phong độc, phòng chú, phòng ngự tinh thần xung kích phụ lục cùng đạo cụ, mỗi người chí ít mang 3 phần. 5 giờ chiều, bãi đỗ xe tập hợp. Diệp Thanh khép lại cặp văn kiện, nhiệm vụ lần này là chúng ta đối đông doanh bên kia đưa qua đến hấp thụ lần thứ nhất chủ động phản kích, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tan họp. 5 giờ chiều, sắc trời còn sáng, nhưng mây đen buông xuống, tựa hồ có trời mưa dấu hiệu. Hai chiếc không có bất kỳ cái gì tiêu chí phổ thông xe van lặng yên lái ra căn cứ, hướng phía Thụy Lệ Giang phương hướng lái đi. Vì không làm cho chú ý, bọn hắn lách qua đại lộ, chuyên đi vắng vẻ đường nhỏ. 6 điểm cả, đội xe tại khoảng cách bến tàu còn có 2 cây số 1 rừng cây bên cạnh dừng lại. Đám người xuống xe, cấp tốc thay đổi cùng hoàn cảnh màu sắc tiếp cận màu xanh nâu ngụy trang phục, bôi lên phòng hồng ngoại thăm dò nước sơn, kiểm tra thông tin thiết bị. Thông tin khảo thí, kênh 3, mã hóa hình thức. Diệp Thanh thấp giọng nói, Giang Vũ thu được, rõ ràng. Lý Hạo thu được, ta chuẩn bị kỹ càng. Trương Tiên thu được. Nhất Nguyệt Hành thu được. Lâm Tuyết thu được, tín hiệu rất tốt. Tốt, theo kế hoạch, phân tán chui vào, chú ý ẩn nấp. Đến chỉ định vị trí về sau, bảo trì lặng im chờ đợi mệnh lệnh. Diệp Thanh vung tay lên. Năm người như là giọt nước dung nhập đại hải, lặng yên không một tiếng động biến mất tại rậm rạp thảm thực vật cùng địa hình phức tạp chung. Diệp Thanh cùng lái xe 2 tên cục đối sách đội viên, cũng cấp tốc che giấu. Phụ trách bên ngoài tiếp ứng cùng cố xe chuẩn bị. Giang Vũ cùng Lý Hạo dọc theo một đầu khô cạn rãnh thoát nước, hướng phía bến tàu cửa vào sửa soạn. Trong rãnh tràn đầy nước bùn cùng rác rưởi, mùi khó ngửi, nhưng cung cấp rất tốt tiềm hộ. Hai người một cái cấp C, một cái cấp B, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, tại vũng bùn trung tốc độ di chuyển không chậm, lại cơ hồ không có âm thanh. Sau mười mấy phút, bọn hắn đến dự định vị trí, bến tàu cửa và phụ cận một đống sụp đổ xi măng dự chế tấm cùng dị xét thùng đường hàng đằng sau. Nơi này tầm mắt tốt đẹp, đã năng lực quan sát được từ đường cái kéo dài tới đầu kia cũ nát đường xi măng, cũng năng lực nhìn thấy bến tàu nội bộ một bộ phận. Hai người nằm xuống, trên thân đắp lên ngụy trang lưới, chỉ lộ ra con mắt cùng họng súng, phân phối đạn gây mê cùng linh năng chấn đắp đạn, cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ hòa làm một thể. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành lộ tuyến càng khảo nghiệm kỹ xảo. Bọn hắn cần lặng yên không một tiếng động bò lên trên tòa kia cao tới 7-8 mét, vách tường pha tạm, bò đầy đằng mạn số 2 thường khố nóc nhà. Trương Thiên lấy ra 2 tấm ngự phong phủ cùng nặc tức phủ phân biệt đập vào mình cùng Nhiếp Nguyệt Hành trên thân. Hai người lập tức người nhẹ như yến, bước chân rơi vào mục nát xà nhà gỗ cùng thiết bị bên trên, chỉ phát ra cực kỳ nhỏ tiếng vang, rất nhanh tựa như cùng hai con linh xảo thằn lằn, bò lên trên thương khố nóc nhà, tại một chỗ miệng thông gió cùng tổn hại cửa sổ mái nhà hình thành trong bóng tối ẩn nút xuống tới. Từ nơi này nhìn lại, toàn bộ bến tàu, bao quát số 1 cửa nhà kho, trồng tràng cùng một đoạn mặt sông thu hết vào mắt. Lâm Tuyết nhiệm vụ cần nhất kiên nhẫn cùng tính bí mật. Nàng giống một con chân chính ly miêu, mượn nhờ bụi cỏ đau, vứt bỏ thuyền đánh cá sưng rồng, dì xét cần cầu cái bệ, tại bến tàu gặp nước khu vực lặng yên không một tiếng động di động, tìm kiếm lấy tốt nhất quan trắc điểm. Cuối cùng, nàng tuyển tại một chiếc nửa chìm ở nước cả khu, chỉ còn đuôi thuyền lộ ra phá thuyền gỗ hải cốt bên trong, nơi này đã năng lực xuyên thấu qua bong thuyền khe hở quan sát mặt sông cùng bờ bên kia, lại cực kỳ ẩn ấp. Diệp Thanh thì một mình chui vào số 1 thương khố. Đây là một gian lớn nhất thương khố, nội bộ trống trải. Chất đống chút sớm đã hủ bại bao tải cùng dì xét kim loại linh kiện, trong không khí tràn ngập dày đặc mùi nấm mốc cùng dì sắt vị. Nàng lựa chọn một cái gần bên trong, nhưng có khe hở năng lực nhìn thấy cổng nơi hẻo lánh, dùng một khối phá vải bạt che mình, khí tức thu liễm đến cực hạn, như là ẩn nút báo săn. Thời gian tại yên lặng trong khi chờ đợi chậm chạp trôi qua. 6 giờ chiều, 7 điểm, 8 điểm. Sắt trời triệt để tối xuống. Không có trăng sáng, chỉ có thưa thất tinh quang, để bước bỏ bến tàu càng hiện đậm chậm. Gió đêm dần lên, thổi qua tổn hại cửa sổ cùng thiết bị, phát ra ô ô tiếng vang kỳ quái, giống như là vô số oan hồn đang khóc. Nơi xa Thụy Lệ Giang tiếng nước chảy róc rách, tăng thêm mấy phần trong yên tĩnh bất an. Con muỗi bắt đầu sinh động, nhất là mép nước lâm tuyết, cho dù bôi thuốc đuổi côn trùng, hay là bị đinh mấy cái bao, nhưng nàng không nhúc nhích tí nào, chỉ là ngẫu nhiên cực kỳ chậm rãi điều chỉnh một chút tư thế. Giang Vũ cùng Lý Hạo bên kia cũng không tốt gì, nước bùn bên trong mùi cùng ẩm ướt để nhân khó chịu, nhưng bọn hắn liền hô hấp đều khống chế đến cực kỳ nhẹ nhàng. 10 giờ tối, 11 giờ. Khoảng cách trước định nửa đêm giờ tí càng ngày càng gần. Thần kinh của tất cả mọi người đều kéo căng. Tần số truyền tin bên trong chỉ có cực kỳ nhỏ dòng điện âm thanh, cùng riêng phần mình kiềm chế hô hấp. 11 giờ 40 điểm. Có biến. Chương 217, Âm Dương Sư chương 217, Âm Dương Sư có biến. Trương Thiên trầm thấp mà rõ ràng thanh âm, tại mã hóa kênh trùng vang lên, âm lượng khống chế đến vừa đúng, chỉ có phe mình năng lực nghe rõ. Đông nam phương hướng, trên mặt sông dù có yếu ớt năng lượng ba động tiếp cận, tốc độ không nhanh, giống như là một đầu thuyền nhỏ, không có ánh đèn. Gần như đồng thời, Lâm Tuyết thanh âm cũng chuyển tới, càng nhẹ, càng phiêu hốt, xác nhận, một đầu hắc sắc thuyền gỗ nhỏ, không mái chèo, không người huy động, xuôi dòng mà xuống, đầu thuyền mơ hồ có cái bóng người, năng lượng ba động. C đến B ở giữa, thuộc tính nghiêm lãnh, mang theo tử khí. Mục tiêu đến rồi, mà lại là từ đường thủy đến. Tiếp tục quan sát, xác nhận phải chăng chỉ có một nhân. Diệp Thanh tỉnh táo lại lệnh. Trên thuyền chỉ có một đạo năng lượng ba động, trên mờ tạm chưa phát hiện dị thường. Trương Thiên trả lời. Bến tàu phía lối vào không khác thường. Giang Vũ bổ sung. Hắc sát thuyền gỗ nhỏ giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động trượt vào bến tàu cũ nát cầu tàu khu vực, nhẹ nhàng cập bờ. Trên thuyền đạo thân ảnh kia đứng lên, động tác có chút cứng nhắc. Mượn cực kỳ ánh sáng yếu ớt, mai phục đám người miễn cưỡng năng lực thấy rõ, kia là một cái vóc người trung đẳng, mặc đông doanh truyền thống săn y đi, đầu đội lập ô mũ nam nhân. Trên mặt hắn tựa hồ còn mang theo năng lực kịch mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt trong bóng đêm ngẫu nhiên hiện lên u lục quang mang. Trong tay hắn mang theo một cái tiểu dáng cổ phát đèn lồng bên trong thiêu đốt lên màu xanh lục hỏa diễm, phản chiếu chung quanh một mảnh quỷ khí âm trầm. Là Âm Dương Sư, không sai. Trương Thiên thấp giọng nói, ngữ khí ngưng trọng, đèn lồng là thanh hành đăng thường cùng quỷ vật làm bạn. Cẩn thận, hắn khả năng thúc đẩy thức thần. Kia Âm Dương Sư dẫn theo thanh hành đăng, cất bước đi đến kẹt kẹt rung động mục nát cầu tàu, bộ pháp không nhanh không chậm, hướng phía số một thương khố phương hướng đi đến. Ánh mắt của hắn cảnh giác đảo qua bốn phía, nhưng tựa hồ vẫn chưa phát hiện dấu ở chỗ tối phục binh. Mục tiêu đã lên mở, chính đi hướng số một thương khố. Chưa phát hiện cái khác đồng bọn. Diệp Thanh xác nhận nói, các đơn vị chú ý, giữ nguyên kế hoạch, chờ nó tiến vào kho hàng nội bộ, hoặc xác nhận nó mang theo hàng hóa làm sao động. Lâm Tuyết, phong tỏa đường thủy đường lui. Giang Vũ Lý Hạo, phong tỏa đường bộ. Trương Thiên nhất nguyện hành, chuẩn bị chi viện. Hành động danh hiệu, thu lưới. Thu được. Đám người thấp giọng đáp lại. Âm Dương Sư đi đến số một thương khố kia phiến hờ khép, dì xét loang lổ cửa sắt lớn trước, dừng bước lại. Hắn tựa hồ có chút nghi hoặc, bởi vì dựa theo ước định, lão ca hẳn là chờ đợi ở đây. Hắn nghiêng tai lắng nghe một lát, lại dùng trong tay thanh hành đăng chiếu chiếu khe cửa, do dự một chút, vẫn đưa tay đẩy cửa ra. Két két, dì xét môn trục phát ra tiếng cọ sát chói tai, tại yên tĩnh trong đêm truyền đi thật xa. Âm Dương Sư dẫn theo đèn lồng, cất bước đi vào. Xanh lét quang mang đầu nhập hắc ám thương khố, chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực, trừ phế phẩm tạp vật, không có mưa hay. Lão ca. Âm Dương Sư dùng cứng nhắc hán ngữ gọi một tiếng, thanh âm khô khốc. Không người đáp lại. Hắn cảnh giác dừng bước lại, không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà là đem thanh hành đăng để cao, tựa hồ muốn nhìn rõ thương khố chỗ sâu. Đồng thời, hắn chống không tay trái lặng yên rút vào rộng lớn tay áo, tựa hồ tại nắm bắt cái gì. Ngay tại lúc này, động thủ. Diệp Thanh mệnh lệnh tại tần số truyền tin trung đống nhiên vang lên. Siêu. Mai phục tại thương khố đỉnh chóp miệng thông gió bên cạnh nhất nguyện hành cái thứ nhất phát động. Nàng như là săn mồi cú bọ, từ chỗ cao y mắng đập xuống, trường kiếm trong tay mang theo một đạo thanh lãnh hàn quang, đâm thẳng Âm Dương Sư cầm đèn cổ tay phải. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu đánh rất kia ngọn quỷ dị thanh hành đăng, hoặc là quấy nhiễu nó thi pháp. Cơ hội tại nhất nguyện hành động thủ đồng thời, thương khố nơi hẻo lánh phá vải bạt đột nhiên xốc lên. Diệp Thanh thân ảnh bắn nhanh ra như điện, hai tay vung lên, trên mặt đất, vách tường khe hở bên trong, vô số cứng cỏi đằng mạn như cùng sống đi qua cự mãng, mang theo gai nhọn cùng tê liệt độc tố, từ bốn phương tám hướng cuốn về Âm Dương Sư. Những này đằng mạn không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại lẫn nhau xen lẫn, nháy mắt hình thành một trường to lớn lục sắc lưới võng, muốn đem Âm Dương Sư vây chết trong đó. Âm Dương Sư hiển nhiên không ngờ tới mai phục ngay tại kho hàng nội bộ cùng đỉnh đầu. Hắn phản ứng cực nhanh, tại nhất nguyện hành kiếm quang gần người sát na, thân thể như là không có xương cốt bị dị hướng sau một chiếc, hiểm hiểm tránh đi thủ đoạn yếu hại, mũi kiếm chỉ vạch phá hắn tay áo. Đồng thời, trong miệng hắn phát ra một tiếng bén nhọn gấp rút chú văn. Đốt. Hắn tay trái bỗng nhiên từ trong tay háo rút ra, trong tay đã nhiều một trương màu trắng bệnh phù giấy không gió tự cháy, hóa thành một đoàn màu xám trắng sương mù, nháy mắt đem hắn quanh thân bao phủ. Xuy xuy xuy. Diệp Thanh đằng mạn cuốn lên xám trắng sương mù, vậy mà như là gặp được cường văn, phát ra kịch liệt tiếng hủ thực, cấp tốc khô héo đứt gãy. Khói mù này có mãnh liệt ăn mòn cùng phá pháp hiệu quả. Thức thần đưa tới. Thanh Phượng chủ. Chương 218, Thanh Phượng chủ chương 218, Thanh Phượng chủ thức thần gọi đến, Thanh Phượng chủ. Âm Dương Sư quát chói hai một tiếng, cầm trong tay thanh hành đăng đống nhiên hướng trên mặt đất dừng lại. Phúc. Thanh hành đăng trung xanh lét hỏa diễm tăng gọn, hóa thành một cái cao tới 2 mét, mặt xanh manh vàng, độc nhãn, tay cầm tiền trượng khổng lồ quỷ ảnh. Chính là đông doanh trong truyền thuyết phổ biến yêu quái thức thần, Thanh Phượng chủ. Cái này thức thần vừa xuất hiện, liền phát ra rít gào trầm trầm, huy động nặng nghề tiền trượng, hung hăng đánh tới hướng tới gần Diệp Thanh cùng từ mặt bên đánh tới đằng mạn. Tiền trượng mang theo âm phong, uy lực không tầm thường, chí ít có C cấp thực lực. Lôi phát chói. giọng Trương Thiên từ nóc nhà chuyển đến. Hắn sớm đã vận sức chờ phát động, giờ phút này hai tay kết ấn, mấy đạo tinh tế lại cô đọng màu trắng điện xạ từ phía trên cửa sổ chui vào, cũng không phải là công kích, mà là như là có sinh mệnh dây thừng, vốn lượn bắn về phía Âm Dương Sư bản thân, ý đồ đem nó tê liệt trói buộc. Âm Dương Sư hừ lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp biến ảo, thân ảnh giống như quỷ mị tại xám trắng trong sương khói xuyên qua, vậy mà hiểm hiểm tránh đi đại bộ phận điện xạ, chỉ có hai đạo quẹt vào góc áo của hắn, để thân thể của hắn có chút dừng lại, nhưng vẫn chưa bị hoàn toàn tê liệt. Hắn thừa cơ lại móc ra hai tấm phủ giấy, dán tại trên thân ánh sáng xám lóe lên, tốc độ tựa hồ lại nhanh một điểm, muốn hướng cửa nhà kho phóng đi. Nơi nào đi? Cửa nhà kho, Giang Vũ cùng Lý Hạo đã ngăn chặn đường đi. Giang Vũ hai tay cứ nắm, trong lòng bàn tay màu đỏ sẫm tinh hỏa nhảy vọt, một cô nóng rực mà cô đọng uy áp khóa chặt Âm Dương Sư. Lý Hạo thì gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nổi lên màu vàng đất quang mang, như là hình người thành lũy, đấm ra một quyền phong cương mãnh, phong kín Âm Dương Sư bên cạnh rời không gian. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, đỉnh đầu có lôi pháp, dưới chân có đằng mạn, Âm Dương Sư nháy mắt lầm vào trùng đây. Nhưng mà cái này Âm Dương Sư năng lực bị Lô Ốc gia tộc phái tới chấp hành như thế nhiệm vụ bí mật, hiển nhiên cũng không phải là tên soạn sĩnh. Mắt thấy phá vây bị ngăn trở, trong mắt của hắn đũ lục quang mang đại thịnh, đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trong tay còn sót lại một tấm màu đen trên bùa chú. Lấy huyết làm dẫn, huyết thổ chuyển sinh. Ra đi, ta tôi tớ. Hắc sát phù lục cầm bang thiếu đốt, hóa thành một đạo đen nhánh khẽ hở, tại chân hắn bên cạnh mở ra. Nồng đậm thi su cùng tử khí từ đó tuôn ra. Giang giác, giang giác. Giận người xương cốt tiếng ma sát vang lên, ba bộ hình thể cao lớn, mặc phế phẩm cổ đại khôi giáp, tay cầm dị xét đao kiếm, trong hốc mắt yêu đốt lên u lục quỷ hỏa khô lâu võ sĩ, từ khe hở trung bỏ ra. Bọn chúng khí tức cấm lãnh, mang theo sa trường tử khí, thực lực đạt tới cấp là huế thổ chuyển sinh. Cẩn thận, bọn chúng không sợ phổ thông vật lý công kích, nhược điểm tại đầu lâu hồn hỏa. Diệp Thanh quát, đồng thời thôi động càng nhiều đằng mạn, cuốn về kia ba bộ sư minh, cũng ý đổ quấy nhiều Âm Dương Sư bản nhân. Và nó, hoa văn thật nhiều. Lý Hạ mắng một tiếng, quyền thế không thay đổi, nhưng trên nắm tay màu vàng đất quang mang càng tăng lên, mang theo phá tà nặng nề chi ý, hung hăng đánh tới hướng một bộ đánh tới khô lâu binh. Kia khô lâu binh nâng đao đón đỡ, lại bị Lý Hạo một quyền ngay cả đao mang cốt nện đến rút lui mấy bước, cốt mảnh bay tán loạn, nhưng trong hốc mắt hồn hỏa chỉ là chập chờn một chút, vẫn chưa dập tắt, lần nữa hung hãn không sợ chết địa nhào tới. Giang Vũ đối mặt một cái khác bộ khô lâu binh, hắn không có sử dụng phạm vi lớn cao bạo chu yếm chi hỏa, mà là tướng tinh hỏa chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, hóa thành từng đạo sắc bén nóng bỏng hỏa tuyến, tinh chuẩn mà đâm về khô lâu binh đầu lâu hồn hỏa. Kia khô lâu binh đao pháp lăng lệ, mang theo âm phong tử khí, nhưng ở Giang Vũ tinh hải thức giới mang đến siêu cường động thái thị giác cùng dự phán hạ, có vẻ hơi bục bề, mấy lần suýt nữa bị hỏa tuyến đâm trúng yếu hại. Nhất Nguyệt Hành thì cùng kia Thanh Phượng chủ thất thần chiến tại một chỗ. Kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng mau lẹ, chuyên công Thanh Phượng chủ khớp nối cùng độc nhãn chờ chỗ bạc nhược. Thanh Phượng chủ mặc dù lực lớn vô cùng, thiền trượng vung vẩy hổ hổ sinh phong, nhưng tốc độ không bằng Nhất Nguyệt Hành, trong lúc nhất thời bị cuốn lấy, không cách nào hồi viên Âm Dương Sư. Trương Thiên tại nóc nhà không ngừng phóng thích các loại cỡ nhỏ lôi pháp, hoặc tê liệt, hoặc quấy nhiễu, hoặc công kích khô lâu võ sĩ, đồng thời cảnh giác khả năng xuất hiện những biến cố khác. Lâm Biết vẫn như cũ ẩn phục tại mép nước, nhìn chằm chằm mặt sông cùng thuyền nhỏ, phòng ngừa có tiếp ứng hoặc Âm Dương Sư từ đường thủy đào thoát. Diệp Thanh một bên điều khiển đằng mạn chủ công Âm Dương Sư, một bên chỉ huy toàn cục, Giang Vũ Lý Hạo mau chóng giải quyết khô lâu binh. Trương Thiên dùng ngũ lôi chính pháp oanh kích Âm Dương Sư bản thể, phá hắn hộ thân tà khí. Nhiếp Nguyệt Hành ngăn chặn Thanh Phượng chủ. Âm Dương Sư bị Diệp Thanh đằng mạn cùng Trương Thiên lôi pháp làm cho phiền phức vô cùng, mặc dù hắn thân pháp quỷ dị, phụ chú đông đảo, thỉnh thoảng thả ra âm hỏa, khói độc, tiểu quỷ quấy rối, nhưng ở Diệp Thanh vị này cấp bê thực vật hệ cao thủ trọng điểm chiếu cố và Trương Thiên viễn trình tập kích quấy rối hạng, cũng dần dần đỡ trái hở phải, trên thân nhiều mấy đạo vết cháy cùng vết thương. Hắn hiển nhiên không ngờ tới đối thủ chuẩn bị như thế đầy đủ, thực lực mạnh mẽ như vậy, nhất là cái kia điều khiển thực vật nữ nhân cùng nóc nhà thả lôi ra hỏa, gây áp lực cho hắn cực lớn. Đáng ghét, các ngươi không phải lão ca nhân, các ngươi là ai? Âm Dương Sư khàn giọng hỏi, thanh âm mang theo kinh sợ. Hắn nói hán ngữ rất cứng nhắc, nhưng còn có thể nghe hiểu. Bắt ngươi nhân. Diệp Thanh quát lạnh, một cây phá lệ trắng kiện, mũi nhọn lóe ra kim loại sáng bóng độc đằng như là tiêu thương, đột nhiên đâm về Âm Dương Sư tim. Âm Dương Sư cuốn bít né tránh, đồng thời ném ra cuối cùng mấy chương phòng ngự phụ lục, trước người bày ra tầng tầng màu xám đen quan thuẫn. Ngay tại lúc này, ngũ lôi banh đỉnh, Trương Thiên nhắm ngay cơ hội, tụ lực hoàn tất, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Oanh két, một đạo xa so với trước đó thô to, chói mắt, mang theo huy hoàng thiên uy màu trắng lôi đỉnh, tê liệt thương khố đỉnh chóp lô rách, như là thiên phạt chi kiếm, tinh chuẩn địa bổ về phía ngay tại tránh né độc đằng Âm Dương Sư. Âm Dương Sư hãi nhiên thất sắc, rốt cuộc không lo được giữ lại, bỗng nhiên cầm trong tay kia ngọn thanh hành đang ném đỉnh đầu, đồng thời cắn nát một căn khác ngón tay, tại hư không cấp tốc huy động, phun ra một thanh càng đậm tinh huyết, huyết tế. Thanh hành đăng, bách quỷ hộ thể. Thanh hành đăng xanh lét hỏa diễm ầm vang nổ tung, hóa thành hàng trăm tấm vận bẹo thống khổ mặt quỷ, tầng tầng lớp lớp, hình thành một cái cự đại mặt quỷ tấm tuẫn, ngăn tại lôi đỉnh phía dưới. Bành! Lôi đỉnh cùng mặt quỷ tấm tuẫn hung hăng đụng vào nhau. Trướng mắt bạch quang cùng xanh lét quỷ hỏa xen lẫn, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ cũ nát thương khố đều tại kịch liệt lay động, cho bụi gì rào rơi xuống, mấy chỗ vách tường xuất hiện khe hở. Mặt quỷ tấm tuẫn tại huy hoàng thiên lôi hạ cấp tốc tan rã, phát ra thê lương kêu rên, cuối cùng phanh một tiếng triệt để nổ nát vụn. Thanh hành đăng cũng gào thét một tiếng, quang mang ảm đạm, rơi trên mặt đất. Mà Trương Tiên đạo này tụ lực đã lâu, ngũ lôi banh đỉnh cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, còn sót lại lôi quang bổ vào Âm Dương Sư trên thân, đem hắn bổ đến toàn thân cháy đen, thổ huyết bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào đằng sau trên vách tường, vừa mềm mềm trượt xuống, khí tức bể bại hơn phân nửa, trên thân săn ý rách mướp, năng lực kịch mặt nạ cũng vỡ ra một nửa, lộ ra một trường tái nhợt hung ác nham hiểm, khoe miệng chảy máu nam tử trung niên mặt. Hoa! Hắn lại phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem từng bước ép sát Diệp Thành. Lúc này, Giang Vũ dùng tinh hỏa đâm xuyên một bộ hồn hỏa, Lý Hạo bạo lực chia rẽ một cái khắc gỗ, còn lại một bộ bị Trương Thiên bổ xét đánh thoái, Lý Hạo cùng Giang Vũ cũng theo đó xuống lại tới, không cho hắn lưu một tia cơ hội chạy trốn. Chương 219, quyển trục chương 219, quyển trục kia Thanh Phượng chủ thức thần thấy chủ nhân trọng thương, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân hình bắt đầu trở thành nhạt, muốn trở về đèn lồng. Nhất Nguyệt Hành Hà có thể dùng nó đào tẩu, kiếm quang như thác nước, nháy mắt tại trên người nó lưu lại mấy chục đạo vết thương, cuối cùng một kiếm đâm xuyên nó độc nhãn. Thanh Phượng chủ gào lên thê thảm, hóa thành một cỗ khói xanh, lùi về trên mặt đất kia ngọn quang mang ảm đạm thanh hành đàn trung. Thắng bại đã phân. Diệp Thanh đi đến trọng thương Âm Dương Sư trước mặt, đàng mạn như là linh xà, đem hắn trói chặt chẽ bước vàng, cũng rót vào tê liệt độc tố, để hắn cả ngón tay đều không động đậy. Nói, tên của ngươi, tại Lô Ốc gia thân phận, đến mang thị mục đích, cùng đồng kinh kế hoạch. Diệp Thanh ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi. Âm Dương Sư ho khan huyết, ánh mắt oán độc nhìn xem Diệp Thanh, lại đảo qua Giang Vũ bọn người, dùng cứng nhắc hắn ngựa tê thành nói, các ngươi mơ tưởng, dựa dẫm vào ta biết, bất cứ chuyện gì, vĩ đại quy mệnh quỷ chu đại nhân, cùng đạo hạnh gia chủ, sẽ vì ta báo thù. Đông Kinh chính là các ngươi nơi táng thân. Ôi ôi, trong cổ họng hắn phát ra cổ vài ôi ôi âm thanh, trên mặt đột nhiên nổi lên một tầng không bình thường hắc khí, con mắt đống nhiên lồi ra, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Không được, hắn muốn tự sát. Diệp Thanh biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Cái này Âm Dương Sư hiển nhiên tại thể nội gieo xuống loại nào đó, một khi bị bắt hoặc sắp chết liền sẽ phát động cấm chế. Chỉ gặp hắn trong thất khiếu cấp tốc toát ra khói đen, dưới làn da phảng phất có vô số côn trùng đang ngọ ngoại, cả người sinh cơ lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua, trong nháy mắt liền biến thành một bộ khô quắt héo rút, diện mục dữ tợn thi thể, cuối cùng thậm chí ngay cả thi thể cũng bắt đầu hóa thành đen xám tiêu tán, chỉ còn lại một bộ phế phẩm săn ý cùng cái kia vỡ ra mặt nạ. Đáng chết. Diệp Thanh hung hăng dậm chân một cái. Người sống không còn. Giang Vũ bọn người cũng xuống tới, nhìn xem trên mặt đất cấp tốc tiêu tán cho tàn, sắc mặt đều khó coi. Cái này Lô Ốc gia tử sĩ, đối với mình cũng đủ hung ác. Thu thập hiện trường, cẩn thận điều tra, nhìn xem có hay không bỏ sót manh mối, đặc biệt là kia ngọn thanh hành đang cùng mặt nạ. Diệp Thanh rất nhanh tỉnh táo lại, hạ lệnh. Đám người lập tức chia ra hành động. Trương Thiên nhặt lên kia ngọn quang mang ảm đạm, che kín vết rách thanh hành đăng, nhập thủ lạnh bước, tà khí rất trọng, nhưng tựa hồ bởi vì chủ nhân tử vong cùng vừa rồi hao tổn, linh tính đại mất. Nhất Nguyệt Hành nhặt lên cái kia vỡ ra năng lực kịch mặt nạ gỗ cũng không phải gỗ, như cốt không phải cốt, xúc tu âm hàn, phía trên khắc lấy phức tạp chú văn. Lâm Biết cũng từ mép nước gần nút điểm tới báo cáo, mặt sông bình tĩnh, chưa phát hiện cái khác thuyền hoặc tiếp ứng nhân viên. Đoạn qua tiền bối bên kia có phát hiện sao? Diệp Thanh kết nối thông tin. Bến tàu bên ngoài 3 cây số bên trong, không có dị thường năng lượng ba động cùng nhân viên hoạt động. Mục tiêu hẳn là đơn độc đến đây. Giọng đoạn qua truyền đến. Rất nhanh, đối thương cố cùng Âm Dương Sư vật tàn lưu điều tra kết thúc. Trừ thanh hành đang cùng mặt nạ, còn tại Âm Dương Sư hóa thành cho tàn địa phương, tìm tới vài miếng không có hoàn toàn tiêu hủy, chất liệu đặc thù hắc sắc phù giấy tàn phiến, cùng một cái đồng dạng bị cấm chế bộ phận tổn hại, nhưng còn có thể miễn cưỡng nhận ra là Đông Doanh Văn tự tơ lụa tiểu quân chủ. Thu đội, trở về căn cứ. Những vật này lập tức giao cho bộ môn kỹ thuật phân tích. Mặt khác, thông chi Lâm Phàm thống lĩnh nhiệm vụ hoàn thành, nhưng mục tiêu tự hủy, chưa thể thu hoạch khẩu cung. Diệp Thanh quả quyết hạ lệnh. Đám người cấp tốc thanh lý mất dấu vết của mình lưu lại, mang lên thu được vật phẩm, lặng yên không một tiếng động rút lui vứt bỏ bến tàu, như là chưa hề xuất hiện qua. Hai chiếc xe van dung nhập bóng đêm, hướng phía căn cứ phương hướng chạy tới. Trên xe, bầu không khí có chút ngột ngạt. Mặc dù thành công đánh chết mục tiêu, nhưng không thể được đến người sống cùng khẩu cung, tính không được hoàn toàn thành công. Đừng nản chí. Diệp Thanh nhìn ra mấy người cảm xúc, mở miệng nói, chí ít chúng ta chặt đứt Lô Ốc gia vươn hướng mang thị một cái tay, thu được những vật này. Bộ môn kỹ thuật có lẽ năng lực từ phía trên phát hiện manh mối, mà lại chúng ta nghiệm chứng lao ca khẩu cung, xác nhận Lô Ốc gia đúng là hoạt động, cùng Ú Khư cấu kết. Đây chính là tình báo quan trọng. Diệp đội trưởng nói đúng. Giang Vũ gật gật đầu, sờ sờ trong ngực kia vài miếng cháy đen phủ giấy tàn phiến, những vật này có lẽ do người sống biết được càng nhiều. Trở lại căn cứ, đã là rạng sáng 2 giờ. Diệp Thanh lập tức mang theo thu được vật phẩm đi kỹ thuật phòng phân tích. Giang Vũ 5 người thì bị yêu cầu đi nghỉ ngơi, nhưng kinh lịch một trận chiến đấu cùng khẩn trương cao độ ẩn nút, ai cũng không có ý đi ngủ, tụ ở phòng nghỉ bên trong, nhỏ giọng thảo luận chiến đấu mới vừa rồi. Kia Âm Dương Sư, thủ đoạn thật quỷ dị, lại là thức thần lại là khô lâu, còn có những cái kia phụ chú. Lý Hạo lòng còn sợ hãi, nếu không phải Diệp đội trưởng cùng Trương Thiên ra sức, chúng ta thật đúng là không nhất định năng lực nhanh như vậy bắt lấy hắn. Đông Doanh Âm Dương Thuật, nguồn gốc từ ta Hoa Hạ cổ vũ trúc cùng đạo gia phương thuật, nhưng đi thiên môn, cùng bị vận, tử khí kết hợp, sắc thực âm độc quỷ dị. Trương Thiên trầm ngâm nói, bất quá, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, lôi đình, liên hỏa, chính khí, thủy chung là khắc tinh của bọn nó. Giang Vinh tinh hỏa, tựa hồ đối với kia khô lâu binh hồn hỏa có hiệu quả. Ừm, cảm giác tinh hỏa chi lực đối loại này âm hồn tử vật, có ngoài định mức tịnh hóa tổn thương. Giang Vũ cũng phát hiện điểm này, hắn tinh hải thức giới lực lượng tựa hồ đối với loại tà ác này năng lượng phá lệ mẫn cảm cùng khắc chế. Lần sau gặp được, chúng ta phối hợp có thể lại ăn ý điểm. Nhất Nguyệt Hành lau sạch lấy kiếm, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng mang theo suy tư, kiếm của ta đối phó loại kia thực thể thức thần còn tốt, đối phó phù chú cùng pháp thuật, liền có chút không còn chút sức lực nào. Ta có thể thử một chút dùng tốc độ quấy nhiều hắn thi pháp, hoặc là tìm cơ hội đánh dụng hắn thi pháp vật liệu. Lâm Tuyết nói. Năm người chính thảo luận, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, Diệp Thanh đi đến, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt sáng tỏ. Có phát hiện? Giang Vũ hỏi. Ừm, sơ bộ kết quả phân tích ra. Diệp Thanh tại đối diện ngồi xuống, đem một phần vừa in ra báo cáo đặt lên bàn. Kia ngọn thanh hành đăng là một kiện pháp khí, nhưng hoạch tâm cấm chế cùng người sử dụng khóa lại, người sử dụng tử vong, nó cơ bản phế, bất quá phía trên lưu lại tà khí bức sóng, cùng chúng ta ở trong nước cái khác mấy chỗ ưu khư hoạt động hiện trường thu thập được hàng mẫu, có cao độ tương tự tính, cơ bản có thể xác định đến từ ưu khư. Cái mặt nạ kia là một loại thân phận bằng chứng, phía trên chú văn là một loại cổ lão, lỗ ốc ra nội bộ sử dụng mã hóa phù văn, bộ phận kỹ thuật ngay tại nếm thử phá giải, khả năng cần thời gian. Nàng cầm lấy kia vài miếng phù giấy tàn phiến cùng tơ lụa quần trụ, có giá trị nhất chính là hai thứ này. Phù giấy tàn phiến chất liệu chứa một loại đông doanh đặc thù yêu huyết sang mái trèo cùng loại nào đó ưu khư ma vật bộ xương, loại này phối phương rất hiếm thấy, có lẽ có thể giúp chúng ta truy tung đến bọn chúng nơi phát ra. Mà quyển trục này, nàng cẩn thận từng ly từng tí triển khai cái kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, biên giới cháy đen, chữ viết mơ hồ tơ lụa quyển trục, phía trên ghi chép không phải văn tự, mà là một bức giản dị địa đồ, cùng một chút giống như là thước đo cùng phương vị ký hiệu. Bộ phận kỹ thuật dùng linh năng hình ảnh phục hồi như cũng một bộ phận, xem ra giống như là đồng kinh cái nào đó khu vực quan sát đồ, phía trên tiêu chú mấy cái điểm, trong đó một cái điểm bị đặc biệt bỏng ra. Bên cạnh dùng đông doanh cổ ngữ viết thần dừng chỗ. Thần dừng chỗ. Trương Tiên nhíu mày, nghe giống như là đền thờ hoặc là tế tự chi địa. Đúng, mà lại vị trí, căn cứ phục hồi như cũ địa đồ hình dáng cũng đã biết đông kinh địa đồ so sánh. Diệp Thanh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, rất khả năng chỉ hướng thủ đô Tokyo bên trong, tòa nào đó lịch sử lâu đời, thương hỏa cường thịnh, cỡ lớn đền thờ. Cụ thể là tòa nào, còn cần càng tinh xác so sánh cùng tình báo duy trì, nhưng phạm vi đã đại đại thu nhỏ. Giang Vũ năm người nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Đền thờ, thần dừng chỗ. Chẳng lẽ Lỗ Ốc Gia cùng Khuy Mệnh Quỷ Chu kế hoạch hiến tế, kích hoạt cùng kỳ chi giác địa điểm, ngay tại tòa nào đó đền thờ phía dưới. Đây thật là gan to bằng trời. Tin tức này, cùng chúng ta đêm nay hành động báo cáo, đã đồng bộ cho Lâm Phàm thống lĩnh cùng đối sách tổng cục bên kia. Diệp Thanh nói, tảng sáng tổ chuyên án hẳn là rất nhanh hội có mới chỉ thị xuống tới. Các ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tiếp xuống, chỉ sợ sẽ có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho các ngươi. Nàng nhìn về phía Giang Vũ năm người, trong ánh mắt mang theo mong đợi, đêm nay biểu hiện của các ngươi rất tốt, tỉnh táo, quả quyết, phối hợp an ý không có cầm tới người sống không phải là các ngươi vấn đề. Là địch nhân quá giàu hoạt, chuẩn bị cẩn thận, càng lớn phong bạo còn tại đằng sau. Vâng. Năm người cùng kêu lên đáp, mọi mệnh bị phát hiện mới cùng sắp đến khiêu chiến hòa tan, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Đi ra phòng nghỉ, sắc trời y nguyên đen nhánh, nhưng phương đông phía chân trời xa xôi, tựa hồ đã ẩn ẩn lộ ra một tia ánh sáng nhạt. Chương 220, Minh Trị Thần Cung chương 220, Minh Trị Thần Cung mang thị cục đối sách căn cứ, hạch tâm phòng họp. Nặng nghề phòng ngừa bạo lực cửa đóng kín, nội bộ tia sáng sáng tỏ nhu hòa, nhưng bầu không khí lại ngưng trọng đến phảng phất năng lực chảy ra nước. Hình bầu dục bản hội nghị bên cạnh đã ngồi đầy nhân, chủ vị tự nhiên là Lâm Phàm, không còn là bình thường nhẹ nhõm ôn nhu bộ dáng, khôi phục thập điện thống lĩnh uy nghiêm cùng trang trọng. Hắn đổi một thân đơn giản hắc sắc trang phục bình thường, trên mặt không có gì ủ rũ, ngón tay vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua tham dự hội nghị đám người. Hắn bên tay trái là trong đêm từ kinh thành đối sách tổng cục cưỡi chuyên cơ chạy đến tảng sáng hành động tổ hạch tâm thành viên, cầm đầu chính là đối sách tổng cục phó cục trưởng, tân tấn cấp A cao thủ, danh hiệu Long Nguyên, một cái khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như chim ưng trung niên nam nhân. Phía sau hắn đi theo mấy tên tổng cục cao cấp nhất tình báo phân tích, mật mã giải mã, chiến thuật chủ tính cùng tâm lý học chuyên gia, từng cái khí tức tinh anh, thần tình nghiêm túc. Bên tay phải thì là mang thị bản địa hạch tâm nhân viên, Diệp Thanh, Đoạn Qua, cùng được cho phép dự thính Giang Vũ, làm Tiềm Long tiểu đội đội trưởng cùng lần hành động này người tham dự. Giang Vũ ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng để cho mình xem ra càng trầm một chút, có thể tham gia loại này cấp bậc hội nghị, với hắn mà nói là khó được lịch luyện cùng tán thành. Hội nghị đã tiến hành hơn một giờ. Diệp Thanh kỹ càng báo cáo tối hôm qua bến tàu phục kích chiến toàn bộ quá trình, chi tiết, kết quả cùng bộ môn kỹ thuật sơ bộ phân tích báo cáo. Đoạn Qua bổ sung bên ngoài giám sát tình huống cùng mang thị trước mắt an toàn trạng thái ước định. Đối sách tổng cục các chuyên gia thì mang đến liên quan tới đông doanh lỗ ốc gia tộc, dị thường điều tra khoa, cùng gần đây quốc tế giới dị năng động tĩnh càng nhiều bối cảnh tình báo. Hình chiếu trên màn hình, chính lộ ra được bước kia trải qua kỹ thuật phục hồi như cũ, hư hư thực thực đồng kinh nào đó khu vực địa đồ tơ lụa quyển trục hình ảnh, cùng thần rừng chỗ tiêu ký. Từ trên tổng hợp lại, kết hợp bách mục ma chu khẩu cùng, lão ca manh mối, cùng lần này thu được địa đồ, Long Nguyên phó cục trưởng thanh âm trầm ổn, mang theo như kim loại cảm nhận. Có thể cơ bản xác nhận, ưu khư thế lực Khuy Mệnh Quỷ Chu cùng với tại Đông Doanh người đại diện Lô Ốc Đạo Hạnh, ngay tại chủ tính một cái nhằm vào Đông Kinh, liên quan đến thượng cổ hung thú cùng kỳ to lớn âm mưu. Nó hạch tâm chấp hành địa điểm, vô cùng có khả năng ở vào thủ đô Tokyo nội tòa nào đó trọng yếu đền thờ phía dưới. Thời gian điểm, cùng 5 tháng sau thế giới thanh niên dị năng giả đại hội cao độ trùng hợp. Nó mục đích là thông qua loại nào đó hiến tế nghi thức, kích hoạt hoặc lợi dụng cùng kỳ chi giác lực lượng, chế tạo đại quy mô tai nạn, phá hư hiện thế ổn định, vì ưu khư tiến một bước thẩm thấu mở ra lỗ hổng. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Lâm Phàm. Lâm thống lĩnh, thập điện bên này nắm giữ siêu phàm lực lượng cùng đối với thượng cổ bí ẩn, ưu khư đặc tính hiểu rõ càng thêm xâm nhập. Đối với cái này thần dừng chỗ cụ thể chỉ hướng, cùng nghi thức khả năng hình thức, ngài có phải không có tiến thêm một bước phán đoán? Lâm Phàm đình chỉ gõ mặt bàn động tác, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi vào hình chiếu trên bản đồ, chậm rãi mở miệng, thủ đô Tokyo bên trong, lịch sử lâu đời, hương hỏa cường thịnh, lại có khả năng cùng thượng cổ bí ẩn hoặc cường đại mà mạch tiết điểm tương quan cỡ lớn đến giờ, không ở ngoài như vậy vài tòa, Minh Trị thần cung, Kẽn Đa đền thờ, chùa Sen Soji, Hạc Cương tám phiên cung. Hắn mỗi nói một cái tên, ở đây hiểu công việc nhân lông mày liền cao chặt một điểm. Những địa phương này, không có chỗ nào mà không phải là đông doanh cực kỳ trọng yếu, thủ vệ sông nghiêm, lại có đặc thủ chính trị hoặc tôn giáo ý nghĩa nơi trốn. Như thật bị ưu khư thế lực thẩm thấu cũng làm hiến tế chi địa, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, Lâm Phàm lời nói xoay chuyển, kết hợp trên quyển trục bản đồ đơn giản hình dáng, tỷ lệ xích, cùng thân rừng chỗ cái này mang theo đặc biệt chỉ hướng tính cổ ngữ, cá nhân ta khuyên hướng, mục tiêu càng có thể là ở vào thủ đô Tokyo khu vực trung tâm, chiếm diện tích rộng lớn, lịch sử nội tình cực kỳ thâm hậu, lại cùng hoàng thất, quốc gia tế tự mật thiết tương quan, Minh Trị thần cung. Minh Trị thần cung. Long Nguyên phó cục trưởng ánh mắt phát lạnh. Nơi này tính đặc thù cùng mẫn cảm tính, không cần nói cũng biết. Nếu thật là nơi đó, liên lụy đem không chỉ là dị năng sự kiện, càng liên quan đến cực kỳ phức tạp chính trị và lịch sử vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ phỏng đoán, cần càng tinh xác tình báo xác minh. Lâm Phàm tiếp tục nói, mà lại, nghi thức chưa hẳn ngay tại đền thờ chủ thể kiến trúc chính phía dưới, cũng có thể là tại phụ thuộc khu vực, dưới mặt đất bí chỗ, hoặc là lợi dụng đền thờ tràng cùng nơi xa chân chính phong ấn tiến hành liên động. Chúng ta bây giờ nắm giữ tin tức còn quá ít, cho nên, việc cấp bách là mau chóng phái nhân tiến vào Đông Kinh, triển khai thực địa điều tra, thăm dò tình huống, thành lập đáng tin nội bộ tiếp ứng, cũng tìm kiếm ngăn cản nghi thức phương pháp. Long Nguyên tổng kết nói, nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm thống lĩnh, thập điện tại Đông Kinh, phải chăng có thể vận dụng lực lượng hoặc con đường? Lâm Phàm khẽ gật đầu, tựa hồ đã sớm đang chờ vấn đề này. Thân thể của hắn hướng về sau nhích lại gần, ngữ khí mang theo một loại quả là thế hiểu rõ. Trên thực tế, tại Bách Mục Ma Chu sự kiện trước đó, căn cứ Bạch Cẩm trấn thủ sứ tiên đoán, thập điện đối Đông Kinh khả năng xuất hiện biến số liền có chỗ dự cảm. Ước chừng một tháng trước, thập điện liền đã âm thầm hành động, sớm phái hai người quá khứ. Ồ, Long Nguyên cùng tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tháng trước, khi đó thế giới thanh niên dị năng giả đại hội chủ bị cũng còn không hoàn toàn công khai, chớ nói chi là ưu khư âm như cụ thể tình báo. Vị này Lâm thống lĩnh đoán được tính cùng bố cục, quả nhiên sâu xa. Là thập điện hai vị tinh nhuệ. Lâm Phàm bình tĩnh nói, chương 221, trạm tiếp theo, Trạch Thành chương 221, trạm tiếp theo, Trạch Thành ưu ảnh điện địa cấp chấp sự, danh hiệu vô diện tinh thông ngụy trang, ẩn nút, tình báo sưu tập, ám sát, trước mắt tại Đông Kinh, thân phận là một cái trà trộn tại xỉn rủ cụ kịch ca múa đinh một vùng, tin tức linh thông nhưng không đáng chú ý vạn sự phòng môi giới. Một vị khác là Lôi Tiêu Điện Thiên Giai tuần tra sứ, Lôi Man. Nghe tới Lôi Man cái tên này, đoạn qua khỏe miệng đều mấy không thể tra địa khẽ nhăn một cái, nhớ tới cái kia chỉ mặc thiểm điện quần sóc nhỏ tú cơ bắp mánh nam tiền bối. Lôi Man tuần tra sứ thực lực cường hãn, tính tình tương đối ngay thẳng ngoại phóng, không quá thích hợp tinh tế ẩn nút làm việc. Ta cho hắn nhiệm vụ là lấy truy tìm Lôi Đỉnh rèn thể áo nghĩa, khiêu chiến Đông Doanh các lộ cách đấu cao thủ danh nghĩa, tại Đông Kinh cùng xung quanh địa khu du lịch hấp dẫn lực chú ý, thuận tiện thăm dò Đông Doanh bên ngoài một chút dị năng giả đoàn thể cùng cách đấu lưu phái nội tình, cũng tùy thời chuẩn bị tiếp ứng vô diện hoặc ứng đối đột phát bạo lực sự kiện. Hắn hiện tại đại khái tại cái nào dưới mặt đất cách đấu chẳng hoặc là phòng tập thể thao đi. Một cái tiềm phục tại chỗ tối tình báo đại sư, một cái bên ngoài hấp dẫn hỏa lực bạo lực cùng. Cái này tổ hợp ngược lại là bổ sung. Vô diện cùng Lôi Man đều mang theo có đặc thù mã hóa phương thức liên lạc cùng tình huống khẩn cấp hạ thân phận nghiệm chứng tín vật. Cục đối sách nếu như cần, có thể phái nhân mang theo tín vật cùng ám hiệu đi Đông Kinh cùng bọn hắn bí mật chắc đầu, thu hoạch bọn hắn hai tháng này đến siêu tập đến trực tiếp tình báo, cũng thành lập liên hợp hành động con đường. Lâm Phàm nhìn về phía Long Nguyên, bất quá chắc đầu nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Đông Doanh dị thường điều tra khoa nội bộ có vấn đề, bất luận cái gì quan phương hoặc bán chính thức tiếp xúc đều có thể bại lộ. Tốt nhất điều động tuyệt đối đáng tin, tinh thông ẩn nút, lại cùng cục đối sách, thập điện đều không có rõ ràng công khai liên quan gương mặt lạ quá khứ. Long Nguyên phó cục trưởng trầm ngâm một lát, gật đầu, minh bạch. Ta hội từ tổng cục trực thuộc cọc ngầm trong đội ngũ, chọn lựa người chọn lựa thích hợp nhất, mang theo tín vật, lấy hoàn toàn độc lập thân phận tiến vào Đông Kinh, cùng vô diện cùng Lôi Man bắt được liên lạc. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ thông qua an toàn con đường, nếm thử tiếp xúc Đông Doanh nội bộ khả năng chưa bị thẩm thấu thế lực, tỉ như Hạ Mậu gia cùng Thiên Hồ đền thờ, hai bút cùng vẽ. Có thể. Lâm Phạm biểu thị đồng ý. Đông Doanh bên kia, liền từ cục đối sách chủ đạo tiếp xúc cùng tình báo trình hợp, vô diện cùng Lôi Man sẽ dốc toàn lực phối hợp. Thập điện bên này, ta hội tại thích hợp thời điểm, tự mình quá khứ. Ngài muốn đích thân đi Đông Kinh? Long Nguyên có chút ngoài ý muốn. Trước mắt quốc tế chỉ biết Hoa Hạ cảnh nội có thập điện, lai lịch bí ẩn, cao thủ đông đảo. Lâm Phàm làm thập điện thống lĩnh, thân phận đặc thù, thực lực càng là thâm bất khả chắc, hắn như thân phó Đông Kinh, cố nhiên năng lực cực lớn tăng cường phe mình lực lượng, nhưng mục tiêu cũng quá lớn, phong hiểm cực cao. Cùng kỳ sự tình, không thể coi thường. Quy mệnh quỷ chu khả năng đã đụng chạm đến siêu cấp S cánh cửa, lỗ ốc đạo hạnh kinh doanh 50 năm, Đông Doanh tình huống nội bộ không rõ. Loại cục diện này, ta không đi, không yên lòng. Lâm Phàm ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Mà lại, thế giới thanh niên dị năng giả đại hội, Hoa Hạ đoàn đại biểu cũng phải tham gia. Về công về tư, ta đều nên đi một chuyến. Bất quá, ta hội lấy cái khác thân phận quá khứ, sẽ không gióng trống thua chiêng. Thấy Lâm Phàm tâm ý đã quyết, Long Nguyên cũng không còn khuyên can, chỉ là trịnh trọng nói, vậy ngài nhất thiết phải cẩn thận. Chúng ta sẽ vì ngài chuẩn bị kỹ càng thân phận thích hợp cùng nhiệm hộ. Cần gì duy trì, cứ mở miệng. Ừm, phương diện này các ngươi chuyên nghiệp, giao cho các ngươi. Lâm Phàm không có khách khí. Sau đó, hội nghị lại thảo luận một chút chi tiết, tỉ như thế nào tăng cường Hoa Hạ đoàn đại biểu tại Đông Kinh trong lúc đó bảo an, như thế nào lợi dụng quốc tế dị năng sự vụ liên minh con đường thực hiện ảnh hưởng, ứng đối ra sao khả năng xuất hiện các loại đột phát tình huống vân vân. Hơn một giờ về sau, hội nghị kết thúc. Phá hiểu hành động chính thức khởi động. Tổng cục bên này sẽ dốc toàn lực bảo hộ tài nguyên, cân đối các phương. Lâm thống lĩnh, Đông Kinh bên kia liền xin nhờ ngài cùng thập điện chư vị. Long Nguyên đứng dậy, đối Lâm Phàm vươn tay. Lâm Phàm cũng đứng dậy, cùng hắn nắm tay, thuộc bổn phận sự tình. Bảo trì liên lạc. Long Nguyên mang theo đối sách tổng cục nhân đội vàng rời đi, bọn hắn cần lập tức trở lại kinh thành, bố trí đến tiếp sau một hệ liệt hành động. Tin bắn trong phòng, chỉ còn lại Lâm Phàm, Diệp Thanh, Đoạn Qua cùng Giang Vũ. Giang Vũ. Lâm Phàm nhìn về phía một mực yên tĩnh lắng nghe thiếu niên. Tại, thống lĩnh. Giang Vũ đội vàng đứng thẳng. Các ngươi tiểu đội lần này tại mang thị biểu hiện, Diệp Thanh cùng Đoạn Qua đều cùng ta báo cáo, không sai. Lâm Phàm khó được lộ ra một tia nụ cười khen ngợi, tâm tính, thực lực, phối hợp đều có tiến bộ. Bất quá, còn chưa đủ. Thế giới thanh niên dị năng giả đại hội, hội tụ chính là toàn cầu người đồng lứa bên trong đỉnh tiêm tinh anh, chiến đấu hội càng thêm kịch liệt, tình thế hội càng thêm phức tạp. Sau đó mấy tháng, các ngươi liền theo Diệp đội trưởng cùng Đoạn Qua tiền bối, tại mang thị hảo hảo luyện luyện. Hoàn cảnh nơi này rất thích hợp các ngươi tích lũy kinh nghiệm thực chiến, kiến thức các loại cổ quái kỳ lạ dị năng cùng thủ đoạn. Đem cơ sở làm chắc, đem thực lực nâng lên. Các ngươi không chỉ có là cục đối sách học viên, càng là ta thập điện đệ tử. 5 tháng sau, ta muốn nhìn thấy một chi có thể chân chính tại Đông Kinh đấu trường, thậm chí càng lớn sân khấu thượng chống lên tràng diện đội ngũ. Hiểu chưa? Minh bạch. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giang Vũ lớn tiếng đáp, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Thống linh tự mình căn dặn, đây là to lớn tín nhiệm cùng kỳ vọng. Ừm, đi thôi. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện. Lâm Phàm phất phất tay. Giang Vũ đối Lâm Phàm, Diệp Thanh, Đoạn Qua hành lễ về sau, quay người rời đi phòng họp, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Trong phòng chỉ còn lại 3 người. Diệp Thanh, Đoạn Qua, Mang Thị bên này, giao cho các ngươi. Lâm Phàm nhìn về phía 2 người, lão ca buôn lậu mạng lưới muốn triệt để diệt trừ, Mang Thị trợ quỷ cùng cái khác hôi sắc khu vực, thừa dịp cơ hội lần này, nên gõ gõ, nên thanh lý, nhất thiết phải đem nơi này kinh doanh thành bền chắc như thép, không thể lại cho ưu khư cùng ngoại cảnh thế lực thời cơ lợi dụng. Giang Vũ bọn hắn, liền giao cho các ngươi thao luyện, đừng nương tay, nhưng cũng đừng lợi thế. Vâng, thống lĩnh yên tâm. Diệp Thanh cùng Đoạn Qua cùng kêu lên đáp. Mặt khác, Nhân Ngẫu Sư cùng gieo vang lôi cưới, ta để bọn hắn về trước đi. Lâm Phàm tiếp tục nói, Nhân Ngẫu Sư trở về Tô Hồ thị tòa trấn, bên kia mới ra thương chu cổ mộ, lại liên lụy đến Lô Ốc gia thu mua cổ khí, chỉ sợ cũng không yên ổn, cần hắn trở về nhìn chằm chằm. Minh Lôi Kỵ về là thành, nơi đó là giao thông đầu mối, cũng là thập điện cùng cục đối sách tại trung bộ trọng yếu điểm tựa, cần hắn làm lực lượng cơ động, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình trạng. 2 người bọn họ nguyên bản liền phụ trách khu vực kia, trở về cũng ổn thỏa. Diệp Thanh cùng Đoạn Qua gật đầu. Nhân Ngẫu Sư cùng gieo vang lôi cưới đều là địa cấp chấp sự, thực lực mạnh mẽ, đều có yếu địa trấn thủ, không có khả năng trưởng kỳ ngưng lại tại Mang Thị. An bài xong những này, Lâm Phàm đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài Mang Thị căn cứ sáng sớm cảnh tượng. Ánh nắng đã rải đầy sân huấn luyện, một chút đội viên bắt đầu luyện công buổi sáng, tràn ngập sinh cơ. Trong nước cũng không thể luận a. Lâm Phàm nhẹ giọng tự nói, giống như là tại đối Diệp Thanh bọn hắn nói, lại giống là tại tự nhủ, ưu khư tại Đông Doanh làm mưa làm gió, Huyền Xa giáo tại phương Nam cũng một mực âm hồn bất tán. Từ khi kinh thành bắt phòng Tử Sơn sự kiện kia về sau, thập điện liên hợp cục đối sách, Long Hồ Sơn, Giang Đông Liễu gia đối phương Nam Huyền Xà giáo thế lực còn sót lại tiến hành một vòng mới đặc kích, nhưng nghe nói còn có chút xương cứng tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí khả năng có cựu xà tư tế cấp bậc gia hỏa tiềm ẩn. Hắn xoay người, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, ta phải đi trạch thành bên kia nhìn xem. Liễu gia cùng Long Hồ Sơn người đều ở bên kia, thập điện cũng có đội ngũ tại phối hợp tiêu trừ, cũng không thể để trong nước hậu phương cũng bất ổn, đến lúc đó 2 đầu lửa cháy, liền phiền phức. Trạch thành ở vào Giang Đông, lân cận Bà Dương Hồ, là lần này liên hợp tiêu trừ Huyền Xà giáo phương Nam Dương Nhiệt tiền tuyến trung tâm chỉ huy một trong. Thống lĩnh, ngài muốn đích thân đi Trạch Thành. Đoạn Qua có chút lo lắng. Lâm Phàm mới từ Bách Mục Ma Chu sự kiện trung bước ra, lại muốn buôn ba. Ừm, đi xem một chút tình huống, cũng nhìn một chút nhà của Liễu gia chủ Hòa Long Hổ Sơn vị kia lão thiên sư. Có chút sự tình, cần ở trước mặt câu thông. Lâm Phàm hoạt động một chút cái cổ, phát ra rất nhỏ rắc âm thanh, trên mặt lại khôi phục bộ kia vẻ bại, phản phất đối cái gì đều để không nổi kính dáng vẻ, nhưng ánh mắt chỗ sâu sắc bén, lại không chút nào giảm. Bên này liền giao cho các ngươi. Có việc, tùy thời liên hệ. Phải. Thống lĩnh bảo trọng. Diệp Thanh cùng Đoạn Qua nghiêm nghị hành lễ. Lâm Phàm khoát tay áo, 2 tay cắm vào túi quần, chậm rãi đi ra phòng họp. Bóng lưng của hắn tại nắng sớm trung có vẻ hơi đơn bạc, nhưng kia cỗ phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nhưng lại lúc nào cũng có thể bộc phát ra lôi đỉnh chi uy khí chất, lại làm cho Diệp Thanh cùng Đoạn Qua cảm thấy vô cùng an lòng. Có thống lĩnh tại, trời sập không xuống. Đi ra cao ốc, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, thở phào một hơi. Mang Thị sự tình tạm thời có một kết thúc, Đông Kinh ám chiến sắp bắt đầu, phương Nam tiểu phỉ vẫn cần tỏa trấn. Thật đúng là, một khác không rảnh rỗi. Bất quá, dạng này mới có thú. Không phải sao? Khoe miệng của hắn hơi câu, mở rộng bước chân, hướng phía trong căn cứ vì hắn chuẩn bị máy bay trực thăng sân bay đi đến. Đáng tiếc nồng độ linh khí lên cao, không gian cũng biến thành càng ngày càng vững chắc, không thể tùy ý mở truyền tống. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Trạm tiếp theo, Trạch Thành. Đi xem một chút những cái kia giấu ở trong khe cống ngầm rắn chuột, dọn dẹp sạch sẽ không có. Chương 222, chiến lược bố trí chương 222, chiến lược bố trí Trạch Thành, tiếp giáp khói trên sông mênh mông Bà Dương Hồ. trong ngày mùa đông Trạch Thành ướt lạnh tấu xương. Không giống với phương Bắc khô lạnh hàn phong, nơi này hàn khí phảng phất năng lực xuyên thấu qua dày đặc quần áo, tiến vào nhân trong xương, mang theo nước hồ cùng đầm lầy đặc thù, vung đi không được hơi ẩm cùng nhàn nhạt ngư tanh, cây rong mùn hôn hợp mùi. Tại Trạch Thành nội thành biên giới, một tòa bị lâm thời trưng dụng, không đáng chú ý 5 tầng ký túc xá, giờ phút này phủ lên bả dương hồ thủy lợi cùng sinh thái tổng hợp quản lý liên hợp bộ chỉ huy bảng hiệu. Cái này tự nhiên chỉ là cái nguy trang. Nơi này là hoa hạ dị thường sự kiện đối sách tổng cục, thập điện, Long Hồ Sơn, Giang Đông Liễu gia liên hợp thành lập, tiêu trừ huyền xà giáo phương Nam Dương Nhiệt Trạch thành bà Dương Hồ bộ chỉ huy tiền tuyến. Lâu năm, lớn nhất cái gian phòng kia văn phòng bị cải tạo thành phòng chỉ huy tác chiến. To lớn bản đồ điện tử chiếm cứ cả diện tượng, phía trên dùng màu sắc khác nhau cùng ký hiệu lít nha lít nhít tiêu chí chú lấy bà Dương Hồ xung quanh khu vực địa hình, thủy văn, thô trang, hư hư thực thực huyền xà giáo hoạt động khu vực, cùng các phương lực lượng bố trí. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cà phê cùng thuốc lá hỗn hợp mùi, còn có thời gian dài phong bế mang đến ngột ngạt cảm giác. Trong phòng chỉ huy đường, bày biện một chương to lớn, phủ kín các loại địa đồ, ảnh chụp, văn kiện cùng màn hình điện tử màn bàn dài. Cái bàn một đầu, một thân ảnh chính có chút phụ phụng, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại một chương vệ tinh địa đồ cái nào đó khu vực, thật lâu không động. Người kia mặc một thân cắt xén hợp thể màu tím sẫm áo khoác dài, thân hình thon dài, rộng chân dài. Một đầu hơi cuộn màu nâu đậm tóc ngắn có chút tùy ý điệu tán tại trên trán, nổi bật lên hắn màu da càng phát ra trắng nõn. Khiến người chú mục nhất chính là hắn bên mặt, đường nét rõ ràng trôi chảy, sống mũi cao thẳng, cảm biến lưu loát, có thể xương tuấn mỹ. Mà khi hắn có chút dương mắt, nhìn về phía trên bàn một phần khác văn kiện lúc, lộ ra cặp mắt kia, càng là lệnh nhân đã gặp qua là không quên được, nhãn hình hơi dài, đôi mắt có chút hất lên, màu mắt là hiếm thấy, sáng long lanh màu hổ phách, tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên một loại tỉnh táo, xa cách, lại phản phất năng lực thấy rõ lòng người ánh sáng nhạt. Chính là lần này phương Nam liên hợp vây quét huyền xà giáo hành động tổng chỉ huy, thập điện đũ ảnh điện thiên giai tuần tra sứ, Bùi Dạ Hàn. Hắn bảo trì cái tư thế này đã có một hồi. Hắn ngón tay thon dài tại phủ kín mặt bản tình báo văn kiện, hành động tin vắn, linh lực ba động phân tích Newton ở giữa chậm rãi di động, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn không ra quá đa tình tự. Tài liệu trước mặt là các nơi tụ tập đến chiến báo mới nhất cùng tình báo trích yếu. Phương Nam vây quét huyền xà giáo hành động, chủ yếu phân ba cái chiến trường. Miêu thành phương hướng, từ thập điện thần nông điện địa cấp chấp sự độc tiên tử, cùng viên quyền, ảnh nhận, Tô Tiểu Huyền liên hợp nơi đó cục đối sách tinh nhuệ, phụ trách tiêu trừ chiếm cứ tại Tây Nam Thâm Sơn miêu trại phụ cận. Cùng nơi đó vu cổ thế lực còn sót lại cấu kết huyền xà giáo dương nghiệt, mục tiêu chủ yếu là cựu xà tư tế bên trong Hoa Ban Trúc Diệp Thanh Hôi Phúc ba người. Bên tiên núi cao rừng rậm, địa hình phức tạp, Hoa Ban Trúc Diệp Thanh Hôi Phúc ba người chiếm cư miêu cương nhiều năm, cùng bản địa mấy cái dương cổ trại có dinh dốc, địa hình phức tạp, xử lý có chút phiền phức. Bất quá có độc tiên tử tại, chuyên nghiệp cùng một, vấn đề cũng không lớn. Chiến đấu nhiều lấy quy mô nhỏ tao nội chiến cùng phản đánh lén làm chủ, tiến triển chậm chạp nhưng coi như ổn thỏa, tạm thời chưa có trọng đại thương vong báo cáo. Chiết thành phương hướng, từ Giang Đông cổ võ thế gia Liễu gia là chủ lực. Liên hợp nơi đó cục đối sách tinh nhuệ, cùng thập điện phá quân điện vị kia lấy sát phạt quả đoán lấy Dương Thiên giai tuần tra sứ thất sát phụ trách đả kích sinh động tại Đông Nam duyên hải, lợi dụng đường thủy cùng bến cảng tiến hành buôn lậu, thẩm thấu huyền xà giáo thế lực, mục tiêu là cựu xà tư tế bên trong thủy mãng hải xà hai người, cùng một vị thân phận thần bí thánh nữ. Bên địa kinh tế phát đạt, nhân khẩu đông đúc, huyền xà giáo ẩn dấu càng sâu, hành động càng cần cẩn thận, để tránh tạo thành đại quy mô khủng hoảng cùng bổ sung tổn thương. Trước mắt ở vào tình báo siêu tập cùng tinh chuẩn nhổ điểm giai đoạn, Liêu gia người thừa kế Liêu Vân Phi thính phong vệ cùng thất sát thủ hạ phá quân dự bị ngay tại chặt chẽ loại bỏ. Hắn bưng lên trong tay sớm đã lạnh thấu cà phê, nhấp một miếng, đắng chát tư vị tại đầu lưỡi tan ra. Mà Trạch Thành, nơi này mới là huyền xà giáo tại phương Nam, thậm chí có thể là tại Hoa Hạ cảnh nội cuối cùng, cũng là nhất ngoan cố hang ổ mục tiêu cũng khó giải quyết nhất. Huyền xà giáo trung địa vị cao nhất giáo chủ cùng dưới trướng hắn thực lực mạnh nhất Kim Hoàng Ngân Hoàn Sơn Vương Tam Đại Tư Tế. Kinh thành bắt phòng Tử Sơn sự kiện, Bạch Thanh Vân, Lý Dịch Thủy, Tàn Hồn bị bắt, Lục Nghiêm Tư Tế Mạc La Xa Lưới đã kích nghiêm trọng huyền xà giáo tại Hoa Hạ thế lực, làm huyền xà thánh mẫu kế hoạch thất bại, triệt để kích nộ vị kia thâm tàng tại U Khư chỗ sâu huyền xà thánh mẫu. Theo đạo trưởng Huyền Cơ thôi diễn, tinh tượng dị động, huyền xà bạo nộ, vị tia thánh mâu không tiếc hao phí huyền xà giáo tích xúc mấy trăm năm tà giáo khí vận cùng tín ngưỡng chi lực, cưỡng ép tăng lên giáo chủ thánh nữ cùng còn lại cái này mấy tên hạch tâm tư tế thực lực, để bọn hắn trở nên càng thêm khó chơi, cũng giấu càng sâu. Huyền xà giáo tại Trạch Thành kinh doanh vượt qua trăm năm, cắm rễ tại Bà Dương Hồ rộng lớn thủy vực, chi chít khắp nơi hòn đảo cùng liên miên đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong. Bọn hắn quen thuộc nơi này mỗi một chỗ ám lưu, mỗi một cái có thể ẩn thân đất bồi cùng bụi cỏ lau, cùng nơi đó một chút bị mê hoặc lợi ích buộc chặt ngư dân, thôn dân có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Muốn tại mảnh này diện tích to lớn, địa hình phức tạp, khí hậu ác liệt khu vực, bắt được mấy cái tận lực ẩn dấu cấp B thậm chí cấp A cao thủ, quả thực như là mỏ kim đáy biển. Phụ trách Trạch Thành phương hướng chính diện tiêu trừ là Long Hổ Sơn đương đại thiên sư một vị sư đệ, đạo hiệu Thanh Vi lão đạo trưởng, cùng hắn mang đến mười mấy tên Long Hổ Sơn tinh nhuệ đệ tử. Còn có nơi đó cục đối sách triệu tập số lớn nhân thủ. Mà thập điện bên này, nguyên bản tọa trấn Trạch Thành là Lôi Tiêu điện địa cấp chấp sự, Lôi Quân. Chương 223, Trứng Bác Thảo Thịt Nạc Bình Ngói Thang. Chương 223, Trứng Bác Thảo Thịt Nạc Bình Ngói Thang. Nghĩ đến Lôi Quân, Bùi Dạ Hàn kia không có gì biểu lộ tuấn mỹ trên mặt, mới không thể tra địa hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lôi Quân, người cũng như tên, tính tình cương trực giữ dằn như sấm, tu luyện cũng là Lôi Tiêu điện chính thống, chiến lực cường hãn, là thật bê cấp cao thủ, cách cấp á chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhưng người này có cái không lớn không nhỏ ma bệnh, hơi đường si, không phải hoàn toàn không biết đường, mà là tại quyết thiếu rõ ràng tiêu chí vật, địa hình tương tự độ cao phức tạp hoàn cảnh bên trong, tỉ như Bà Dương Hồ mảnh này tùy vong đầm lầy, hắn rất dễ dàng chuyển liền trệ hướng dự định lộ tuyến, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Hết lần này tới lần khác hắn trách nhiệm tâm lại mạnh, không chịu ngồi đàn chỉ huy bộ, nhất định phải tự mình dẫn đội xâm nhập hồ khu tìm kiếm. Kết quả chính là, quá khứ nửa tháng, Long Hồ Sơn cùng cục đối sách nhân không ít tu được lôi cuốn phát ra, vị trí lơ lửng không cố định cầu viện hoặc tao nội chiến tín hiệu, thường xuyên muốn ngoài định mức phân công nhân thủ đi bất hắn. Mặc dù ỷ vào thực lực mạnh mẽ, lôi quân mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, còn thuận tay nện lật không ít huyền xà giáo trạm gác ngầm cùng trung tiểu cứ điểm, nhưng cái này không thể nghi ngờ gia tăng chỉ huy cân đối độ khó, cũng làm cho tiêu trừ tiến độ chịu ảnh hưởng. Lôi quân Hòa Thanh hơi chân nhân hiện tại đến đó rồi. Bùi Dạ Hàn rốt cục ngồi dậy, vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn hơi thấp, mang theo một tia lười biếng tư tính, rất êm hay, nhưng không có gì nhiệt độ. Bên cạnh một cái ngay tại thao tác máy tính tuổi trẻ cục đối sách tình báo viên trả lời ngay, Bùi tiên sinh, nửa giờ trước một lần cuối cùng liên lạc, Lôi quân chấp sự Hòa Thanh hơi chân nhân dẫn đầu liên hợp đội trinh sát, tại Lạc Tinh Đôn phương hướng tây bắc hẹn 5 cây số một mảnh bụi cỏ lao chung, phát hiện hư hư thực thực huyền xà giáo dùng cho tụ tập cùng cử hành cỡ nhỏ tế tự vết tích, còn có một chút lưu lại tà năng ba động. Bọn hắn ngay tại mở rộng lục soát phạm vi, nhưng bên kia thủy vực tình huống phức tạp, ám lưu nhiều, tầm nhìn hấp, tiến triển không nhanh. Lôi quân chấp sự, ách, lại báo cáo một lần rất nhỏ phương hướng hoang mang, bất quá Thanh Vi chân nhân đã kịp thời đồn nắn. Bùi Dạ Hàn, quả nhiên, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tối tăm mờ mịt, trời nước một màu bà dương hồ. Mùa đông mặt hồ thiếu ngày mùa hè bao la tươi đẹp, nhiều phần túc sắt cùng mênh mông. Hàn phong lướt qua mặt hồ, kích thích tầng tầng màu xám trắng gợn sóng, đuốt nơi xa con đê cùng chỗ gần khô héo cỏ lau, phát ra như nước nở tiếng vang. Huyền xa thánh mẫu. Bùi Dạ Hàn thấp giọng đọc lấy cái tên này, màu hổ phách đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh lẽo phiền chán. Huyền xa thánh mẫu, bản thể thực lực tại vũ khư chúng bá chủ trùng cũng không tính đỉnh tiêm, ước chừng chính là phổ thông cấp S tiêu chuẩn. Nhưng nó làm tà giáo, phát triển tín đồ, truyền bá sợ hãi cùng hỗn loạn, thu thập tín ngưỡng cùng tâm tình tiêu cực bản sự, lại là nhất tuyệt. Huyền xa giáo kéo dài mấy trăm năm, nhiều lần đả kích lại luôn có thể cho tàn lại cháy, giống giỏi trong xương, dựa vào chính là bộ này. Kinh thành sự bại, nó hao tổn trăm năm tích xúc tăng lên mấy cái tư thế, cùng nó nói là vì trả thù, không bằng nói là một loại đầu tư cùng tự vệ, nhất định phải bảo trì Hoa Hạ cảnh nội có đầy đủ mạnh cái đinh, đang liên hiệp vây quét trung lưu giữ lại, mới có thể đồng sơn tái khởi, tiếp tục vì nó cung cấp chất dinh dưỡng cũng kiểm chế thập điện cùng cục đối sách bộ phận tinh lực. Không đem trạch thành căn này sâu nhất cái đinh triệt để nổ, không đem cái kia giấu đầu lộ đuôi giáo chủ cùng mấy cái hạch tâm tư tế móc ra xử lý, không bao lâu, những này trong khe cống ngầm rắn chuột lại hội mượn bà Dương Hồ phức tạp hoàn cảnh cùng còn sót lại tín đồ mạng lưới, lặng yên không một tiếng động sinh sôi lan tràn, tiếp tục gây sóng gió. Nhất định phải nhanh giải quyết nơi này, sau đó mới có thể tập trung tinh lực, ứng đối Đông Kinh bên kia càng lớn phong bạo. Thế nhưng là, giải quyết như thế nào? Địch tối ta sáng, địa hình bất lợi, đối phương lại có sân nhà ưu thế. Ngay tại Bùi Dạ Hàn ngưng thần suy tư, ý đồ từ phức tạp tình báo cùng trong địa đồ tìm ra cái kia mấu chốt đột phá khẩu lúc, phòng chỉ huy cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến. Bùi Dạ Hàn cũng không quay đầu lại. Cửa mở, trước bay vào đến chính là một trận nhàn nhạt, đồ ăn hương khí, cùng một cỗ yếu ớt nhưng tinh khiết âm khí. Chỉ thấy Sơn Miêu hai tay dâng một cái nóng hôi hổi, xem ra rất có phân lượng sứ thanh hoa đại chén canh, cẩn thận từng ly từng tí đi đến, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, có chút bất đắc dĩ. Mà tại bên cạnh hắn, tung bay một nửa trong suốt, mặc thanh cung cách phục sức, khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang theo điểm hài nhi mập thiếu nữ quỷ hồn, chính là Linh Tịch Cách. Linh Tịch hôm nay tựa hồ cố ý trang điểm, hoặc là nói, ngưng tụ hồn thể, qua, sắc mặt so bình thường hồng nhuận, so với bình thường quỷ hồng nhuận, chút, con mắt đỏ ngầu sáng long lánh, khỏe miệng mang theo không che giấu được, mang theo điểm e lệ cùng chờ mong thiếu dung, ánh mắt vừa tiến đến liền dính tại bên cửa sổ Bùi Dạ Hàn trên bóng lưng. Sơn Miêu đem đại chén canh đặt ở Bùi Dạ Hàn bên cạnh trên bàn, háng giọng một cái, cố gắng để cho mình thanh âm nghe đứng đắn lại thành khẩn, "Bùi đại nhân, Trạch Thành cái này mùa đông ướt lạnh tận xương, ngài những ngày này tọa trấn bộ chỉ huy, ngày đêm vất vả, thực tế là quá cực khổ. Đây là đây là Linh Tịch cô nương cố ý chỉ đạo ta, vì ngài chịu trứng bắc thảo thịt nạc bình ngói thang dùng chính là bản địa hắc mao chư khối cơ thịt cùng thượng hạng tùng hoa trứng bắc thảo, lửa nhỏ chậm hầm mấy cái canh giờ, nhất là khu hàn ấm người, bổ dưỡng nguyên khí. Ngài uống lúc còn nóng điểm, đủ ấm thân thể đi." Hắn nói chỉ đạo hai chữ thời điểm, ngựa khí có chút phiêu, khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Có trời mới biết vị này Cách Cách Quỷ tiểu thư là làm sao chỉ đạo. Nàng một cái thanh triều Cách Cách Quỷ, khi còn sống đoán chừng 10 ngón không dính nước mùa xuân, sau khi chết lại càng không cần phải nói, đối hiện đại phòng bếp cùng đồ làm bếp nhất khiếu bất thông, toàn bằng trong trí nhớ không biết từ cái nào ma vẫn là đầu bếp chỗ ấy nghe tới, nói không tỉ mỉ cung đình bổ dưỡng thang phổ ở bên kia mụ chỉ huy. Ở bên cạnh tung bay nói hỏa hầu giống như kem chút muối có phải là nhiều. Quỷ biết quỷ hồn vị giác có đáng tin cậy hay không? Một hồi nói hỏa hầu muốn văn võ trung sức, một hồi nói nguyên liệu nấu ăn muốn quân thần tá sử, một hồi còn nói gia vị muốn không bản mà hợp vũ hành. Đem Sơn Miêu cái này sẽ chỉ nấu mì tôm, trứng chiên cục đối sách nhân viên văn phòng chỉ huy đến xoay quanh, kém chút không có đem Lâm Thời phòng bếp cho điểm rồi. Cuối cùng chén canh này năng lực thành hình, không biến thành một cơm cháy than hoặc là độc dược, Sơn Miêu cảm thấy đã là mình trù nghệ thiên phú buộc phát cộng thêm vận khí nghịch thiên kết quả. Linh Tịch không có chú ý Sơn Miêu điểm kia tiểu biểu lộ, tâm tư của nàng tất cả Bùi Dạ Hàn trên thân. Thấy Bùi Dạ Hàn xoay người, ánh mắt rơi vào chén canh bên trên, nàng đội vàng trôi nổi đến gần một điểm, xoắn ngón tay, mặc dù không có thực thể, thanh âm lại nhẹ vừa mềm, mang theo rõ ràng lấy lòng cùng quan tâm, "Bùi đại nhân, ngài mau nếm thử nhìn, có hợp khẩu vị hay không?" Trạch thanh âm lãnh, "Ngài muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể mới là?" Nàng từ khi bắt phòng Tử Sơn bị Bùi Dạ Hàn thu lưu, an bài ở bên người lập công chuộc tội để cho mình có cơ hội hướng Huyền Xà giáo báo thù, một viên quỷ tâm liền triệt để thắt ở vị này thực lực cường đại, khí chất thánh lãnh, nhưng lại đối nàng có thu lưu tri ân cùng chi ngộ chi tình Bùi đại nhân trên thân. Mặc dù biết nhân quỷ khác đường, Bùi Dạ Hàn đối nàng cũng bất quá là bình thường thuộc hạ thái độ, nhưng phần này thiếu nữ tình hoài vẫn là để nàng nhịn không được suy nghĩ nhiều tới gần một chút, đa số hắn làm chút gì. Nấu canh, đại khái là nàng trước mắt năng lực nghĩ đến, nhất thực tế quan tâm phương thức. Bùi Dạ Hàn ánh mắt từ nóng hôi hổi, màu sắc nước trà trắng sữa, tung bay trứng bắc thảo cùng thịt nạc kia, hương khí sắc thực rất mê người bình ngói thang thượng nâng lên, trước nhìn lướt qua biểu lộ vi diệu sân miêu, lại nhìn về phía trông mong nhìn lấy mình, hồn thể đều bởi vì chờ mong mà có chút phát sáng linh tịch. Hắn tấm kia không có gì biểu lộ tuấn mỹ trên mặt, vẫn như cũng nhìn không ra tâm tình gì. Nhưng cặp kia màu hổ phách con mắt, tại mờ mịt trong hơi nóng, tựa hồ nhu hòa một chút. Hắn không hề nói gì, chỉ là đi đến bên cạnh bàn, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Sau đó, đưa tay cầm lấy sơn miêu sớm đã chuẩn bị tốt, đồng dạng sứ thanh hoa tiểu cái thìa. Sơn miêu cùng linh tịch lập tức nín thở, bốn con mắt chăm chú nhìn động tác của hắn. Bùi Dạ Hàn múc một muôi thang, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đưa vào trong miệng. Chương 224, mê vụ lên chương 224, mê vụ lên nước canh cửa vào, ấm áp, tươi ngon. Trứng bắc thảo đặc thù hương khí cùng thịt nạc thuần hậu dung hợp đến vừa đúng, hương vị ngoài ý liệu không sai. Chỉ so bộ chỉ huy nhà ăn kia liên miên bất tận nổi lớn đồ ăn mạnh hơn. Tại cái này ướt lạnh ngày đông, quả thật có thể mang đến một tia ấm áp. Hắn chậm rãi nuốt xuống, lại múc một muôi, lần này mang một chút thịt nạc cùng trứng bắc thảo. Sơn miêu cùng linh tịch tim đều nhảy đến cổ rồi. Thằng đến Bùi Dạ Hàn chậm rãi uống non nửa bát, vung xuống thìa, cầm lấy bên cạnh khăn tay lau đi khóe miệng, lúc này mới dương mắt, nhìn về phía hồi hộp hai người, quỷ nhàn nhạt phun ra hai chữ, còn có thể. Sơn miêu cũng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, cuối cùng không có lật xe. Linh tịch con mắt nháy mắt sáng đến kinh người, tái nhợt mặt quỷ thượng tách ra một cái to lớn, nụ cười thỏa mãn, hồn thể đều kích động đến phiêu cao mấy cm, thật sao? Bùi đại nhân ngài thích. Quá tốt. Ta ngày mai lại chỉ đạo Sơn Miêu làm khác. Sơn Miêu, cô nãi nãi ngài thà cho ta đi. Trong lòng của hắn kêu rên, nhưng trên mặt còn phải gạt ra tiểu dung, Bùi tiên sinh thích liền tốt, thích liền tốt. Có thể được vị này mặt lạnh đại lão một câu còn có thể xem ra chính mình hôm nay dạy vào không phí công. Bùi Dạ Hàn không để ý linh tịch hưng phấn cùng Sơn Miêu nội tâm hí, chậm rãi uống non nửa chén canh, sau đó buông xuống thìa, một lần nữa đem ánh mắt ném về bản đồ trên bàn, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, tựa hồ vẫn còn đang suy tư mới vừa rồi bị đánh gây vấn đề. Linh tịch thấy thế, rất thức thời thu liễm tiểu dung, nhưng vẫn như cũ tung bay ở Bùi Dạ Hàn phía sau không xa, lặng yên nhìn xem hắn, con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy sùng bái cùng. Ân, hoa si. Sơn Miêu cũng khôi phục đứng đắn, đứng ở một bên, chờ đợi chỉ thị, nhìn trên bàn lít nha lít nhít văn kiện cùng địa đồ, nghi thầm, không hổ là Bùi tiên sinh. Chỉ có hắn năng lực chỉ huy lớn như thế quy mô vây quét hành động, vượt ngang tam địa, thống lĩnh bốn nhà thế lực nhân viên điều động. Trong phòng chỉ huy một lần nữa an tĩnh lại, chỉ có dụng cụ vận hành rất nhỏ vù vù cùng ngoài cửa sổ hàn phong gào thét. Bùi Dạ Hàn ánh mắt cuối cùng rơi vào trên bản đồ, và Dương Hồ Nam Bộ một mảnh bị đặc biệt đánh dấu ra, hình dạng bất quy tắc khu vực. Nơi đó thủy vực tương đối sâu hơn, hòn đảo cùng đất bồi đông đảo, thủy đạo rắc rối phức tạp, là có tiếng mê cung hồ khu cũng là trước mắt hành động tìm tòi tiến triển chậm nhất, tao ngộ lẻ tẻ chống cự nhiều nhất địa phương. Kim Hoàn, Ngân Hoàn, Khuê Vương. Bùi Dạ Hàn thấp giọng đọc lấy cái này ba cái tư tế danh hiệu. Huyền Xà giáo cựu xà tư tế danh hiệu, phần lớn lấy loài rắn đặc thù hoặc chủng loại mệnh danh, đơn giản trực tiếp, nhưng cũng lộ ra một cỗ tà dị hương vị. Kim Hoàn, Ngân Hoàn, chỉ là kim hoàn xà cùng rắn đặc nòng, kịch độc, vòng văn bắt mắt. Sơn Vương, thì là lớn nhất tính công kích cùng lực uy hiếp nhãn kính vương xà. Cái này ba cái, tăng thêm cái kia thần bí giáo chủ là Trạch Thành Huyền Xà giáo hạch tâm. Bọn hắn giấu ở nơi nào? Trung tâm chỉ huy lại tại nơi nào? Là cái nào đó không muốn người biết đạo giữa hồ dưới mặt đất? Vẫn là dấu ở rộng lớn đầm lầy chỗ sâu tế đàn cổ xưa, hoặc là mượn nhờ loại nào đó thủy độn hoặc thổ độ bí pháp tại đáy hồ nước bùn trung di động. Sơn Miêu, Bùi Dạ Hàn bỗng nhiên mở miệng. Tại Bùi đại nhân, liên hệ Lôi Quân Hòa Thanh Hơi chân nhân để bọn hắn tạm thời đình chỉ tại Lạc Tinh Đôn phụ cận kéo lưới lục soát. Bùi Dạ Hàn ngón tay điểm tại trên bản đồ kia phiến mê cung hồ khu biên giới, tập trung lực lượng bí mật hướng Hải Sơn phụ cận thủy vực dựa sát vào. Chú ý là bí mật, không cần gióng trống thua chiêng, phân lượng chia thành tốt nhỏ, lợi dụng ban đêm hoặc khí trời ác liệt tiềm hộ Hải Sơn. Sơn Miêu nhìn về phía địa đồ. Hải Sơn là bà Dương Hồ chung một tòa tương tự dãy chứ danh hòn đảo, vị trí tới gần mê cung hồ khu lối vào, nhưng cũng không phải là hồ khu hải tâm. Đúng. Mặt khác, lấy bộ chỉ huy danh nghĩa, thông chi Long Hồ Sơn cùng cục đối sách, ngày mai bắt đầu tăng cường đối mê cung hồ khu đông bắc, chính đông, đông nam ba phương hướng công khai tuần tra cùng trinh sát cường độ, chế tạo chúng ta muốn từ cái này ba phương hướng trọng điểm đột phá giả tượng. Động tĩnh có thể lớn một chút, nhưng không muốn xâm nhập. Bùi Dạ Hàn tiếp tục phân phó, ánh mắt tỉnh táo, lại để cho kỹ thuật tổ đối quá khứ trong một tháng. Mê cung hồ khu cùng xung quanh khu vực tất cả bắt được dị thường năng lượng ba động, vô tuyến điện tín hiệu, thậm chí ngư dân cùng vãng lai thuyền chính mắt trông thấy báo cáo, tiến hành một lần giao nhau so sánh cùng lịch hướng quỹ tích thôi diễn. Trọng điểm tìm kiếm những cái kia xuất hiện tần suất không cao, tín hiệu nguyên lộn xộn, nhưng thủy chung quay chung quanh cái nào đó khu vực trung tâm hoạt động dị thường điểm. Sơn Miêu cực nhanh tại tùy thân máy tính bảng thượng ghi chép, đầu óc cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn có chút minh bạch Bùi Dạ Hàn ý đồ, minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Dùng công khai dương động hấp dẫn đối phương lực chú ý, thậm chí lừa dối đối phương phán đoán chủ công phương hướng, đồng thời đem chân chính chủ lực bí mật tập kết đến Hải Sơn cái này nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực có thể là tiến vào mê cung hồ khu hoạch tâm mấu chốt bán cầu vị trí. Lại lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn, từ hải lượng lộn xộn trong tin tức, tìm kiếm đối phương hoạch tâm nhân viên khả năng hoạt động quy luật cùng chỗ ẩn thân.
Vâng, ta lập tức đi an bài.
Sơn Miêu đáp, quay người muốn đi.
Chờ một chút.
Bùi Dạ Hàn gọi lại hắn, ánh mắt cuối cùng từ trên bản đồ rời, nhìn về phía Sơn Miêu, lại tựa hồ lơ đãng đảo qua bên cạnh tung bay linh tịch, nói cho Lôi Quân, để hắn lần này theo sát Thanh Vi chân nhân, nếu như lại lạc đường chậm trễ tập kết thời gian, ta liền tự mình đi đem hắn vớt trở về, sau đó để hắn về phía sau cần bộ giúp việc bếp núc 3 tháng. Sơn Miêu một cái giật mình, liền vội vàng gật đầu, minh bạch. Ta nhất định đem lời đưa đến. Trong lòng vì Lôi Quân chấp sự mặc niệm 3 giây. Về phía sau cần bộ giúp việc bếp núc. Đối bị kia chiến đấu cùng đến nói, đoán chừng so giam lại còn khó chịu hơn. Linh Tịch nghe tới Bùi Dạ Hàn cuối cùng câu kia mang theo nhàn nhạt uy hiếp, quỷ nhãn chớp chớp, dạng này Bùi đại nhân cũng rất đẹp a, nàng nhịn không được hé miệng cười trộm một chút. Sơn Miêu vội vàng rời đi đi truyền đạt mệnh lệnh. Trong phòng chỉ huy lại chỉ còn hạ Bùi Dạ Hàn cùng Linh Tịch. Bùi Dạ Hàn một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, bưng lên chén kia đã ấm áp bình ngói thang, lại từ từ uống. Hắn không còn vội vã tiếp tục công việc, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần dày mặt hồ, màu hồ phách đôi mắt chúng quang ảnh chìm nổi, không biết đang suy nghĩ cái gì càng sâu xa hơn kế hoạch. Linh Tịch không dám đánh nhiễu, chỉ là lặng yên tung bay ở một bên, nhìn xem Bùi Dạ Hàn mặt bên, cảm thấy giờ phút này uống vào thang, nhìn qua hồ Bùi đại nhân, so bình thường thiếu mấy phần băng lãnh khoảng cách cảm giác, nhiều chút khó nói lên lời. Mọi mệnh, cùng một kia không dễ dàng phát giác cô tịch. Nàng đột nhiên cảm giác được, vị này vô cùng cường đại Bùi đại nhân, trên bờ vai gánh, nhất định rất trọng rất trọng. Bóng đêm, rốt cục hoàn toàn bao phủ trạch thành. Bà Dương Hồ bên trên, mê vụ dần lên. Chương 225, Thiên Huyễn Mê Tâm Đại Trận. Chương 225, Thiên Huyễn Mê Tâm Đại Trận trạch thành. Bà Dương Hồ chỗ sâu, mê cùng hồ khu hội tâm. Nơi này thủy vực cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Lâu dài tràn ngập phản phất vĩnh viễn sẽ không tán đi màu xám trắng nồng mụ, cho dù tại vào lúc giữa trưa, ánh nắng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấu hạ chút thảm đạm còn sáng. Nước hồ bày biện ra một loại bất tường màu xanh sẫm, sâu không thấy đáy, trên mặt nước nổi lơ lửng mảng lớn chết héo cây rong cùng không biết tên phù du tạo loại, tản ra nhàn nhạt, cùng loại dì sắt cùng mục nát rong hỗn hợp mùi tanh. Mùa đông cỏ lau đã sớm khô héo vàng và giòn, từng mảnh đứng ở trong nước, giống vô số cây cắm ở trong bùn đỉ mâu. Thủy đạo cong cong quấn quấn, chỗ rẽ nhiều đến như bị ngoan đồng lung tung xé mở phá lưới đánh cá. Đầu này liên tiếp kia phiến vi đãng lại phân ra 3-4 đầu dòng nhỏ, tiến vào càng dày đặc khô vi bụi bên trong, đảo mắt liền không có bóng hình. Trên mặt nước lâu dài tung bay một tầng hơi mỏng, màu xám trắng hơi nước, không cao, cũng liền rời mặt nước 1-2 xích, dán thủy ra nhúc đích, đem xa gần cảnh vật đều làm cho mông lung, nhìn cái gì đều cách một tầng thủy tinh mở. Dưới nước địa hình càng là rắc rối phức tạp, đá ngầm san sát, khe danh tung hành, dòng nước ở đây trở nên quỷ dị khó lường, khi thì bình tĩnh như gương, khi thì ám lưu hùng dũng, hình thành từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy. Chi chít khắp nơi đất bồi cùng lộ ra mặt nước đá lởm chởm quái thạch, tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, như là ẩn nút cự thú không xương. Càng tá môn chính là phương hướng cảm giác. Ở trong này ở lâu, coi như ngươi cất tinh mật nhất la bàn, nhìn lên trên trời ngày, trong lòng điểm kia đối phương hướng nhận biết, cũng sẽ chậm rãi trở nên mơ hồ, vặn mèo. Giống như vùng nước này mình sẽ động, hội lặng lẽ thay đổi bóc, nhớ rõ ràng nên đi đông đi, đi tới, ngẩng đầu một cái, ngày lại chạy đến phía nam. Lao chạy hồ ngư dân đều hiểu được, tiến mê cung hồ khu, đừng tin con mắt, càng đừng tin cảm giác. Liền phải chết nhơ cứng rắn có mấy chỗ tuyệt sẽ không nhận lầm lao tiêu chí, tỉ như nơi xa tòa kia tương tự phá hải tử cô sơn cái bóng, mới có thể miễn cưỡng không lạc đường. Nhưng đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối giờ phút này giấu ở hồ khu chỗ sâu nhất, kia phiến bị dân bản xứ xưng là quỷ đà tường thủy vực phía dưới tồn tại đến nói, mê cung này, là bọn hắn kinh doanh trên 100 năm thiên nhiên thành lũy, càng là bọn hắn tỉ mỉ bảo chế, vẫn lấy làm kiêu ngạo giết chóc cả bấy. Giữa hồ chỗ sâu, dưới mặt nước hẹn 30 mét. Nơi này không ánh sáng, băng lanh thấu xương, thủy áp nặng nề. Nhưng ở một mảnh kỳ dị từ to lớn dưới nước rung động cùng thiên nhiên hành lang cấu thành phức tạp không gian bên trong, chập chờn lũ lục sắc đen đuốc, đem trên vách động chiếu dọi ra vô số vặn vẹo múa xả hình cái bóng. Trong động của đường là một cái từ hắc sắc nham thạch lũy thế mà thành, che kín quỷ dị phù điêu tế đàn. Tế đàn trung quanh đứng sừng sững lấy 9 cái thô to của đá, mỗi cái cột đá đỉnh đều chiếm cứ một tôn hình thái khác nhau, lại đồng dạng giữ tận hung xà thạch điêu, lỗ trống trong hốc mắt nhảy lên u lục hồn hỏa. Mấy người mặc màu xám đen, phản phất ra cá chân nhắn quần áo bó bóng người, đang chìm mặc địa bận rộn, hoặc là điều chỉnh thử lên trước mặt trên bệ đá mấy cái lóe ra ánh sáng nhạt thủy tinh cầu, hoặc là đem một chút phơi khô thảo dược, cổ quái khoáng thạch bột phấn hỗn hợp, đổ vào tế đàn lỗ khảm bên trong chậm rãi chảy màu xanh tấm dịch nhựa chung. 9 cái dưới cột đá đều có một cái cao hơn mặt đất một chút trên bệ đá, trong đó ngồi xếp bằng 3 người. Bên trái một nhân, thân hình cao gầy, mặc khảm có ám kim sắc đường vân áo bào xám, da mặt khô vàng, xương gò má cao ngất, một đôi mắt dài nhỏ, con ngươi là quỷ dị ám kim sắc, nhìn nhân lúc luôn mang theo một loại băng lãnh dò xét cảm giác, phảng phất rắn độc tại đánh giá con mồi nên từ nơi nào mà ăn. Chính là Kim Hoàn Tư Tế, khí tức lăng lệ, mang theo một loại kim loại cạo sát sắc bén cảm giác, bê cấp. Bên phải một nhân thì mập lùn chút, đồng dạng tiểu dáng áo bào xám, đường vân là màu trắng bạc. Sắc mặt hắn tái nhợt sưng phù, con mắt tròn mà bờ đủ, trong trắng mắt nhiều, con ngươi nhỏ, giống như là hai viên múc meo đậu nành khảm tại mỉ vắt bên trong. Hắn là Ngân Hoàn Tư Thế. Trong tay hắn chính luốt một đầu toàn thân ngân bạch, chỉ có to bằng ngón tay tiểu xà dịu dàng ngoan ngoãn địa bàn tại trên cổ tay hắn, phun ra nuốt vào lấy lưới. Khí tức âm nhu kéo dài,
như là giòi trong xương, cũng là bê cấp. Mà ở giữa người, vẫn chưa xuyên tư tế bào, chỉ lấy một thân đơn giản hắc sắc trang phục, áo khoác một kiện màu tím sẫm khảm hắc bên cạnh áo choàng, mũ trùng kéo, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái đường nét lạnh lẽo cứng rắn cái cằm cùng hơi mỏng, không có chút huyết sắc nào bờ môi. Hắn khí tức trầm ngưng, ngồi ở chỗ đó, phản phất cùng dưới thân bệ đá, chúng quanh hắc ám hòa làm một thể, tồn tại cảm cực mạnh, nhưng lại để người vô ý thức địa không dám nhìn nhiều. Hắn chính là nơi đây Huyền Xà giáo trừ giáo chủ bên ngoài, địa vị cao nhất, cũng thần bí nhất tồn tại, Sơn Vương Tư Tế. Hắn cực ít mở miệng, nhưng Kim Hoàng Ngân Hoàn hai người đối với hắn rõ ràng còn có kính sợ. Đông Nam Bính Bảy khu, không khác thường. Chính Đông Giáp Tam khu, đội tuần tra hồi báo, phát hiện 3 chiếc cục đối sách chế thức cano, tốc độ thấp tuần hành, chưa xâm nhập. Đông Bắc Ứt Cửu khu biên giới, bắt được rất nhỏ linh lực quét hình ba động, hư hư thực thực Long Hổ Sơn thám linh phủ. Dưới bệ đá phương, một giáo đồ thấp giọng hồi báo từ các nơi thủy tinh cầu cùng truyền tấn phủ trung tập hợp đến tin tức. Kim Hoàng Tư Tế cặp kia ám kim sắc xà nhãn có chút nheo lại, khóe miệng kéo ra một cái giọng địa mai độ cong, "Hừ, lại là bộ này." Bên ngoài tại Đông Bắc, Chính Đông, Đông Nam mấy cái phương hướng phô trương thanh thế, tuần tra, trinh sát, làm cho giống như phải quy mô lớn tiến công. Thật làm chúng ta là đồ đần, nhìn không ra đây là đánh nghi binh. Ngân Hoàng Tư Tế dừng lại trêu đùa tiểu xà, nâng lên sưng bù mí mắt, thanh âm mang theo một loại ướt sũng dinh dính cảm giác, thập điện cái kia họ Bùi, còn có Long Hổ Sơn lỗ mũi châu, ngược lại là cẩn thận. Muốn dùng điểm này cho vặn, thăm dò chúng ta phản ứng, hoặc là lừa dối chúng ta, đem lực lượng điều đi sai lầm phương hướng. Nhàm chán thăm dò, Kim Hoàng Tư Tế cười lạnh, chúng ta Thiên Huyễn Mê Tâm trận sớm đã bao trùm toàn bộ hạch tâm hồ khu. Trận này không ngăn nhân, không thương tổn nhân, chỉ loạn tâm trí người, mê người ngu giác. Tiến vào trong trận, ngươi tin đông, chính là tây, ngươi cảm thấy nên hướng về phía trước, dưới chân tự nhiên khuynh hướng trái. Càng lại ỷ lại kinh nghiệm, lý trí, phương hướng cảm giác người, hãm đến càng sâu. Trừ phi là loại kia tâm tư thuần túy như trẻ sơ sinh, hoặc là hoàn toàn không có đầu óc mã phù, có lẽ năng lực chó ngáp phải rồi. Nhưng thập điện, cùng đối sách cùng Long Hồ Sơn, phải đạt được dạng này nhân tới làm tiên phong a. Nhắc tới trăm Huyễn Mê Tâm đại trận, hắn mặt lộ vẻ tự tin, trong mắt đều hiện lên một tia kính sợ cùng cùng nhiệt. Kia là Huyền Xà Thánh Mâu hao phí bản nguyên lực lượng, kết hợp nơi đây trăm năm rảnh rụm âm hế hơi nước, cuồng mạng oan hồn cùng địa mạch hỗn loạn chi khí, tự mình ra chỉ tạo dựng siêu cấp huyết trận. Nó không trực tiếp đối kháng, mà là vận bẹo người xâm nhập tự thân nhận biết. Ngươi cảm thấy trận pháp nên ở bên trái, nó hết lần này tới lần khác ảnh hưởng ngươi cảm thấy bên phải cảm giác càng đúng. Ngươi tin tưởng la bàn, trận pháp liền có thể để kia kim đồng hồ có chút bị lệch một tia, mà cái này một tia bị lệch, tại phức tạp trong thủy vực không ngừng tích lũy, đủ để cho ngươi hoàn toàn trái ngược. Nó tiêu hao càng nhiều là dự đoán chứa đựng tín ngưỡng chi lực cùng địa mạch tâm khí, mà không phải thời gian thực điều khiển, cực kỳ ẩn nấp. Bùi Dạ Hàn muốn dùng dương động dẫn chúng ta chia binh, chúng ta liền lệch không mắc mưu. Ngân Hoàn Tư Tế thâm trầm địa cười, để bên ngoài bọn nhỏ cùng bọn họ chơi bừa, gặp địch giả yếu, chủ lực vẫn như cũ cố thủ hàn rắn. Chỉ cần bọn hắn dám xâm nhập khu hội tâm, mê cung này cùng mê trận chính là bọn hắn nơi táng thân. Chờ bọn hắn sức đầu mẹ chán, sĩ khí xa suốt lúc, lại để cho thủy khôi cùng bùn mịn xuất động, chậm rãi thu hoạch. Một mực trầm mặc Sơn Vương Tư Tế, giờ phút này có chút nâng lên cảm. Mũ trùm hạ trong bóng tối, phản phất có hai đạo băng lãnh sắc bén ánh mắt đảo qua Kim Hoàn Ngân Hoàn. Không thể chủ quan. Thanh âm của hắn không cao, lại dị thường rõ ràng lạnh lẽo, như là băng phiến thổi qua nham thạch. Bùi Dạ Hàn người này, thâm tư quỷ quyệt, am hiểu bố cục. Hắn những động tác này, chưa hẳn tất cả đều là giả. Truyền lệnh xuống, đông bắc phương hướng, tăng thêm hai đội khuê xả chúng mang theo mục nát cốt thủy độc chướng mai phục tại hồi Long Loan. Như thật có không biết sống chết xuống tới, không cần lưu thủ. Vâng. Phía dưới giáo đồ đội vàng đồng ý, kính mắt vương ánh mắt chuyển hướng hang đá một bên trên vách đá lớn nhất một viên thủy tinh cầu. Hình cầu nội xương mù mờ mịt, mơ hồ hiện ra chính là hang rắn bên ngoài rắc rối phức tạp thủy đạo cùng đùi cỏ lau quan sát cảnh tượng. Giáo chủ ngay tại huyết trì bế quan, câu thông thánh mẫu, hấp thu lực lượng cuối cùng, không cho sơ thất. Tại giáo chủ xuất quan trước đó, hang rắn nhất định phải vạn vô nhất thất. Minh bạch. Kim Hoàng Ngân Hoàn biến sắc, cùng kêu lên đáp. Bọn hắn biết, giáo chủ lần này bế quan không thể coi thường, nếu có thể thành công, thực lực chắc chắn tiến thêm một bước, đến lúc đó chính là phản kích thời điểm. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, có chút ngoại ý muốn thường thường bất tuân theo lẽ thường, cũng không ăn mê trận kia một bộ. Chương 226, Hải Sơn ở đâu? Chương 226, Hải Sơn ở đâu? Cơ hồ trong cùng một lúc, mê cung hồ khu tây bắc bên cạnh, một mảnh thủy vong phá lệ phức tạp, cỏ lao lớn lên so nhân còn cao thủy vực. Soạt, một đạo cuốn quanh lấy chói mắt lôi quang thân ảnh, như là như đạn pháo từ một đầu chợt hẹp trong thủy đạo phóng lên tận trời, mang theo đầy trời bọt nước, sau đó rơi ầm ầm bên cạnh một khối nửa ngâm ở trong nước, mọc đầy chân nhắn rêu xanh trên đá ngầm. Chính là Lôi Quân. Hắn giờ phút này bộ dáng có chút chật vật. Trên thân thập điện chế thức y phục tác chiến phá mấy cái người, lộ ra da thịt có đốt bị thương cùng vết rạch, còn tại bước lên nhàn nhạt khói xanh. Màu nâu đầm tóc ngắn bị thủy ướt nhẹp, một túm túm dán tại trên trán, còn tại hướng xuống tích thủy. Tấm kia nguyên bản cương nghị anh tuấn mặt, giờ phút này đen xì chẳng khác nào đáy nổi, lông mày vận thành lũ cục, một đôi sáng ngời có thần trong mắt to, tràn đầy táo bạo cùng hoang mang. Mẹ nó, cái này nơi quái quỷ gì? Lôi Quân hung hăng lau trên mặt thủy, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, thanh âm tại trống trải tĩnh mịch trên mặt nước truyền đi thật xa, hù dọa mấy cái trốn ở trong cỏ lau chìm nước. Sơn Miêu kia tiểu tử cho địa đồ có phải là vẽ sai rồi? Để ta đi Hải Sơn hòa thanh hơi lão đạo tụ hợp. Hải Sơn, Hải Sơn đang ở đâu? Lão tử đều chuyển nhanh một canh giờ. Hắn ngắm nhìn một phía, với mắt tất cả đều là cơ hồ giống nhau như lúc cảnh sát, tối tăm mở mịt tiền, màu xanh nâu thủy, vô biên vô hạn khô héo cỏ lau, cùng răng khắp nơi, nhìn không ra khác nhau chút nào thủy đạo. Sương mù trầm thấp địa đặt ở trên mặt nước, để xa hơn một chút một điểm địa phương liền trở nên mơ hồ. Hắn móc ra trong ngực một cái đặc chế, mang theo linh lực kim đồng hồ chiến thuật la bàn. Kim đồng hồ quay tròn loạn chuyển, một hồi chỉ đông, một hồi chỉ tây, căn bản không dừng được. Lại mất linh rồi. Lôi Quân bực bội địa vỗ một cái la bàn, cái này phá loạn ý nhi, còn không bằng lão tử cảm giác đáng tin cậy. Được rồi, tìm không thấy Thanh Vi, liền tiếp tục tìm Huyền Xà con non đi, tại bị phạt về phía sau cần bộ trước, đánh trước cái đã nghiền lại nói. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu ướt lạnh, mang theo nê tinh vị không khí, ý đồ bằng vào tự thân đối với thiên địa linh khí, nhất là đối lôi đỉnh chi lực thiên nhiên cảm ứng, đến phân rõ phương hướng. Lôi pháp chí dương chí cương, đối âm tà chi khí mẫn cảm nhất. Dựa theo lẽ thường, Huyền Xà giáo hang ổ tà khí hội tụ, hẳn là giống trong đêm tối bó đuốc một dạng dễ thấy mới đúng. Thế nhưng là, tà khí bên này giống như nồng một điểm. Không đúng, bên kia giống như cũng có chút cách đứng. Lôi Quân mở mắt ra, càng hoang mang. Hắn cảm giác bốn phương tám hướng đều loang thoáng tràn ngập loại kia lệnh nhân không thoải mái âm lãnh tà khí, nhưng đều rất nhạt, rất phân tán, không có minh xác chỉ hướng tính. Tựa như là một cái bồn lớn mực nước rót vào trong hồ, mặc dù thủy biến đục, nhưng người rất khó nói rõ mực nước ban sơ là từ cái kia điểm rót vào đến. Lại là mê trận. Huyền Xà giáo thủ đoạn nham hiểm. Lôi Quân nghiến răng nghiến lợi. Huyền Xà giáo liền am hiểu làm những này mê hoặc tâm trí người đồ chơi, tự mình rơi vào đến, mới biết được nhiều làm người buồn nôn. Trận pháp này không cùng ngươi cứng rắn, liền đùa với ngươi chơi trốn tìm bận mẹo phán đoán của ngươi, để ngươi có lực không chỗ dùng. Bùi đại nhân để ta hòa Thanh Vi phân đầu bí mật hướng Hải Sơn tập kết, kết quả ta một cái quay đầu, dẫn đường không thấy. Lần này tốt, đừng nói Hải Sơn, lão tử hiện tại ngay cả mình ở đâu đều nhanh không biết. Lôi Quân đặt mông ngồi tại chơ nước trên đá ngầm, có chút lục trí. Hắn tính cách cương trực dữ dằn, quen thuộc đi thẳng về thẳng, dùng lôi đỉnh thủ đoạn vỡ nát hết thể trở ngại. Loại này cần kiên nhẫn, cẩn thận điều tra, quen co, tìm kiếm nhiệm vụ, quả thực là hắn lớn nhất khổ tay. Lại thêm hắn điểm kia tiểu phương hướng xin hỏi đề. Không được, không thể ngồi chỗ này làm chờ. Lôi Quân đống nhiên đứng lên, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, Bùi đại nhân đã để cho ta tới, chính là tin ta có thể tìm được đường. Không có dẫn đường ta cũng có thể làm. Thanh Vi kia lỗ mũi trâu nói không chừng đã đến, không thể để cho hắn chế giễu. Hắn lần nữa nhìn quanh những cái kia giống nhau như lúc thủy đạo, quyết định chắc chắn, quản hắn nương. Lao tử liền chọn một đầu cảm giác nhất không vừa mắt đi. Đám này xà con non làm mê trận, không phải liền là muốn để ta cảm thấy đúng đường là sai sao? Vậy ta cảm thấy nhất khó chịu, không muốn nhất đi đầu kia, nói không chừng chính là đúng. Cái này mạch suy nghĩ, Thanh Kỳ, lại không hề có đạo lý có thể nói. Nhưng đặt ở giờ phút này, đầu óc có chút bị mê trận quấy đục, lại tự mang mù đường thuộc tính Lôi Quân trên thân, vậy mà quỷ dị địa có một tia nguy biện. Hắn ngưng thần, cố gắng đi cảm thụ mỗi đầu thủy đạo tản mát ra khí tức. Một đầu xem ra tương đối rộng lớn bình thẳng, cho hắn một loại liền nên đi nơi này thông thuận cảm giác. Hắn bĩu môi, không nhìn thẳng. Một cái khác đầu cong cong quấn quấn, cửa vào còn bị khô cỏ lau chắn một nửa, nhìn xem liền phiền phức, trong lòng vô ý thức bài xích. Ánh mắt hắn sáng lên. Liền ngươi. Lôi Quân gầm nhẹ một tiếng, quanh thân lôi quang lần nữa tỏa ra, cả người như là một đạo tia chớp màu xanh lam, không chút do dự tiến vào đầu xem ra nhất khó chịu, không muốn nhất đi thủy đạo. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi. Thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại rậm rạp khô bụi cỏ lau sau. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau, cách hắn vừa rồi điểm dừng chân không đến 100 mét một chỗ dưới nước, mấy bụi nhìn như thiên nhiên cây rong hơi rung nhẹ một chút. Trong bóng tối, hai cặp băng lãnh thuộc về loài bò sát dựng thẳng đồng lặng yên mở ra, lại chậm rãi khép kín, phảng phất chưa từng tồn tại. Lôi Quân tại chợt hẹp trong thủy đạo nhanh chóng ghé qua. Thủy đạo so hắn dự đoán còn muốn khúc chiết, có đôi khi cơ hồ muốn nghiêng người mới có thể thông qua. Chết héo cỏ lau cắn cạo cọ chứ tắc chiến phục, phát ra rầm rầm tiếng vang. Thủy rất nhạt, phía dưới tất cả đều là nước bùn, một cước đạp xuống đi năng lực hãm đến bắp chân bụng. Nếu là người bình thường, ở đây đã sớm nửa bước khó đi. Nhưng Lôi Quân bằng vào cường hãn nhục thân cùng lôi linh chi lực bám vào lòng bàn chân, mỗi một bước ra đều tại nước bùn thượng nổ tung một cái hố nhỏ, mượn lực vọt tới trước, tốc độ lại cũng không chậm. Hắn không biết là mình cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường, đi theo khó chịu cảm giác đi lô mãng hành vi, vậy mà trời xui đất khiến địa vòng qua chí ít ba đạo thiên huyễn mê tâm trận bố trí được tinh diệu nhất, đối bình thường tư duy quấy nhiễu mạnh nhất hoạch tâm thiết điểm. Những cái kia thiết điểm thường thường thiết trí tại xem ra hợp lý nhất nhất hẳn là đi lộ tuyến bên trên, mà hắn chọn con đường này, vừa vặn là bảy trận người cho rằng căn bản sẽ không có nhân tuyển bước bỏ đường mòn. Đương nhiên, trên đường cũng không phải hoàn toàn không có trở ngại. Tại xuyên qua một mảnh đặc biệt rậm rạp bụi cỏ lau lúc, dưới chân nước bùn đống nhiên lan lộn, mấy đầu to cỡ miệng chén, toàn thân che kín hắc hoàng vòng văn thủy xà đống nhiên thoát ra, mở ra tanh hôi miệng, lộ ra răng động, cắn về phía chân của hắn chân. Xà nhãn trung lóe ra không bình thường u lục quang mang, hiển nhiên là thụ huyền xà giáo điều khiển sinh vật biến dị. Lan đi. Lôi Quân nhìn cũng không nhìn, quanh thân lôi quang ẩm vàng ngoại phóng. Lốt buốt. Chói mắt màu xanh trắng điện xà lấy hắn làm trung tâm nổ tung. Kia mấy đầu thủy xà ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngay tại cuồng bạo lôi đỉnh trung nháy mắt thành than, vỡ vụn, biến thành vài đoạn cháy đen hải cốt rơi vào trong nước bùn, bốc lên khói xanh. Ngay tiếp theo trung quanh một mảnh cỏ lau cũng bị điện cháy đen đổ dạng. Xách, tạp ngư. Lôi Quân bĩu môi, bước chân không ngừng. Loại trình độ này tập kích, ngay cả để hắn làm nóng người đều làm không được, bị động hộ thể lôi quang liền có thể giải quyết. Nhưng hắn có thể cảm giác được, càng đi về trước, trong nước cố này âm lãnh tà khí, tựa hồ càng ngày càng thực rồi. Không còn là trước đó loại kia ở khắp mọi nơi lại không cách nào bắt giữ mơ hồ cảm giác, mà là có mơ hồ đầu nguồn phương hướng. Có hy vọng. Lôi Quân mừng rỡ, cũng không đoái hoài tới phân rõ cụ thể phương hướng, liền đuổi theo kia tà khí thực cảm giác mạnh nhất phương vị cắm đầu vào mạnh. Cái gì quanh co bọc đánh, cái gì chiến thuật động tác, toàn ném đến sau đầu. Hắn hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu, tìm tới tà khí dày đặc nhất địa phương, hung hăng đánh huyền xà con non. Chương 227, hội có đến mà không có về sao? Chương 227, hội có đến mà không có về sao? Hang đá nội, thủy tinh cầu bên cạnh một giáo đồ đống nhiên a một tiếng, nghi hoặc địa điều chỉnh hình cầu nội hình tượng. Chỉ thấy đại biểu tây bắc bên cạnh quý hợi khu vực hình ảnh, biên giới chỗ có một khu vực nhỏ linh lực phản hồi xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi mà chấn động kịch liệt, lập tức nhanh chóng lắng lại. Quý hợi khu biên giới có rất nhỏ năng lượng bộc phát, hư hư thực thực lôi thuộc tính, cường độ hẹn cấp D, tiếp tục mở dây, đã biến mất. Có thể là cỡ nhỏ biến dị thú tranh đấu, hoặc đi ngang qua chim nước chạm đến lưu lại lôi vân khí tức. Giáo đồ làm theo thông lệ địa báo cáo. Quý hợi khu là bên ngoài, tới gần mê cung hồ khu biên giới, địa hình phức tạp lại cằn cỗi, bình thường trừ chút đuôi mù cỡ nhỏ sinh vật biến dị, cơ hồ không ai sẽ đi. Điểm này ba động, tại to lớn hồ khu giám sát trùng, không có ý nghĩa. Kim Hoàn Tư tế liếc qua thủy tinh cầu, không để ý cấp D ba động, trong mắt hắn cùng con muỗi hừ hừ không sai biệt lắm. Có thể là con nào xuẩn điệu tiến đụng vào trước kia ngày mưa rông lưu lại điện trường bên trong. Sơn Vương Tư tế lại có chút nhàu hạ lông mày. Lôi thuộc tính. Tại cái này âm khí thủy khí tràn ngập hồ khu, thiên nhiên lôi thuộc tính lưu lại rất ít gặp. Nhưng ba động quá yếu, biến mất quá nhanh, sát thực không giống cố ý xâm lấn. Tiếp tục giám sát. Hắn nhàn nhạt nói một câu, liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại đông bắc, chính đông mấy cái dương động tấp nập phương hướng. Nơi đó mới là hắn phán đoán chung, thập điện khả năng chân chính nếm thử đột phá khu vực. Hắn đã an bài hai đội tinh nhuệ quê xả chúng mang theo kịch độc mai phục tại hồi Long Định ôm cây lợi thỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, đông bắc phương hướng thám linh phủ ba độc lại xuất hiện mấy lần, chính đông tuần tra cano cũng tới về mấy chuyến. Hết thể tựa hồ cũng tại dựa theo huyền xà giáo đoán trước phát triển, thập điện tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, ý đồ tìm tới mê trận sơ hở, hoặc là dẫn dụ bọn hắn xuất kích. Kim Hoàn Tư tê thậm chí hơi không kiên nhẫn địa ngáp một cái. Loại này buồn kẻ rằng co, thực tế không thú vị. Hắn càng khát vọng nhìn thấy những cái được gọi là chính đạo chi sĩ tại mê trận trung đầu góc tròn váng, bị các loại thủy khôi bùn mị chậm rãi dàn vật đến chết thảm trạng. Nhưng mà, vào thời khắc này, cảnh báo. Tị chữ số 7 ẩn nấp quan trắc điểm mất đi liên hệ. Cuối cùng chuyển về hình tượng có cường quang. Một tên khác phụ trách giám sát càng bên ngoài ẩn nấp trạm canh gác điểm giáo đồ đột nhiên gấp giọng hô, thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Cái gì? Kim Hoàng Tư tế bỗng nhiên quay đầu. Tị chữ số 7 quan trắc điểm, ở vào hang rắn phía sau, một chỗ cực kỳ ẩn nấp có lau cây bụi dưới nước, vị trí rất lệch, chủ yếu dùng cho phòng bị cực không có khả năng xuất hiện từ cái hướng kia tới uy hiếp. Làm sao lại đột nhiên mất liên lạc? Thủy tinh cầu thượng hình tượng hoán đổi, cho thấy tị chữ số 7 quan trắc điểm cuối cùng bắt được hình ảnh, một mảnh lóa mắt, tràn ngập khí tức hủy diệt màu xanh trắng lôi quang, tràn ngập toàn bộ hình tượng, sau đó liền đông tuyết. Lôi thuộc tính, cường độ cấp B trở lên. Giáo đồ thanh âm căng lên, cấp B lôi pháp, phương hướng nào? Ngân Hoàn Tư tế cũng đứng lên, sương vụ trên mặt lộ ra kinh nghi. Là quý hợi khu chỗ sâu, tới gần mạch nước ngầm cửa ải. Phụ trách giám sát giáo đồ nhanh chóng định vị, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mạch nước ngầm cửa ải là thông hướng hang rắn phía sau một đầu bí ẩn đường thủy lối vào, người biết cực ít, mà lại đầu kia đường thủy chật hẹp khó đi, che kín ám lưu, bình thường căn bản sẽ không có nhân đi. Quý hợi khu, mạch nước ngầm cửa ải. Kim Hoàng Tư tế sững sờ, nơi này cùng hắn dự phán bất kỳ tấn công nào phương hướng đều bắn đại bác cũng không tới. Chẳng lẽ là ngộ nhập biến dị thủ, hoặc là Long Hổ Sơn Dương Đông kích Tây, phái lôi pháp cao thủ từ bên này tập kích bất ngờ, không giống có tổ chức tiến công. Sơn Vương băng lạnh thanh âm vang lên, hắn nhìn chằm chằm kia phiến trống không hình ảnh theo dõi, mũ trùm hạ ánh mắt sắc bén như đao, chỉ có một nhân, năng lượng bộc phát đột ngột, không có chút nào ẩn nấp. Càng giống là xông tới, từ quý hợi khu, xuyên qua mê trận. Ngân Hoàn Tư tế cảm thấy khó có thể tin. Thiên Huyễn Mê Tâm trận mặc dù chủ yếu nhằm vào nhận biết nhưng đối linh lực ba động cũng quấy nhiễu động, một người cắm đầu xông loạn, làm sao có thể chuẩn xác tìm tới mạch nước ngầm cửa ải? Chẳng cần biết hắn là ai, làm sao tiến đến? Sơn Vương chậm rãi đứng người lên, mũ che màu tím sấm không gió mà bay, một cô băng lãnh khí tức tốc sắt tràn ngập ra, đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Kim Hoàn mang một đội hắc lân chúng đi mạch nước ngầm cửa ải nhìn xem. Nếu như là ngộ nhập chuột, xử lý sạch sẽ, đừng làm ra quá lớn động tĩnh, quấy nhiễu giáo chủ bế quan. Nếu như là dò đường móng đuốt, liền chặt nó. Vâng. Kim Hoàn Tư tế trong mắt lóe lên khát máu quan mang, liếm liếm hơi khô nước bờ môi. Chính cảm thấy nhàm chán đâu, liền có bia sống đưa tới cửa. Hắn ngược lại muốn xem là cái nào không sợ chết bu xuẩn, dám từ loại này địa phương quỷ quái chạm vào tới. Hắn quay người, đối chỗ bóng tối vung tay lên. Lập tức, mười mấy đạo giống như quỷ mị, mặc đen nhánh lân giáp, khí tức gâm lanh thân ảnh lặng yên hiện hiện, yên lặng đi theo sau hắn, cấp tốc biến mất tại thông hướng hang rắn phía sau trong thủy đạo. Hang đá bên trong, một lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có thủy tinh cầu bên trên, những phương hướng khác hình ảnh theo dõi vẫn tại quy luật lóe ra. Ngân Hoàn Tư tế có chút bất an nuốt ve trên cổ tay tiểu xà, Sơn Vương đại nhân, sẽ hay không có lừa dối? Bùi Dạ Hàn cố ý phái cái mang phu đi tìm cái chết, hấp dẫn chúng ta lực chú ý, sau đó. Không sao. Sơn Vương lần nữa ngồi xuống, thanh âm khôi phục không hề bận tâm, chủ lực không động, trận pháp hoạch tâm không được gì. Để Kim Hoàn đi xử lý là được. Người ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật là điệu hổ Lý Sơn. Vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là có đến mà không có về. Hắn nhắm mắt lại, phản phất lần nữa nhập định. nhưng quanh thân kia cố ẩn ẩn xúc thế băng lạnh khí tức, lại làm cho toàn bộ hang đá nhiệt độ tựa hồ lại hạ xuống mấy chuyến. Chương 228, mạch nước ngầm cửa ải. Chương 228, mạch nước ngầm cửa ải. Mạch nước ngầm cửa ải. Nơi này là một chỗ cực kỳ chật hẹp thủy đạo, hai bên là trơn nước cao ngất với đá, phía trên bị rậm rạp đằng mạn cùng cánh khô bao trùm, tia sáng u ám. Thủy đạo phía dưới ám lưu hung dũng, hình thành từng cái nguy hiểm vòng xoáy. Lôi Quân đứng tại cửa ải trước một khối hơi lớn trên đá ngầm, toàn thân ướt đẫm, thở hổn hển, nhưng con mắt lóe sáng. Hắn vừa rồi xử lý một tổ dấu ở khe đá bên trong, bị tà khí ăn mòn trở nên rất có tính công kích thiết sĩ thủy thử, thuận tay đem chỗ kia xem ra liền rất khả nghi, ẩn dấu cái phát sáng hạt châu nhỏ quan trắc điểm cũng cho một xét đánh. Tuy, quả nhiên là ổ rắn, dấu còn rất sâu. Lôi Quân nhổ ngụm mang theo nê tinh vị nước bọn, nhìn về phía cửa ải hậu phương. Kia cố âm lãnh tà khí thực cảm giác ở đây đạt tới đỉnh phong, mà lại hắn ngầm trộm nghe đến một chút tiếng nước bên ngoài thanh âm, giống như là trầm thấp ngâm tụng, còn có nhỏ bé kim loại ma sát tiếng vang. Liền tại bên trong, Lôi Quân tim đập rộn lên, cực độ hưng phấn. Đánh bậy đánh bạn, giống như thật sở đến hang chuột bên cạnh rồi. Giống như không cần đi bộ hậu cần rồi. Quản hắn có phải là Hải Sơn, trước nghệ lại nói. Hắn hoạt động một chút thủ đoạn, thể nội lôi linh chi lực lao nhanh vào hết, chuẩn bị nhất cổ tác khí xông đi vào. Đúng lúc này, siêu, siêu, siêu. Mấy đạo đen nhánh, vô thanh vô tức thân ảnh, giống như quỷ mị từ cửa ải nội trong bóng tối chợt ra, hiện hình nửa vòng tròn ngăn ở trước mặt hắn. Những người này toàn thân bao trùm lấy chống phản quang vảy giáp màu đen, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh vô tình con mắt, tay cầm phân thủy thứ hoặc ngâm độc dao găm, khí tức cấm hẳn, hành động ở giữa mang theo như rắn nước chân nhăn cảm giác, thình lình đều là cấp C hảo thủ. Một người cầm đầu, càng là tản mát ra cấp B năng lượng ba động, chính là Kim Hoàng Tư Tế. Sách, phản ứng rất nhanh nha. Lôi Quân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng, trong mắt chiến ý tiêu thăng, vừa bạn, tránh khỏi lão tử đi vào tìm. Cùng lên đi, xa đám nhóc con, ra ra đổi thời gian. Kim Hoàn Tư Tế cặp kia ám kim sắc mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Quân, thấy rõ trên người hắn thập điện y phục tác chiến tiểu dáng, cùng kia thân bành trướng lôi đỉnh chi lực, trong lòng hiện lên một tia giật mình cùng ngạc nhiên. Thập điện nhân, lôi pháp cao thủ, mấy tháng trước đến Trạch Thành, giết chết trước chín xà tế tự vảy đen Lôi Quân. Thật sự từ địa phương quỷ quái này chạm vào đến rồi. Hắn làm sao phá mê trận? Nhưng giờ phút này không phải xoắn suýt thời điểm. Kim Hoàn Tư Tế âm lãnh cười một tiếng, thập điện Lôi Quân, rốt cục nhìn thấy chân nhân. Bất quá, nơi này chính là ngươi cuối cùng nơi tăng thân. Giết! Ra lệnh một tiếng. Mười mấy tên vậy đen vệ như là mũi tên, lặng yên không một tiếng động nhào về phía Lôi Quân, trong tay binh khí thẳng vào chỗ yếu hại, phối hợp ăn ý, phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Mà Kim Hoàn Tư Tế mình thì lặng yên lui lại nửa bước, hai tay kết ấn, một cỗ ám kim sắc mang theo ngai ngái khí tức xương độc bắt đầu ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, lan tràn. Lôi Quân thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng thiếu một tiếng, đến hay lắm. Và anh, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, thường ngực lôi quang, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát, màu xanh trắng điện xà điên cuồng múa, nháy mắt tràn ngập toàn bộ chật hẹp cửa ải. Hào quang chói sáng xua tan đủ ám, cũng đem những cái kia nhào lên bóng đen, triệt để nuốt hết. Chiến đấu chân chính, tại cái này không tưởng được nơi hẻo lánh, ở vàng khai hỏa. Mà nơi xa, Hải Sơn phương hướng, Thanh Vi chân nhân đứng ở đầu thuyền, đạo bào đồng bền, tiên phong đạo cốt. Ngay tại nghe Lôi Quân dẫn đường, cũng biết báo cáo Lôi Quân mất tích sự tình, Lôi Quân đại nhân nói có đồ vật tại cỏ lao thông bên trong, ta còn chưa kịp tới quay đầu, Lôi Quân đại nhân liền không thấy. Đạo trưởng Thanh Vi bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngước mắt nhìn về phía tây bắc bên cạnh Mê Cung hồ khu chỗ sâu. Nơi đó, nguyên bản bình tĩnh linh khí chung, đột ngột nổ tung một đoàn lóa mắt mà táo bạo lôi linh ba động, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng năng lực cảm ứng rõ ràng. Ừm, như thế cuồng bạo lôi pháp, là Lôi Quân chấp sự. Thanh Vi chân nhân bấm ngón tay tính toán, lông mày cao lại, cái núi kia, cùng tập kết địa hoàn toàn tương phản a, hắn lại như thế nào đi? Hắn lập tức đối sau lưng đứng trang nghiêm Long Hổ Sơn đệ tử hạ lệnh, Lôi Quân chấp sự gặp địch, phương vị tây bắc, linh lực ba động liệt, lập tức cải biến hướng đi, tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện. Phải, sư thúc. Mấy chiếc trải qua ngụy trang thuyền nhỏ lập tức thay đổi phương hướng, bổ sóng chạm biển, hướng phía Lôi Quang bộc phát phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Vi chân nhân nhìn qua đoàn kia tại u ám màn trời hạ y nguyên chói mắt Lôi Quang, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ trung mang theo một tia hiểu rõ, Lôi Quân a Lôi Quân, để ngươi bí mật tập kết, ngươi ngược lại là bí mật đến địch nhân trên mặt đi. Cũng được, đã đánh cỏ động rắn, vậy liền tương kế tự kế, nhìn xem cái này hàng rắn, đến cùng giấu bao nhiêu rắn độc. Hắn tay áo mở ra, mấy đạo tản ra thanh quang phủ lục lặng yên trượt vào trong nước, hóa thành vô hình gợn sóng, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Mạch nước ngầm cửa ải, chật hẹp thủy đạo. Lôi Quang cùng xương độc lần va chạm đầu tiên, liền nhấc lên hủy diệt phong bạo. Ầm ầm, màu xanh trắng lôi đỉnh như là tránh thoát lồng giam nội lòng, lấy Lôi Quân làm trung tâm cuồng bạo nổ tung. Chói mắt điện quang nháy mắt thôn vệ nhào lên mười mấy tên hắc lân chúng. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện, hung hãn không sợ chết huyền xà giáo tinh nhuệ, tại tuyệt đối lực lượng tầng cấp nghiền ép trước mặt, yếu ớt như là giấy. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương bị lôi đỉnh oanh minh nuốt hết. Xông lên phía trước nhất mấy người, trên thân vảy đen giáp tại tiếp xúc Lôi Quang nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, hòa tan, tính cả bọn hắn cầm nhận cánh tay, thân thể cùng một chỗ tại cuồng bạo điện xà trung thành than, vỡ vụn, vỡ vụn. Người phía sau mặc dù hơi chậm một bước, tới kịp chống lên hộ thể tà quang hoặc ý đồ né tránh, nhưng kia lôi đỉnh phảng phất có sinh mệnh quyết tán, nhảy vọt, tinh chuẩn địa đổi kịp mỗi một đạo âm tà khí tức. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, mười mấy tên cấp C hắc lân chúng như là bị liêm đao đảo qua dâm dạng, đổ dạng một mảnh. Thi thể nám đen phả ra khói xanh cắm nhập vận đục trong nước, phát ra suy suy tiếng vang, cấp tốc đắm chìm. Trong không khí tràn ngập ra thịt khét lẹt cùng kim loại nóng chảy gây mũi mùi. Lôi Quân đứng tại Lôi đỉnh trung tâm, toàn thân quấn quanh lấy nhảy vọt hồ quang điện, lọn tóc từng chiếc dựng thẳng lên, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn về phía trước duy nhất còn đứng lấy thân ảnh, Kim Hoàn Tư Tế. Kim Hoàn Tư Tế tại Lôi Quang bộc phát mấy mắt, liền hối hạ lùi lại, đồng thời hai tay hợp lại, đoàn kia ám kim sắc mục nát cốt thủy độc trướng bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một mặt hơi mở, chảy xuôi ám kim vận sóng xương độc tấm thuẫn, ngăn tại trước người. Xì xì xì. Cùng bạo Lôi Quang đánh vào xương độc trên tấm chắn, phát ra kịch liệt tiếng hủ thực vang. Xương độc bị từng mảng lớn địa bốc hơi, đánh tan, nhưng tấm thuẫn nơi trọng yếu kia ám kim sắc độc lực cực kỳ cô đọng sền sệt, lại ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này sóng lôi đỉnh xung kích, chỉ là kịch liệt chấn động, màu sắc cảm đạm không ít. Lôi Quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Xương độc này có chút môn đạo, vậy mà năng lực ngăn cản hắn dương lôi. Bất quá, cũng chỉ tới mới thôi. Chương 229, Huyền Xà Bí Pháp chết thay chuyển sinh. Chương 229, Huyền Xà Bí Pháp chết thay chuyển sinh cản. Ta nhìn ngươi năng lực cản mấy lần. Lôi Quân cuồng hống một tiếng, không còn bảo lưu, thể nội lao nhanh lôi linh chi lực điên cuồng hội tụ ở hữu quyền. Cả người hắn như là như đạn pháo vọt tới trước, hữu quyền thượng quấn quanh lôi đỉnh không còn là tán loạn điện xà, mà là ngưng tụ thành một đạo cỡ thùng nước, cô động vô cùng xanh thảm lôi trụ, mang theo đâm rách mảng nhĩ rít lên, ngang nhiên đánh phía kia diện lùng lay sắp đổ xương độc tâm thuẫn. Lôi đế chính pháp phá tà. Kim Hoàn Tư Tế sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm nhận được một quyền này trung ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, viễn siêu vừa rồi phạm vi một phát. Hắn không dám đón đỡ, rít lên một tiếng, thân hình quỷ dị hướng phía sau đi vòng quanh, đồng thời hai tay phi tốc kết ấn, kia diện xương độc tấm thuẫn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo mảnh như lông châu ám kim sắc độc trầm, như là như mưa to bắn về phía Lôi Quân toàn thân. Đúng là công phòng nhất thể, dùng công thay thủ. Điều trùng tiểu kỹ. Lôi Quân không tránh không né, khí thế lao tới trước không giảm, hữu quyền lôi trụ vẫn như cũ đánh phía Kim Hoàn Nguyên bản chỗ. Về phần những cái kia độc trầm, đang đến gần quanh người hắn ba thước lúc, liền bị nó bên ngoài thần tự nhiên lưu chuyển hộ thể lôi quang tùy tiện bắn ra, chôn bụi. Chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực, thiên nhiên khắc chế những này âm tà độc vật. Phanh. Kim Hoàn Tư Tế mặc dù tránh đi lôi trụ chính diện, nhưng lôi trụ đánh vào thủy đạo trên vách đá nổ tung khủng bố sóng xung kích, vẫn như cũ đem hắn chấn động đến khí huyết sôi trào, bay rất ra ngoài, phía sau lưng trùng điệp đâm vào chơ nước trên vách đá, cổ họng ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một sợi dòng máu màu vàng sẫm. Trong mắt của hắn vừa kinh vừa sợ, cái này lôi pháp man tử thực lực, so dự đoán còn muốn cường hoành hơn, mà lại tựa hồ hoàn toàn không nhận mục nát cốt thủy độc chướng ảnh hưởng. Chết. Lôi Quân đắc thế không tha người, dưới chân đạp một cái, nham thạch nổ tung, thân ảnh như điện lần nữa nhào tới, song quyền tế xuất, tả hữu khai cùng, từng đạo cô độc lôi đỉnh quyền kình như là bắn liên thanh đánh phía Kim Hoàn, phong kín hắn tất cả đường lui. Chật hẹp thủy đạo hạn chế Kim Hoàn tiệm chuyển xê dịch, làm cho hắn chỉ có thể đón đỡ. Huyền Xà Bí Pháp Kim Lân hộ thể. Kim Hoàn Tư Tế cắn răng, bên ngoài thân áo bảo xám nháy mắt phồng lên, hiện ra từng mảnh lớn chừng bàn tay, giống như thực chất ám kim sắc vậy rắn hư ảnh, tầng tầng lớp lớp, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đồng thời hắn há mồm phun ra một cỗ tinh huyết, vẩy vào trên hai tay, mười ngón móng tay bỗng nhiên tăng gọn, trở nên đen nhánh sắc bén, mang theo gió tanh, chụp vào Lôi Quân đến năm đấm. Đúng là nghĩ lấy thương đổi thương. Ầm 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 ầm. Lôi đỉnh quyền kình cùng Kim Lân hộ thể, đen nhánh độc trảo mãnh liệt va chạm. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt, chật hẹp thủy đạo chấn động kịch liệt, đá vụn gì rào rơi xuống, mặt nước bị kích thích cao mấy mét mặt nước. Kim Hoàn Tư Tế liên tục bại lui, trên thân Kim Lân hư ảnh không ngừng bị Lôi đỉnh đánh nát, lại lần nữa ngưng tụ, nhưng màu sắc càng lúc càng mờ nhạt. Hắn độc trảo ngẫu nhiên xẹt qua Lôi Quân cánh tay, lại chỉ có thể tại hộ thể Lôi Quang thượng lưu lại nhàn nhạt hắc ngân, khó mà chân chính phá phòng. Mà Lôi Quân mỗi một quyền đều chấn động đến cánh tay hắn run lên, nội phủ bị thương. Phúc. Lần nữa đón đỡ một cái trọng quyền, Kim Hoàn Tư Tế rốt cục chống đỡ không nổi, cuồn cuộn một ngụm máu tươi, bên ngoài thân Kim Lân hư ảnh triệt để băng tán, cả người như là phá bao tải bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách đá, lại trượt xuống, nửa quỳ ở trong nước, khí tức bề ngoài, trên mặt Kim khi ảm đạm, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám xưng Tư Tế. Lôi Quân lắc lắc hơi tê tê nằm đấm, từng bước một tới gần, trong mắt sát ý nghiêm nghị, xem ra các ngươi Huyền Xà giáo, trừ hội trốn ở trong đường cống ngầm dở trò, bản lĩnh thật sự qua quýt bình bình. Kim Hoàn Tư Tế gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Quân, trong mắt vẻ oán độc cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn không nghĩ tới mình đường đường bị Thánh Mẫu chúc phúc bê cấp Tư Tế, tại cái này chật hẹp địa hình, đối mặt một cái đồng cấp lôi pháp tu sĩ, vậy mà lại bị áp chế đến chật vật như thế. Đối phương kia thân lôi đỉnh chi lực, đối với hắn công pháp khắc chế quá rõ ràng. Lôi Quân chậm rãi tiến lên, trong mắt tàn khốc lóe lên, ngưng tụ lực lượng toàn thân lôi đỉnh một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng địa đánh phía Kim Hoàn đỉnh đầu. Một quyền này nếu là đánh thực, đừng nói đầu, cả người đều muốn bị lôi đỉnh đánh thành than cốc. Nhưng mà ngay tại Lôi Quân nắm đấm sắp chạm đến Kim Hoàn đỉnh đầu sát na, dị biến nảy sinh. Kim Hoàn Tư Tế kia tràn đầy oán độc cùng kinh hãi trên mặt, đột nhiên hiện ra một vòng cực kỳ quỷ dị, hỗn hợp có điên cuồng, trào phúng cùng loại nào đó hiến tế khoái ý tiêu dung. Muốn giết ta? Hắc hắc. Một. Hắn căn bản không tránh không né, thậm chí chủ động ngẩng đầu lên, đón lấy Lôi Quân nắm đấm. Đồng thời, hai tay của hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi ở trước ngực kết xuất một cái tà dị thủ ấn, trong miệng thốt ra mấy cái gấp rút, bén nhọn âm tiết. Huyền Xà Bí Pháp chết thay chuyển sinh. Suy. Lôi Quân lôi đỉnh trọng quyền, không trở ngại chút nào địa đánh nát Kim Hoàn đầu lâu. Đỏ, bạch, chất lỏng màu vàng sậm hỗn hợp có điện quang bắn tung tóe. Nhưng Lôi Quân sắc mặt nhưng trong nháy mắt đại biến. Nắm đấm chuyển đến xúc cảm không đúng. Quá giòn không giống như là đánh nát một cái bê cấp cường giả đầu lâu, càng giống là đánh nát một cái đã sớm bị móc sạch, chỉ để lại một lớp da túi cùng tà lực trèo chống sát. Không được, cơ hồ tại nắm đấm chạm đến máy mắt, Lôi Quân trong lòng còi báo động cuồng vang. Một đoạn ký ức đống nhiên lóe qua bộ não, kia là ra đến phát trước, đang chỉ huy bộ, đùi dạ Hàn cặp kia bình tĩnh màu hộ phách con mắt nhìn xem hắn, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ căn dặn, Lôi Quân, ghi nhớ, Huyền Sa giáo cao tầng, nhất là cựu xà tư tế cái này một cấp, phần lớn tu có quỷ dị bảo mệnh bí thuật, phiên thoái nhất một loại, gọi là chết thay chuyển sinh. Lúc sắp chết, nhưng bỏ qua tàn khu, đem chủ hồn cùng bộ phận bản nguyên cưỡng ép chuyển di đến phụ cận chuẩn bị từ trước vật chứa, đa số đồng nguyên tín đồ hoặc đặc biệt luyện chế thi khôi, bên trong mượn thể trọng sinh. Dù thực lực đại tổn, dung hợp thống khổ, nhưng thực sự có thể tụ mệnh. Bùi Dạ Hàn lúc ấy dừng một chút, đầu ngón tay gõ gõ trên bản đồ mê cung hồ khu phạm vi, này thuật có mấy cái mấu chốt: một, cần tại vật chứa thể nội dự đoán gieo xuống hồn trùng hoặc thành lập chặt chẽ liên hệ; hai, chuyển di khoảng cách có hạn, lại đối vật chứa trạng thái có yêu cầu; thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, Lôi Quân nhớ kỹ mình lúc ấy nghe được rất nghiêm túc, Bùi Dạ Hàn rất ít nói nhiều lời như vậy. Nếu muốn triệt để diệt sát loại này mục tiêu, nhất thiết phải trước khi động thủ, hoặc lấy lôi đỉnh thủ đoạn nháy mắt chôn vùi nó hồn phách không để cho có thi thuật cơ hội, hoặc đi đầu thanh tràng, bảo đảm nó khả năng tiến hành chuyển sinh vật chứa tại thi thuật phạm vi bên trong, đều chu diện, không lưu người sống, đoạn tuyệt sinh cơ. Không lưu người sống, đoạn tuyệt sinh cơ. Lôi Quân lúc ấy lặp lại một lần, cảm thấy quy củ này đủ hung ác, nhưng cũng phù hợp đối phó những này tà ma ngoại đạo phong cách. Giờ phút này, cái này căn dặn như là dội gáo nước lạnh vào đầu, để hắn nháy mắt thanh tỉnh. Cơ hồ tại kim hoàn đầu lâu sụp đổ cùng một cái mắt, hắn kia không đầu thi thể cái cổ chỗ đức, không có phun ra bao nhiêu máu tươi, ngược lại phốc mà tuôn ra một đại đoàn nồng đậm xiên xệ, phản phất có sinh mệnh ám kim sắc sương mù. Sương mù cuồn cuộn, mơ hồ hình thành một cái phiên bản thu nhỏ, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ kim hoàn hư ảnh, phát ra một tiếng bén nhọn, tràn ngập ám niệm tê minh. Siêu. Sương mù như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, đột nhiên bắn về phía cửa ải phía sau một mảnh bóng dâm, nơi đó, đổ dạp lấy mấy cố vừa mới bị Lôi Quân lôi đỉnh tác động đến, đã không một tiếng động, nhưng thân thể coi như hoàn chỉnh hắc lân chúng thi thể. Trong đó một bộ cách gần nhất, ngực bị điện giật tiêu nhưng đầu lâu còn tại thi thể, bị kia ám kim xương mù tình chuẩn chúng đích mi tâm. Ách a a a. Cố kia vốn đã chết đi hắc lân chúng thi thể, đột nhiên mở mắt. Trong hốc mắt không còn là tĩnh mịch sáng trắng, mà là nháy mắt bị ám kim sắc, tràn ngập án độc cùng điên cuồng tạ quang tràn ngập. Thi thể kịch liệt run rẩy, bên ngoài thân vốn đã cháy đen lân giáp bị một cấu ngang ngược lực lượng chống lạc rung động, thậm chí băng liệt mở tinh mịn vết rạn. Một cỗ hỗn loạn, thống khổ, nhưng quả thật thuộc về kim hoàn tư tế cấp B khí tức, như là bị cưỡng ép nhóm lửa của lửa, mang theo khói đặc cùng đôm đốt âm thanh. Từ cô thi thể kia thượng bạo phát đi ra. Đoạt xá. Tử thi. Lôi Quân con người đột nhiên co lại, mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng tận mắt thấy một bộ tử thi xuống tới, vẫn là để đầu hắn ra có chút run lên. Mà lại, Bùi đại nhân nói rất đúng, không lưu người sống, đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng cái này, ngay cả tử thi đều có thể dùng. Chương 230, đạo trưởng Thanh Vi chương 230, đạo trưởng Thanh Vi kiệt. Ha ha ha. Chiếc cứ hắc lân chúng thi thể kim hoàn loạn trà loạn choạng mà đứng lên, động tác cứng nhắc và mẹo, như là để tuyến con rối. Hắn bật mẹo một chút cổ, phát ra rợn người răng rắc âm thanh, ám kim sắc con mắt gắt gao khóa chặt Lôi Quân, bên trong quần quận lấy ngập trời hận ý cùng một loại gần như điên cuồng đắc ý rất kinh ngạc sao, Lôi Quân, bị ta quần áo mới hủ đến rồi. Kim Hoàn thanh âm trở nên khàn giọng quái dị, hỗn hợp có thi thể bốn có dây thanh ma sát tạp âm cùng bản thân nó âm lãnh ngữ điệu, nghe được nhân cực không thoải mái, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi lôi pháp, liền có thể đối phó được Thánh Mẫu ban ân vô thượng bị pháp. Hắn giang hai cánh tay, cứ việc động tác này để cô kia tử thi bả vai cấp nối phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Cảm nhận được mê cung hồ khu ở khắp mọi nơi âm khí, hơi nước, còn có cái này trăm năm qua trầm tích vô tận oan hồn chi lực sao? Kim Hoàn thanh âm mang theo một loại hiến tế của nhiệt, ở kinh thành, tại nơi khác, chúng ta chết thay chuyển sinh có lẽ còn có rất nhiều hạn chế. Nhưng ở nơi này, tại Thánh Mẫu tự mình tạo dựng Thiên Huyễn Mê Tâm đại trận bao phủ phía dưới, tại Huyền Xà giáo kinh doanh trên trăm năm tổ địa hải tâm, hắn đột nhiên chỉ hướng Lôi Quân, đầu ngón tay đen nhánh, mang theo thi độc khí tức, trận pháp bên trong, âm khí làm việc cho ta, oan hồn vì ta ra roi. Chỉ cần là ẩn chứa âm tà chi lực, hoặc từng nhiễm ta giáo khí tức tồn tại, vô luận là sống lấy tín đồ, vẫn là vừa mới chết đi thi thể, thậm chí là thủy vực này chung những cái kia bị tà khí ăn mòn tôm cá thủy thú, tại trong phạm vi nhất định đều có thể trở thành ta trọng sinh vật dẫn. Chỉ cần đại trận không phá, âm khí không dứt, tại mê cung này hồ khu ta là được bất tử bất diệt tồn tại. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười tại chợt hẹp cửa hải quanh quẩn, phối hợp với cỗ kia không ngừng chạy ra hắc sắc thi thủy, lại tản ra cấp B3 động thi thể lộ ra phá lệ quỷ dị kinh dị. Lôi Quân sắc mặt trầm xuống, hắn nghe rõ địa phương quỷ quái này mê trận không chỉ có mê hoặc phương hướng, lại còn năng lực cường hóa Huyền Xà giáo loại này bảo mệnh tà thuật. Từ chỉ có thể đoạt xá đặc biệt người sống, biến thành có thể mượn lực trận pháp, trong thời gian ngắn ô nhiễm cũng sử dụng phạm vi bên trong sinh vật không phải người, thậm chí tử vật làm lâm thời vật dẫn. Cái này không thể nghi ngờ để đánh giết độ khó hiện cấp số nhân lên cao. Bất tử bất diệt, thả nguyên nương cầu thí. Lôi Quân đè xuống trong lòng chấn động, trong mắt Lôi Quang bùng lên, giận quá thành cười, lao tử ngược lại muốn xem, đem ngươi cố này phế phẩm thi thể tính cả bên trong điểm kia tàn hồn cùng một chỗ đánh thành cho, lại dùng dương lôi đem kể bên này thủy vực vừa đi vừa về cày hơn mấy lượng, đốt sạch sẽ tất cả âm khí tà khí, ngươi còn thế nào bất tử bất diệt? Hắn xem như minh bạch, đối phó loại đồ chơi này, liền không thể nghĩ đến dùng ít sức hoặc là lưu thủ, nhất định phải dùng tuyệt đối cuồng bạo, tuyệt đối hủy diệt lực lượng, tiến hành nhất triệt để thanh trừ. Bùi đại nhân không lưu người sống quyên bảo, ở đây đến thăng cấp thành không chừa mảnh giáp. Rõ ràng. Và ngươi, Kim Hoàng cười nhạo, cứ việc chiếm cứ thi thể trạng thái cực kém, lực lượng 10 không còn 1, nhưng hắn đối với trận pháp có lòng tin tuyệt đối, kia liền thử một chút. Lời còn chưa dứt, Lôi Quân đã động. Lôi Ngục. Lần này, hắn không có chút nào lưu thủ, cũng không còn truy cầu chém giết gần người. Hắn song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy, thể nội mênh mông lôi linh chi lực không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra. Không còn là cô đọng lôi trụ, mà là hóa thành một mảnh bao trùm gần phân nửa cửa ải, cùng bạo tứ ngược màu xanh thảm lôi hải. Trong biển lôi, vô số điện xà của vũ, mang theo chí dương chí cường, gột rửa hết thể tà ma khủng bố uy năng, hướng phía Kim Hoàn cùng với chúng quanh mấy chục mét phạm vi, không khác biệt địa hành kích, nghiền ép lên đi. Hắn muốn tiến hành báo hỏa thức đặc kích, đem phiến khu vực này, tính cả cô thi thể kia cùng khả năng ẩn giấu cái khác vật chứa cùng một chỗ từ vật lý đến lớp năng lượng diện triệt để tinh hóa. Người điên rồi. Kim Hoàn không nghĩ tới Lôi Quân như thế quả quyết tàn nhẫn, vừa lên đến chính là mức tiêu hao này to lớn phạm vi thanh tráng đại chiêu. Hắn cố thi thể này vốn là không chịu nổi gánh nặng, nào dám đó nữa. Hú lên quá dị, liền nghĩ bằng vào sự quen thuộc địa hình, hướng cửa ải chỗ sâu thủy đạo trốn chạy. Nhưng mà, ngay tại Lôi Hải sắp nuốt hết Kim Hoàn mà Kim Hoàn cũng sắp lần nữa thi triển loại nào đó độn thuật sát na, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Chói, một cái trong sáng bình hạn, lại mang theo loại nào đó hùng vĩ vận luật thanh âm, như là sấm mùa xuân chợt vang, rõ ràng truyền vào cửa ải. Cùng lúc đó, mấy đạo tản ra nhu hòa thanh quang, từ thuần túy linh khí cấu thành xiển xích, chống rông xuất hiện, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn quấn quanh ở Kim Hoàn cố thi thể kia phía trên. Xiển xích cũng không phải là thực thể, lại mang theo cường đại chân phong, tịnh hóa chi lực, vừa tiếp xúc với thi thể mặt ngoài tràn ngập âm tà thi khí cùng ám kim hồn lực, liền phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, một mực khóa kín. Ách a! Kim Hoàn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, dãy rùa động tác đống nhiên cứng đờ, bên ngoài thân hỗn loạn khí tức bị thanh quang xiển xích cưỡng ép áp chế, trói buộc, kia ám kim sắc con mắt gắt gao trừng lớn, tràn ngập kinh sợ. Lôi Quân Lôi Hải tại xiềng xích xuất hiện lúc có chút dừng lại, lập tức dưới khống chế của hắn, tránh đi bị trói buộc Kim Hoàn tiếp tục hướng bốn phía vách đá, thủy vực cuồng bạo cọ rửa, đem còn sót lại tà khí, khả năng ẩn giấu độc trùng tử nghĩ đều gột rửa không còn, thẳng đến cửa ải nội trừ cháy đen vết tích cùng khói xanh lượn lờ, lại không một chút âm tà khí tức lưu lại, lúc này mới chậm rãi thu liễm. Lôi Quân thu quyền, thở dốc một hơi, nhìn về phía thủy đạo cửa vào, chỉ thấy mấy chiếc không đáng chú ý thuyền nhỏ im ắng chực vào. Đầu thuyền phía trên, Thanh Vi chân nhân một bộ đạo bào màu xanh, râu dài bồng bềnh, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, chính mỉm cười chống lại. Phía sau hắn là hơn 10 tên khí tức trầm ngưng, tay cầm pháp kiếm phủ lục Long Hổ Sơn đệ tử. Vừa rồi kia chói linh quang tắc chính là xuất từ tay hắn. Đạo trưởng Thanh Vi, ngươi tới được thật đúng là thời điểm. Lôi Quân nhãn tỉnh sáng lên, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Có vị này đạo trưởng Long Hổ Sơn tại, đối phó những này mưu mẹo nham hiểm liền có nắm chắc hơn. Bần đạo lần theo Lôi Quang cùng tà khí ba động mà đến, may mà đuổi kịp. Thanh Vi chân nhân khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào bị chói linh quang tắc gắt gao vây khốn, còn tại dãy rủa gầm nhẹ kim hoàn trên thân, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng hiểu rõ. Chết hay chuyển sinh lại năng lực mượn nhờ nơi đây đại trận chi lực, lấy cái chết thi bị trở. Huyền xà bí thuật, quả nhiên càng phát ra âm độc quỷ quyệt. Chương 231, Vạn Xà Triều Tông Huyền Xà Thánh vực chương 231, Vạn Xà Triều Tông Huyền Xà Thánh vực Thanh Vi đạo trưởng vất chấn lắc nhẹ, lại đánh ra mấy đạo chấn hồn an thần phù lục, giáng tại kim hoàn thi thể cái chán, ngực, tứ chi. Phù lục sáng lên thanh quang, cùng chói linh quang tắc hòa lẫn, tiến một bước gáp chế nó thể nội cái kia cuồng bạo hỗn loạn hồn lực. Kim hoàn dãy rủi lập tức yếu ớt xuống dưới, trong mắt vẻ điên cuồng hơi lui, thay vào đó chính là một loại thâm trầm đoán độc cùng suy yếu. Đạo trưởng, cái đồ chơi này hiện tại xử lý như thế nào? Lôi Quân đi tới gần, nhìn xem cố kia bị phù lục gián đầy, còn tại có chút rung động thi thể, chau mày, nghe lão tiểu tử này khoác lác, tại trận pháp quỷ này bên trong, hắn giống như thật có thể vô hạn xá ba. Sát một cái đoạt xá thi thể, sát thi thể nói không chừng lại có thể phụ đến cái gì thủy xà lao thử trên thân. Không ngừng không nghỉ. Thanh Vi chân nhân cẩn thận cảm ứng đến kim hoàn thể nội hồn lực cùng chung quanh trận pháp âm khí ẩn ẩn cấu kết, trầm ngâm nói, hắn dù quyết đại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nơi đây đại trận hội tụ trăm năm âm ế chi khí, thực sự có thể vì loại này tà thuật cung cấp ngoài định mức trèo trống, mở rộng nó vật dẫn lựa chọn phạm vi cùng chuyển di tinh bí mật. Bất quá, bất tử bất diệt tất nhiên là nói bừa. Nay thuật mỗi lần thi triển, tất hao tổn bản nguyên hồn lực, lại cùng vật chứa dung hợp cực kém, thống khổ không chịu nổi, đối hồn thể tổn thương là mãi mãi. Số lần càng nhiều, hoặc vật chứa chất lượng quá kém, không cần chúng ta động thủ, nó hồn thể tự hành liền sẽ sụp đổ tiêu tán. Hắn dừng một chút, chỉ hướng Kim Hoàn, coi giờ phút này trạng thái, hồn lực đã tản tạ hỗn loạn, cùng này thi thể dung hợp cực gắt, như trong gió nên tản. Cho dù giờ phút này thả hắn, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ hồn phi phách tán, hoặc triệt để biến thành chỉ biết giết chóc điên cuồng thi khôi. Hắn nơi dựa dẫm, bất quá là chúng ta không biết mà ngành, bị nó quỷ dị trọng sinh hù sợ, cho hắn thời gian cùng cơ hội tìm kiếm thích hợp hơn vật chứa hoặc cùng đồng bọn tụ hợp thôi. Lôi Quân gật gật đầu, minh bạch. Cái này ta thuật chính là cái thất thương quyền trước thương mình lại đả thương địch thủ, dựa vào là quỷ dị cùng hù dọa người tranh thủ sinh cơ. Thật muốn quyết tâm đuổi theo hắn giết, không cho hắn thở dốc cùng chuyển di cơ hội, hắn sớm tối mình đem mình đùa chơi chết. Vậy chúng ta bây giờ là? Lôi Quân nhìn về phía Thanh Vi chân nhân, là ngay tại chỗ đếm thử triệt để luyện hóa cái này kim hoàn tàn hồn, vẫn là. Thanh Vi chân nhân lắc đầu, không thể ở đây ở lâu, cũng không nên lúc này đếm thử triệt để diệt sát. Mới chiến đấu động tính không nhỏ, chỉ sợ đã kinh động hang rắn hạch tâm. Nơi đây chính là địch quân nội địa, địch tình không rõ, trận pháp quỷ dị, không nên dây dưa. Ánh mắt của hắn đảo qua bị phù lục xiềng xích trói rắn rắn chắc chắc kim hoàn thi thể, huống hồ này hàng mẫu rất có giá trị, đem nó mang về bộ chỉ huy, giao cho Bùi tiên sinh, hoặc có thể từ nó tàn hồn củng cố này bị chuyển sinh qua thi thể bên trên, thấy được càng nhiều này bí thuật huyền bí cùng sơ hở, thậm chí đảo ngược truy tung kỳ đồng băng hoặc trận pháp tiết điểm. Có đạo lý. Lôi Quân vỗ đùi, đem cái này sống hàng mẫu mang về, đùi lại nhân khẳng định có biện pháp ép ra càng nhiều tình báo. Cái này so ở đây mù quáng loạn đả mạnh hơn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức rút lui. Thanh Vi chân nhân quyết định thật nhanh, mệnh lệnh đệ tử cẩn thận đem cái kia không ngừng dãy rủa gầm nhẹ kim hoàn thi thể dùng đặc chế phù bao vải khỏa, nâng lên. Hắn thì đem một trương tản ra thủy lam sắc vầng sáng thủy độn phù đập vào cầm đầu đầu thuyền. Lôi Quân chấp sự, mới cái chiến, tiêu hao không nhỏ, nhanh lên thuyền điều tước. Vân đạo lấy thủy độn chi thuật giúp ta tốc độ đều cách nơi này điệp. Thanh Vi chân nhân nói. Lôi Quân cũng không giả mồm, vừa rồi cái kia đãng ma lôi hải tiêu hao sát thực không nhỏ. Hắn thả người nhảy lên mũi thuyền. Thuyền nhỏ được lưu hòa lồng ánh sáng màu xanh nước biển bao phủ, lặng yên không một tiếng động chìm vào trong nước, chợt như là dưới nước mũi tên, dọc theo lúc đến phức tạp thủy đạo đảo ngược phi nhanh, tốc độ viễn siêu lúc đến, cấp tốc rời xa mạch nước ngầm cửa ải. Liên tại bọn hắn rời đi sau không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Soạn. Mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa ải. Một người cầm đầu, màu tím sẫm áo choàng, mũ trùm hạ ánh mắt băng lãnh như lao, chính là Sơn Vương Tế Ti. Phía sau hắn đi theo sắc mặt khó coi Ngân Hoàn Tế Ti, cùng mười mấy tên khí tức âm hàn khuê xa chúng. Sơn Vương Tế Ti ánh mắt đảo qua cửa ải nội một mảnh hỗn độn sét đánh vết cháy, biến mất thi thể, cùng bãi kia thuộc về Kim Hoàn ban sơ thân thể ám kim sắc hải cốt, ánh mắt không có chút nào ba động. Hơi thở của Kim Hoàn yếu ớt đến tận đây, bị bắt, ngay cả thế tử thuật đều không thể chạy thoát. Ngân Hoàn Tế Ti cảm ứng một lát, thanh âm mang theo kinh sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, đối phương có chuẩn bị mà đến, thành vi cái kiêm lưu tị tử cũng đến, còn mang đi Kim Hoàn chuyển sinh thể. Sơn Vương Tế Ti không có nói tiếp, hắn đi đến cửa ải biên giới, nhìn qua Lôi Quân hòa thành hơi rút lui phương hướng. Lôi Quân, thành vi có chút ý tứ. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn lạnh lẽo, lại nhiều một tia nghiền ngẫm, xem ra đùi dạ hàng cậu cái mũi so dự đoán linh. Kim Hoàn phế vật này tử cũng tốt, vừa bận chống đi vị trí. Sơn Vương đại nhân, hiện tại như thế nào cho phải? Kim Hoàn rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ Ngân Hoàn Tế Ti vội la lên, hắn lo lắng trong giáo bí thuật bị quy phá. Không sao. Sơn Vương Tế Ti chậm rãi quay người, mũ che màu tím sống tại u ám dưới ánh sáng chạy xuôi ám trầm quang trạch, chết thay chuyển sinh hạch tâm huyền bí ở chỗ thánh mâu chúc phúc cùng trận pháp cấu kết, bọn hắn bắt cái tàn hồn phá thi, năng lực nghiên cứu ra cái gì? Về phần Kim Hoàn biết chút đồ vật kia, thử người sắp chết thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hang rắn chỗ sâu, cái kia huyết tinh cùng tà lực nồng nặc nhất phương hướng, nơi đó ẩn ẩn truyền đến làm người sợ hãi ba động. Giáo chủ thủy biến đã đến tối hậu quan đầu. Truyền lệnh, khởi động vạn xà triều tông trước đại trận tam trọng biến hóa, vụ tỏa trọng lâu thủy lịch bắt phương hồn quy bị ngạ. Đem mê cung này một khu, triệt để hóa thành huyền xà thánh vực. Đã bọn hắn muốn chơi, vậy liền để bọn hắn hảo hảo thể nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính. Tuyệt vọng. Vâng. Ngân Hoàn Tế Ti cùng khuê xà chúng cùng kêu lên đồng ý, trong mắt của nhiệt càng tăng lên. Sơn Vương Tế Ti cuối cùng liếc mắt nhìn trống rông cửa ải, thân ảnh như là hòa tan tại càng thêm dày đặc bóng tối cùng trong sương mù, lặng yên biến mất. Nơi xa, thủy độn phi nhanh trên thuyền nhỏ. Lôi Quân quanh chân điều tức, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Sau lưng, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng cửa ải phương hướng, giờ phút này đã bị một mảnh lăn lộn phun trào, so trước đó nồng đậm mấy lần không chỉ xám trắng sương mù triệt để bao phủ. Cái kia sương mù giống như là có sinh mệnh chậm rãi quyết trường, mang theo một loại lệnh người linh hồn bất an âm lãnh tĩnh mịch. Vũ càng lớn. Lôi Quân nhíu mày. Thanh Vi chân nhân cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia đám sương mù, liên tục ngắt dấu tay, một lát sau trầm giọng nói, trận pháp thay đổi, sát khí càng nặng, vây nốt chi lực tăng gọn. Xem ra chúng ta mới cử động, đã triệt để làm tức giận hàng rắn. Cần mau chóng chạy về bộ chỉ huy, báo cáo hết thảy. Hắn nhìn về phía cái kia bị phù bao vải khỏa, còn tại có chút núp ních, phát ra mập mở tê minh kim hoàn hàn mẫu, trong mắt sầu lo càng sâu. Lần này, sợ là đâm chân chính tổ ong vỏ bẽ. Trạch Thanh sự tỉnh, sợ khó thiện. Thuyền nhỏ phá vỡ sóng nước, hướng phía bộ chỉ huy phương hướng phi nhanh, không ngừng rời xa sau lưng cái kia không ngừng lan tràn, nhắm người mà vệ hôi sắc vụ hải. Chương 232, phá trận kế sách chương 232, phá trận kế sách Trạch Thanh, bà Dương Hổ tiền tuyến chỉ huy bộ. Bóng đêm càng thâm, ngoài cửa sổ là bà Dương Hổ vô biên hắc ám cùng nghẹn ngào phong thanh. Trong bộ chỉ huy đèn đuốc sáng trưng, lại tràn ngập một cỗ so ngoài cửa sổ hàn khí càng ngưng trọng bầu không khí. To lớn bản đồ điện tử bên trên, đại biểu mê cung hồ khu vực bị tiêu thành chói mắt màu đỏ thẫm, trung quanh lít nha lít nhít tiêu ký cùng thời gian thực dòng số liệu không ngừng đổi mới. Đại biểu cho Long Hồ Sơn, cục đối sách tuần tra đội lam sắc quan điểm, tại hồ khu đông bắc, chính đông, đông nam mấy cái phương hướng biên giới cẩn thận từng ly từng tí di động, như cùng ở tại cự thú bên miệng thăm dò phi trùng. Mà hồ khu chỗ sâu, đại biểu địch tình màu đỏ khu vực thì như là ngưng kết cục máu, thâm bất khả trắc. Bùi Dạ Hàn đứng tại địa đồ trước, màu tím sẫm áo khoác dài và áo rủ xuống, không nhúc nhích tí nào. Hắn có chút ngửa đầu, màu hổ phách đôi mắt bình tĩnh phản chiếu lấy lấp lóe điểm sáng, ngón tay thon dài vô ý thức vân về một viên ôn nhuận hắc sắc quân cờ. Sơn Miêu ngồi ở bên cạnh bàn điều khiển trước, mười ngón tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, xử lý các phương tập hợp số liệu cùng thông tin tình cầu. Thái Dương ẩn ẩn thấy mồ hôi. Linh Tịch thì tung bay ở hắn phía sau trong bóng tối, con mắt đỏ ngầu một hồi nhìn xem Bùi Dạ Hàn bóng lưng, một hồi lại lo âu nhìn về phía ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt mặt hồ, muốn nói cái gì lại không dám quấy rầy. Toàn bộ phòng chỉ huy chỉ có dụng cụ trầm thấp vù vù, gõ bàn phím tiếng lách cách, cùng Sơn Miêu ngẫu nhiên hạ giọng báo cáo. Đông Bắc hồi Long Loan phương hướng, khuê xả chúng mai phục điểm đã xác nhận, tổng cộng có hai nơi, hiện kỳ giác chi thế, mang theo mạnh tính ăn mòn độc trướng, uy hiếp đẳng cấp B cục đối sách thứ 3, thứ 7 tiểu đội đã tiếp vào chỉ lệnh, giữ một khoảng cách giám thị, không cho tiếp xúc. Đông Nam Bính Thất khu biên giới, lần nữa phát hiện thủy khôi hoạt động dấu hiệu, số lượng hẹn 30, ngay tại hướng chính đông giáp tam khu phương hướng chậm chạp di động, ý đồ không rõ. Đã thông biết nên khu tuần tra đĩnh triệt thoái phía sau. Chính đông vân vân. Giọng Sơn Miêu đông nhiên cất cao, mang theo kinh nghi, Hải Sơn phương hướng, Thanh Vi chân nhân tiểu đội linh lực tín hiệu đột nhiên chuyển hướng, hướng phía tây bắc. Quý Hợi khu chỗ sâu di động cao tốc. Đồng thời giám sát đến Quý Hợi khu chỗ sâu bộc phát cường độ cao, cao độ tinh khiết lôi thuộc tính linh lực ba độ. Năng lượng cấp độ. V đỉnh phong, tới gần cấp A. Là lôi quân chấp sự. Bùi Dạ Hàn vê động quân cờ ngón tay có chút dừng lại. Vị trí. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn. Quý Hợi khu chỗ sâu, tới gần. Mạch nước ngầm cửa ải. Sơn Miêu nhanh chóng định vị, sắc mặt biến đổi, nơi đó là địa đồ đánh dấu vứt bỏ khu vực, tới gần hang rắn phía sau, nhưng địa hình vô cùng ác liệt, bình thường sẽ không. Là lôi quân, liền rất bình thường. Bùi Dạ Hàn thản nhiên nói, ánh mắt rơi tại địa đồ thượng cái kia không đáng chú ý cửa ải tiêu ký, xem ra, con đường của chúng ta si chấp sự, lại cho chúng ta một cái kinh hỉ. Thanh Vi chân nhân phản ứng rất nhanh, là đi tiếp ứng. Vậy chúng ta bây giờ? Sơn Miêu nhìn về phía Bùi Dạ Hàn. Lôi quân lại lạc đường, còn chạy đến địch nhân không tưởng được địa phương ra tay đánh nhau. Cái này hoàn toàn xáo trộn trước đó Dương Động cùng bí mật tập kết kế hoạch. Kế hoạch không thay đổi. Bùi Dạ Hàn để cờ xuống, đầu ngón tay tại trên địa đồ mạch nước ngầm cửa ải vị trí nhẹ nhàng điểm một cái, đã hắn đã đánh cỏ động rắn, vậy liền để cái này xả động một chút. Chuyên lệnh, đông bắc, chính đông, đông nam ba phương hướng Dương Động tuần tra, cường độ tăng lên một cấp, làm gian đếm thử đột phá giả tượng. Cho lôi quân hỏa thanh hơi bên kia chia sẻ áp lực, cũng bị bọn hắn rút lui sáng tạo cơ hội. Vâng. Sơn Miêu lập tức chấp hành. Mệnh lệnh vừa phát ra không lâu, trong phòng chỉ huy cỡ lớn linh năng giám sát bình phong bên trên, đại biểu Quý Hợi khu đoàn kia kịch liệt lôi linh ba động, tại đạt tới một cái đỉnh phong về sau, bắt đầu cấp tốc yếu bớt, di động, phương hướng chính là Hải Sơn. Mà đổi thành một cỗ công chính bình thản thanh linh chi khí, Thanh Vi chân nhân tới tụ hợp, cùng nhau nhanh chóng rút lui. Bọn hắn tụ hợp, ngay tại rút lui. Hả? Chờ chút. Sơn Miêu nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên trừng to mắt, bọn hắn mang theo một cái cao nồng độ âm tà hồn lực cùng thi khí hỗn tạp di động tín hiệu nguyên. Năng lượng phản ứng cấp B, nhưng cực kỳ hỗn loạn, không ổn định. Đây là chiến lợi phẩm, hoặc là nói hàng mẫu. Bùi Dạ Hàn trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ, xem ra lôi quân làm tốt lắm, liền không để hắn về phía sau cần bộ. Sơn Miêu cùng Linh Tịch đều sửng sốt. Hàng mẫu từ cái địa phương bị quái kia mang ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, phòng chỉ huy ngoại chuyện đến tiếng bước chân rồn rập cùng trầm thấp trò chuyện âm thanh. Cửa bị đẩy ra, mang theo một thân hơi nước cùng nhàn nhạt mùi khét lẹt lôi quân, cùng đạo bào hơi có lộn xộn nhưng thần sắc trầm ngưng Thanh Vi chân nhân trước sau đi đến. Hai tên Long Hổ Sơn đệ tử theo ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên một cái bị tầng tầng thanh quang phụ lục cùng đặc chế xiềng xích trói buộc, còn đang không ngừng có chút lúc đích, tản mát ra lệnh người buồn nôn mục nát cùng âm tà khí tức đổ vật. Vật kia bị hôi sắc phủ bao vải khỏa thành hình người, nhưng hình dáng rất không tự nhiên, khi thì bành trướng khi thì co bảo, nội bộ phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh cùng mập mờ tê mình, phủ vải mặt ngoài thỉnh thoảng nô lên bàn tay hoặc gương mặt hình dạng, lại bị xiềng xích hòa thành quang hung hăng ép trở về. Tiến phòng chỉ huy, cái kia cố hỗn hợp thi sú, âm độc, hóa niệm tà dị khí tức liền tràn ngập ra. Để Sơn Miêu sắc mặt trắng nhợt, Linh Tịch càng là vô ý thức bay xa chút, mặt quỷ thượng lộ ra căm ghét cùng một tia e ngại. Bùi Dạ Hàn ánh mắt đảo qua lôi quân hòa thanh hơi, tại lôi quân tổn hại y phục tác chiến cùng hơi có vẻ mặt tái nhợt thượng hơi dừng lại, cuối cùng rơi vào cái kia không ngừng dãy rủa phù bao vải khỏa bên trên. Xem ra thu hoạch không nhỏ. Hắn mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Bùi đại nhân, chúng ta. Lôi quân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lần này giống như lại không hoàn toàn theo kế hoạch tới. Thanh Vi chân nhân tiến lên một bước, đánh cái chắc tay, Bùi tiên sinh, sự tình ra có nguyên nhân, cho bần đạo tưởng bẩm. Hắn đem lôi quân như thế nào ngoài ý muốn phát hiện mạch nước ngầm cửa ải, tao nộ kim hoàn tế ti cùng hắc lân chúng, kịch chiến, kim hoàn thi triển chết thay chuyển sinh đoạt xá thi thể, cùng cuối cùng bị hắn lấy chói linh quang tác phối hợp chấn hồn phù bắt được trải qua, giản lược nói tóm tắt địa nói một lần. Trọng điểm miêu tả chết thay chuyển sinh chi thuật ở chỗ này trận pháp ra chỉ hạ quỷ dị biến hóa, không chỉ có thể đoạt xá người sống tín đồ, dường như hồ còn có thể ngắn ngủi lợi dụng vừa mới chết không lâu, ẩn chứa âm tà chi khí thi thể, thậm chí thụ tà khí ăn mòn sinh vật làm lâm thời vật dẫn. Trong phòng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Sơn Miêu hít sâu một hơi, Linh Tịch cũng bị miệng lại. Ngay cả Bùi Dạ Hàn, cái kia bình tĩnh không lay động đáy mắt, cũng nổi lên một tia nhỏ bé gợn sóng. Trận pháp cường hóa, vật dẫn hiện hóa. Bùi Dạ Hàn thấp giọng lặp lại, đi đến cái kia phủ bao vải khóa trước, không nhìn nó phát ra ô bế khí tức, duỗi ra hai ngón tay, cách không hư điểm tại nó chỗ mi tâm. Một điểm u ám tâm thúy, phản phất năng lực thôn vệ hết thể quang tuyến hắc mang, từ đầu ngón tay hắn chợt lóe lên rồi biến mất, cắm vào phủ vải bên trong. Ôi! Trong bao đồ vật phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu rít lên, dãy rủa bỗng nhiên tăng lên, phủ bày ra nô lên điên cuồng bặm mẹo, xiềng xích xoạt rung động, thanh quang phủ lục sáng tối chập chờn. Toàn bộ phòng chỉ huy ánh đèn đều tùy theo có chút tối sầm lại. Lôi quân hỏa thanh hơi chân nhân đều khẩn trương nhìn xem. Sơn Miêu đã sở về phía bên hông súng lục. Linh Tịch càng là dọa đến trốn đến Bùi Dạ Hàn sau lưng trong bóng tối, chỉ nô ra nửa cái đầu. Bùi Dạ Hàn mặt không biểu tình, đầu ngón tay hắc mang không ngừng phụt ra hút vào, phản phất đang tiến hành loại nào đó vô hình dò xét cùng đối kháng. Một lát sau, hắn thu lại ngón tay, trong bao rít lên cùng dãy rủa cũng theo đó yếu bớt, biến thành thống khổ nghẹn nào. Tàn hồn phá toái, ký ức hỗn loạn, cùng thi thể dung hợp cực kém, đang không ngừng lẫn nhau ăn mòn, tiêu tán. Bùi Dạ Hàn chậm rãi nói, cho ra chẩn bệnh, xác thực như đạo trưởng lời nói, này thuật đại giới to lớn, cưỡng ép tục mệnh thôi. Bất quá, hắn quay người, nhìn về phía bản đồ điện tử thượng cái kia phiến bị tiêu đỏ mê cung hồ khu hội tâm, nơi đây đại trận, hội tụ trăm năm âm ế hơi nước, địa mạch trọc khí, cường mạng oan hồn, đã thành chi âm chí tà chi địa. Ở đây hoàn cảnh hạ, chết thay chuyển sinh cái này âm độc bí thuật được đến cực lớn tầm bổ cùng tiện lợi. Chỉ cần trận pháp không phá, âm khí không dứt, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lâm thời vật dẫn, dù không thể chân chính bất tử bất diệt nhưng cũng đủ để đem bất luận cái gì kẻ xông vào kéo vào tiêu hao chiến vũ bùn, cho đến kiệt lực. Hắn nhìn về phía Lôi Quân Hòa Thanh hơi, các ngươi năng lực bắt về kim hoàn, làm được rất tốt. Chí ít để chúng ta thấy rõ đối phương một con át chủ bài, cũng chứng thực trận này đối địch tăng thêm cỡ nào phiền phức. Lôi Quân nhẹ nhàng thở ra, xem ra Bùi đại nhân không có ý định truy cứu hắn lạc đường cùng tự tiện khai chiến sự tình. Thanh Vi chân nhân thì cao mày nói, Bùi tiên sinh, kể từ đó, cường công hằng dán, đại giới chỉ sợ viễn siêu dự tính. Bên ta cao thủ như bị này thuật của lấy, rất dễ bị còn lại địch nhân mây công, hoặc bị trận pháp thừa lúc. Cần tìm một thượng sách, phá nó trận pháp, hoặc chỉ ít. Trên diện rộng suy yếu trận pháp đối này thuật trèo trống. Phá trận. Chương 233, xương kiếm xuất thế chương 233, xương kiếm xuất thế Bùi Dạ Hàn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bên mông mà âm trầm bà dương hồ, trận này cắm rễ địa mạch thủy võng, cấu kết trăm năm thế, lại có tà thần đũ khư gia trì, cưỡng ép phá đi, không phải cấp S chi lực không thể làm, lại dễ dẫn phát không lường được chi họa, tác động đến ven bờ bách tính. Không phải đến bạn bất đắc dĩ, không thể làm. Cái kia chẳng lẽ liền mặc cho đám này xà con non nuốt ở xác rùa đen bên trong? Lôi Quân gấp. Tự nhiên không phải. Bùi Dạ Hàn quay người, ánh mắt thâm thúy, trận pháp có thể mượn thế, cũng có thể bị thế chế. Chí âm chí tà, cũng có tương khắc chi vật. Đúng lúc này, phòng chỉ huy cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, sau đó đẩy ra. Một người mặc màu trắng áo lông, màu đậm đồ lao động, trong tay còn cầm bình băng có cả có là người trẻ tuổi, đung đưa đi đến. Chính là từ mang thị chạy tới Lâm Phàm. Nha, thật náo nhiệt a. Lâm Phàm rót miệng có cả có lạ, nhìn lướt qua trong phòng đám người, ánh mắt tại Lôi Quân chật vật, Thanh Vi ngưng trọng, Sơn Miêu hồi hộp, linh tịch hoảng sợ, cùng trên mặt đất cái kia đống không ngừng nhúc nhích phù bao vải khỏa thượng dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào Bùi Dạ Hàn trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, la bùi, xem ra ta tới đúng lúc. Trạch Thanh Xà, giống như so mang thị chi chu còn phiền phức. Lâm thống lĩnh. Bùi Dạ Hàn khẽ bước cẩm. Thanh Vi chân nhân cùng Lôi Quân cũng liền đội vàng hành lễ. Đừng khách khí, đừng khách khí. Lâm Phàm khoát khoát tay, đi đến cái kia phủ bao vải khỏa bên cạnh, ngồi xổm người xuống, tò mò dùng lon coca đụng đụng, đây chính là các ngươi bắt hàng mẫu. Chậm chậm, lai lịch gì? Thanh Vi chân nhân lại giản yếu giải thích một lần. Lâm Phàm nghe xong, sờ sờ cái cằm, chép miệng một cái, chết thay chuyển sinh còn có thể mượn trận pháp chơi thi thể tiếp tùng. Là rất là người buồn nôn. Nói cách khác, hiện tại vấn đề là không đem cái này phá trận pháp cho gọn, chúng ta đi vào đánh quái, liền phải đối mặt vô hạn phục sinh thêm thi thể quân đoàn. Có thể hiểu như vậy. Bùi Dạ Hàn gật đầu. Gọt mờ UFFA. Lâm Phàm đứng người lên, dạo bước đến bên cửa sổ, cùng Bùi Dạ Hàn sóng vai nhìn xem bên ngoài trời nước một màu u ám cảnh tượng, đột nhiên hỏi, "Lão Bùi, hiện tại là mùa đông a?" Bùi Dạ Hàn nhìn hắn một cái, "Vâng. Mùa đông, bà dương hồ, hơi nước rồi rào, âm khí dày đặc." Lâm Phàm con mắt chậm rãi phát sáng lên, thì thầm trong miệng, "Thủy, âm, băng." Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Bùi Dạ Hàn, trên mặt tươi cười, "Lão Bùi, ngươi nói, nếu như chúng ta đem cái này toàn bộ mê cung hồ khu tạm thời cho Đông Lạnh Thượng sẽ như thế nào?" "Đông Lạnh Thượng?" Lôi Quân sững sờ. Thanh Vi chân nhân như có điều suy nghĩ. Bùi Dạ Hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, "Ngươi nói là vô cùng hàn chi lực, băng phong hồ khu, tạm thời ngăn cách, áp chế địa mạch hơi nước cùng âm ế chi khí lưu thông, từ đó trên diện rộng suy yếu trận pháp đối chết thay chuyển sinh chờ âm tà thuật pháp trèo trống." "Bingo." Lâm Phàm vỗ tay phát ra tiếng, thuận tiện còn có thể đem những cái kia dấu ở dưới nước, trong bùn ổ rắn hang chuột cho Đông Lạnh tự thành, hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ cùng thủy độn, thổ độn năng lực. Coi như không thể hoàn toàn phá trận, cũng có thể đem bọn hắn sân nhà ưu thế chém đứt hơn phân nửa. Lôi Quân con mắt cũng sáng, chủ ý này tốt. Băng phong ngàn dặm, xem bọn hắn còn thế nào chơi thủy. Bất quá, như thế lớn một phiến hồ khu, nói đông lạnh liền đông lạnh. Đến cấp bậc gì băng hệ cao thủ mới có thể làm đến? Còn phải bền bỉ, không phải vừa đông lạnh thượng liền hóa. Thanh Vi chân nhân trầm ngâm nói, bình thường cấp A băng hệ dị năng giả, có thể băng phong mấy dặm thủy vực, nhưng nơi đây rộng lớn, lại trận pháp quá nhiều, âm khí ăn mòn, tiêu hao rất lớn, khó mà bền bỉ bao trùm khu hội tâm. Lâm Phàm cười hắc hắc, đi đến trong phòng chỉ huy đường, tiện tay đem uống trống không lon coca tinh chuẩn địa ném vào nơi hẻo lánh thùng rác, sau đó phủi tay. Bình thường cấp A không được, cái kia không bình thường đây này. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc trùng, Lâm Phàm nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hệ thống không gian. Trước đó đang trên đường tới, rút đến Huyền Minh Điện Thiên Giai tuần tra sứ xương kiếm Cố Thanh Hàn nhân vật tạm đang lẳng lặng lơ lửng. Chính là ngươi. Tâm niệm vừa động, triệu hoán. Trong phòng chỉ huy, nhiệt độ không có dấu hiệu nào bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Trên cửa sổ nháy mắt ngưng kết ra tinh mịn băng tinh sương hoa. Sơn Miêu dùng mình một cái, vô ý thức ôm chặt cánh tay. Linh tịch hồn thể cũng run lên, hướng Bùi Dạ Hàn sau lưng lại rụt rụt. Ngay cả Lôi Quân Hòa Thanh hơi chân nhân đều cảm thấy làn da chuyển đến từng cơn đớn lạnh. Trong không khí, vô số nhỏ bé lóe ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt băng tinh chống rông ngưng kết, bay xuống, như là hạ lên một trận tĩnh mịch tuyết. Băng tinh hội tụ, đang chỉ huy thất trung ương, phát họa ra một cái tinh tế cao gầy nữ tử hình dáng. Nàng xem ra ước chừng 27-28 tuổi, thân mang một bộ không nhiễm trần thế ngân sắc váy dài lưu tiền váy, váy cùng ống tay áo có tinh xảo màu lam nhạt băng văn thế thừa. Một đầu đến eo tóc dài như thác nước, lại là hiếm thấy xương tuyết chi sắc, dùng một cây đơn giản băng ngọc châm lỏng lẻo kéo lên. Màu da trắng non đến gần như trong suốt, dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ, phản phất núi tuyết chi đỉnh nhất cao ngạo băng liên. Khiến người chú mục nhất chính là con mắt của nàng, con ngươi là nhàn nhạt màu băng lam, thanh tịnh sáng long lanh, nhưng không có bất luận cái gì nhiệt độ, ánh mắt đảo qua chỗ, không khi đều phản phất muốn ngưng kết. Nàng có một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm, vỏ kiếm cùng chuôi kiếm đều là óng ánh sáng long lanh màu băng lam, tản ra từng sợi hàn khí. Cả người đứng ở nơi đó, tựa như một tòa hành tẩu băng sơn, tản ra người sống chớ gần lạnh thấu xương khí tức, Huyền Minh Điện Thiên giai tuần tra sứ, Xương Kiếm, Cố Thanh Hàn. Chương 234, Tu Hàn dẫn linh kiếm trận. Chương 234, Tu Hàn dẫn linh kiếm trận. Nàng màu băng lam đôi mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, tại trên người Bùi Dạ Hàn hơi dừng lại, tựa hồ nhận ra vị này ưu ảnh điện đồng liêu, khẽ bước cằm. Lập tức, ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên thân, thanh lanh êm tai, lại phảng phất mang theo vụn băng thanh âm vang lên, Huyền Minh Điện, Cố Thanh Hàn, nhận lệnh mà tới. Thống lĩnh, chuyện gì cần ta xuất thủ? Cho dù là đối mặt Lâm Phàm, ngựa khí của nàng cũng nghe không ra quá nhiều gợn sóng. Lâm Phàm sớm thành thói quen những này thẻ bài nhân vật khác nhau tính cách, cười nói, Cố tuần tra sứ, đến rất đúng lúc. Hắn nhanh chóng đem Trạch Thành Huyền Xà giáo tình huống, Mê Cung Hồ khu trận pháp, chết thay chuyển sinh bí thuật, cùng bọn hắn tưởng tượng băng phong phá cục kế sách, lời ít mà ý nhiều nói một lần. Cố Thanh Hàn lặng lặng nghe, màu băng lam đôi mắt ngẫu nhiên liếc một chút nơi xa sương mù bao phủ hồ khu, lại nhìn xem trên mặt đất chưa hòa tan sương hoa. Từ đầu đến cuối, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất đang nghe một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Mùa đông, quý thủy đương mùa, đầm hơi nước rồi rào, khi âm hàn tràn ngập. Nàng chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều mang băng lãnh cảm nhận, nơi đây thật có hành động sau khi điện. Ta có thể mượn thiên địa lâm đông chi thế, hợp bà dương hồ hạo đãng thủy linh, thi triển tụ hàn dẫn linh kiếm trận băng phong thống lĩnh lời nói hạch tâm hồ khu. Năng lực đông lạnh bao lớn phạm vi? Bao lâu? Lâm Phàm hỏi ra mấu chốt. Như lấy chỗ kia Hải Sơn vị phát đàn, toàn lực hành động, Cố Thanh Hàn chỉ hướng trên bản đồ Hải Sơn vị trí, nhưng băng phong dùng cái này sơn làm trung tâm, bán kính chừng 10 năm dặm chi thủy vực, đủ để bao trùm những sở tiêu mê cung hồ khu hạch tâm đại bộ phận. Tầng băng chi kiên, nhưng ngăn bình thường đột pháp, âm ế chi khí lưu thông cũng hội trên diện rộng trì trệ. Tiếp tục thời gian, nàng có chút nhíu mày, tựa hồ tại tính toán, toàn lực duy trì, hẹn 6 canh giờ. Qua đi, tầng băng dần tan, trận pháp âm khí đem một lần nữa sinh động. Lại này thuật tiêu hao quá lớn, thi thuật về sau, ta cần tĩnh dưỡng chí ít nửa tháng mới có thể khôi phục hơn phân nửa chiến lực. 6 canh giờ, nửa ngày thời gian. Lôi Quân nắm tay, đủ, đầy đủ chúng ta sát đi bảo, vén gái kia hàn rắn. Thanh Vi chân nhân cũng gật đầu, nếu có thể ngăn cách nó trận pháp tiện lợi, suy yếu nó nặng sinh chi thuật, nửa ngày cường công, rất có triển vọng. Bùi Dạ Hàn nhìn về phía Lâm Phàm, kế hoạch có thể thực hiện, nhưng cần chu đáo chuẩn bị. Băng phong thời điểm, cũng là quyết chiến thời khắc. Hang rắn nội địch nhân phải làm chó cùng rất dậu. Cần triệu tập tất cả có thể dùng tinh nhuệ, một lần là xong. Không có vấn đề. Lâm Phàm đánh nhịp, lão Bùi, ngươi tọa trấn chỉ huy, chủ tính trung toàn cục, điều phối nhân thủ. Thanh Vi đạo trưởng, Lôi Quân, các ngươi quen thuộc địa hình cùng địch nhân, phụ trách chủ công đội ngũ chỉ huy cùng phối hợp tác chiến. Sơn Miêu, hậu cần, thông tin, tình báo duy trì liền giao cho ngươi, bảo đảm kỳ băng hà ở giữa tin tức thông suốt. Linh tịch. Hắn nhìn về phía tung bay ở Bùi Dạ Hàn sau lưng, chính bụng trộm quan sát Cố Thanh Hàn linh tịch cách cách. Linh tịch một cái giật mình, vội vàng bay ra, Lâm thống lĩnh, ta có thể làm cái gì? Ngươi đối âm khí, hồn lực mất cảm, Cố tuần tra sứ thi pháp lúc, ngươi hiệp trợ nàng cảm giác hồ khu âm khí lưu chuyển biến hóa, kịp thời dự cảnh dị thường. Lâm Phàm an bài nói. Phải. Linh tịch minh bạch. Linh tịch dùng sức gật đầu, có thể tham dự đến trọng yếu như vậy hành động bên trong, để nàng đã hồi hộp lại hưng phấn. Cố Thanh Hàn đối này an bài không có dị nghị, chỉ là nói bổ sung, ta cần 3 ngày thời gian, tại Hải Sơn phía trên bố trí tụ hàn dẫn linh kiếm trận cầu thông thiên địa hàn khí, điều chỉnh tự thân trạng thái. Sau 3 ngày lúc này, nhưng bắt đầu thi triển. Băng phong hoàn thành, chính là tiến công thời điểm. Tốt. Kia liền như thế định. Lâm Phàm đảo mắt đám người, trên mặt bình thường thanh thản tiếu dung tú liễm, nhiều hơn mấy phần sắc bén, 3 ngày thời gian chuẩn bị. Sau 3 ngày lúc này, băng phong bà dương, kiếm chỉ hàn rắn, đem bọn này giấu ở trong khe cống ngầm rắn, ngay cả ổ diệt đi. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp, sĩ khí tăng vọt. Kế hoạch đã định, đám người lập tức chia ra hành động, thua chiêng gõ trống mà chuẩn bị đứng lên. Trong phòng chỉ huy chỉ còn lại Bùi Dạ Hàn, Lâm Phàm cùng Yên Tĩnh đứng ở một bên, phản phất cùng chung quanh hàn khí hòa làm một thể Cố Thanh Hàn. Bùi Dạ Hàn nhìn xem địa đồ, đông nhiên nhàn nhạt mở miệng, băng phong kế sách dù diệu nhưng cũng đem chúng ta ý đồ triệt để bại lộ. Hang rắn bên trong tất có phản ứng, vị tiêu một mực chưa lộ diện giáo chủ cùng Sơn Vương tế thi sẽ không ngồi chờ chết. Lâm Phàm cười cười, lại mở bình có cả có lạ, sợ chính là bọn hắn không có phản ứng, núp ở trong vỏ đánh mới phiền phức, đem bọn hắn bước đi ra hoặc là bước gấp mới tốt cào nát phun. Lại nói, có ta ở đây, coi như cái kia giáo chủ thật có hậu thủ gì, nghĩ phá băng mà ra, ta để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là quyền trái trị số cao, hữu quyền cao trị số. Cố Thanh Hàn màu băng lam đôi mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là phía sau trôi này băng tinh trường kiếm, tựa hồ phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, phảng phất tầng băng vỡ vụn thanh minh. Huyền Minh chi Hàn, có thể phong bạt bật. Nàng chỉ nói 6 cái chữ, lại mang theo tuyệt đối tự tin. Bùi Dạ Hàn không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt một lần nữa trở xuống địa đồ, ngón tay tại giữa hồ hang rắn vị trí, nhẹ nhàng điểm một cái. Một ngày sau, giữa hồ hang rắn chỗ sâu, so bên ngoài tế đàn càng thêm khổng lồ, âm trầm chủ của nội. xên xệch, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng tà dị điểm hương chất lỏng màu đỏ sẫm, tại một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn trong hồ chậm rãi lan lộn, nổi lên. Ao chung quanh, quỷ sắt trên trăm danh khí hơi thở cùng nhiệt giáo đồ, đang thấp giọng ngâm tụng không lưu loát đạo văn. Ao phía trên, treo mấy chục cỗ hình thái khác nhau thi thể, có nhân loại, có biến dị sinh vật, máu của bọn nó chính từng giọt rơi vào trong ao. Ở giữa ao máu, một cái toàn thân ngâm tại huyết thủy trùng, chỉ lộ ra đầu lâu thân ảnh, đột nhiên mở mắt. Kia là một đôi hoàn toàn bị điên cuồng, ngang ngược, tham lam màu đỏ sẫm tà quang tràn ngập con mắt. Không có tròng trắng mắt, không có con ngươi, chỉ có một mảnh phảng phất năng lực thôn vệ linh hồn huyết sắc vực sâu. Bang, phong, khang khàn, và mẹo, phảng phất vô số thanh âm trùng điệp cùng một chỗ nói mớ, từ trong huyết chỉ truyền ra, mang theo vô tận phẫn nộ cùng một kia. Kinh nghi, quỷ sát các giáo đồ ngâm tụng âm thanh càng cao hơn càng, điên cuồng. Huyết chỉ bên cạnh, Sơn Vương Tế Ti thân ảnh lặng yên hiện hiện, mũ che màu tím sấm tại huyết quang chiếu rọi phảng phất đang chạy. Hắn quỳ một chân trên đất, giáo chủ, dòm trận chi nhãn cảm ứng được Hải Sơn phương hướng, có dị thường hàn khí hội tụ. Hư hư thực thực đối phương muốn thi đại quy mô băng hệ thuật pháp nhằm vào ta thánh trận. Kim Hoàn đã mất tay bị bắt, sợ tiết lộ bí thuật chỉ bí. Thập điện cùng Long Hồ Sơn, tựa như muốn đi hiểm đánh cược một lần. Bang, phong bà dương, thủ bút thật lớn. Trong huyết chỉ giáo chủ phát ra ôi ôi cười quái dị, màu đỏ sầm con mắt nhìn về phía của đỉnh, phảng phất có thể xuyên thấu nham thạch nước hồ, nhìn thấy bầu trời. Thánh mẫu lực lượng ngay tại quan chú, nô chi thuế biến đã tới tối hậu quan đầu. Còn thiếu một chút, chỉ kém một điểm cuối cùng, không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu. Sơn Vương, có thuộc hạ. Khởi động vạn xà triều tông cuối cùng biến hóa, huyết tế thông u, gia tốc thánh huyết ngưng tụ. Đồng thời, giáo chủ thanh âm trở nên vô cùng âm lãnh, để ngân hoàn đi, mang lên món đồ kia đi Hải Sơn. Đã bọn hắn muốn chơi băng, vậy liền để mảnh này hồ lớn, triệt để xuống tới, cùng bọn họ hảo hảo chơi bừa. Tuân mệnh. Sơn Vương Tế Ti cúi đầu, mũ trùm hạ khỏe miệng, câu lên một vòng băng lãnh tàn nhẫn bộ cong. Hắn lặng yên lui ra. Trong huyết chỉ, giáo chủ một lần nữa nhắm mắt lại, màu đỏ sẫm huyết thủy bắt đầu kịch liệt bốc lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, ẩn ẩn có tràn ngập vô tận tham lam cùng ác ý hình dáng, ngay tại chậm rãi ngưng tụ, hiện hiện. Tới đi, tới đi, càng nhiều máu tươi, càng nhiều linh hồn. Giúp ta hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Huyền xa thánh mẫu, cùng chơi đồng thọ. Điên cuồng nói mớ cùng các giáo đồ ngâm tụng hỗn hợp lại cùng nhau, tại cái này máu tanh trong lòng đất quanh quẩn, Hải Sơn phía trên, Cố Thanh Hàn lặng lặng mà đứng, xương phát cùng tay áo tại dần lên trong gió lạnh phiêu động. Nàng màu băng lam đôi mắt, nhìn về phía dưới chân mênh mông mà âm trầm mặt hồ, như là băng tuyết nữ vương, đang dò xét sắc bị băng phong vương quốc. Hai ngày về sau, nơi đây chính là băng cùng xà, chính cùng tà, kết thúc hết thể chi địa. Chương 235, thanh bần bảy trận chương 235, thanh bần bảy trận Hải Sơn, tòa này bởi vì tương tự ngã út phá hải mà gọi tên đảo hoang, giờ phút này thành bà dương hồ thượng rét lạnh nhất chỗ. Nói là sơn, kỳ thật chỉ là trong hồ một mảnh cao hơn mặt nước mấy chục mét, phương viên bất quá mấy dặm đá lởm chởm gò đá. Ở trên đảo quái thạch san sát, thảm thực vật thưa thớt, chỉ có chút chịu rét bụi cây cùng rêu tại khe đá ở giữa ương ngạnh sinh trưởng. Ngày đông hàn phong không có chút nào ngăn cản địa thổi qua, phát ra thê lương nhẹ nào. Cố Thanh Hàn một bộ xanh nhạt lưu tiền váy, xương phát trong gió bay múa, như là băng điêu ngọc mái tiên nữ, lặng lặng đứng ở Hải Sơn chỗ cao nhất, một khối bằng phẳng như gương hắc sắc cự nham phía trên. Nơi này là toàn bộ Hải Sơn, thậm chí phụ cận thủy vực linh khí lưu chuyển tiết điểm chi nhất, cũng là nàng tuyển định tụ hàn dẫn linh kiếm trận hạch tâm trận nhãn. Từ đến Hải Sơn bắt đầu, nàng liền tiến vào loại nào đó vong ngã trạng thái. Cặp kia màu băng lam đôi mắt đảo qua ở trên đảo mỗi một tấc đất, cảm giác địa mạch đi hướng, dòng nước khí tức, hàn phong quy tích. Nàng không có để bất luận kẻ nào hỗ trợ, bố trí trận này cần cùng thiên địa hàn khí chiều sâu cộng minh. Dũng không được nửa phần sai lầm. Lên. Cố Thanh Hàn môi anh đào khẽ mở, phun ra một cái băng lãnh chữ. Sau lưng nàng băng tinh trường kiếm thương minh ứng thanh ra khỏi vỏ, treo ở trước người, mũi kiếm hướng phía dưới, xoay chậm chậm. Theo trường kiếm chuyển động, một ô mắt trần có thể thấy màu lam nhạt hàn lưu lấy kiếm thân là trung tâm khuyết tán ra đến, trong không khí ngưng kết ra càng nhiều tinh mịn băng tinh, bay lả tả rơi xuống. Nàng chập ngón tay như kiếm, lăng không hư bạch. Đầu ngón tay xẹt qua chỗ, lưu lại từng đạo tản ra yếu ớt lam quang tinh tế quy tích, kia là cao độ ngưng tụ băng hệ linh lực khắc họa ra trận văn. Trận văn cũng không phải là trực tiếp rơi vào nham thạch, mà là lơ lửng không trung, lẫn nhau cấu kết, dần dần hình thành một cái đường kính hẹn ba trượng, kết cấu phức tạp tinh vi, chậm rãi tự quay lập thể pháp trận hình thức ban đầu. Khảm bị, quý thủy chi tinh, dẫn. Cố Thanh Hàn tay trái hư dẫn, chỉ hướng đông bắc phương hướng bà dương hồ thủy vực. Một cỗ vô hình hấp lực truyền đến, trong không khí vốn là nồng đậm hơi nước điên cuồng hướng nơi đây hội tụ, càng có từng sợi tinh thuần, bắt nguồn từ đáy hồ chỗ sâu địa mạch quý thủy chi khí bị cưỡng ép rút ra, hóa thành màu lam nhạt linh khí lưu, rót vào pháp trận góc đông bắc trận văn bên trong. Chỗ kia trận văn nháy mắt sáng lên, quang mang lưu chuyển, mơ hồ chuyển ra róc rách tiếng nước. Càn bị, thiên phong túc sát, nặng. Nàng trên tay phải dương, kiếm chỉ thương cung. Chỗ cao lạnh thấu xương hàn phong phảng phất nhận triệu hoán, đánh lấy xoáy nhi hướng phía dưới quan chú, mang theo mùa đông đặc thù túc sát khốc liệt chi ý, tràn vào pháp trận hướng tây bắc bị. Trận văn quang mang chuyển thành thanh bạch, ẩn ẩn có phong lôi thanh âm. Khôn bị, địa mạch tâm hàn, tu. Túc hạ khẽ dậm chân, một cỗ băng hàn linh lực thuận bản chân xuyên vào nham thạch, câu thông Hải Sơn phía dưới âm lãnh địa mạch chi khí. Đất đá có chút rung động, từng kia màu xám đen địa âm hàn khí bị rút lấy đi lên, dung nhập pháp trận góc tây nam, trận văn chuyển thành ám trầm nặng nề huyền hắc. Cách vị, không đúng, nơi này cách hỏa thiếu thốn, lấy Ngô Chi bản nguyên băng phách, chấn thủ trung ương, điều hòa ra khí. Cố Thanh Hàn có chút nhíu mày, lập tức đầu ngón tay điểm tại mi tâm. Một điểm bóng ánh như tinh thần, lại băng lãnh đến cực hạn màu băng lam điểm sáng từ nàng mi tâm hiện hiện, chậm rãi trôi hướng pháp trận trung tâm nhất. Kia là nàng khổ tu nhiều năm huyền minh băng phách là tụ hàn dẫn linh kiếm trận chân chính hoạch tâm cùng động lực nguyên. Băng phách vào trận, toàn bộ pháp trận đống nhiên sáng lên, tất cả trận văn phảng phất bị rót vào sinh mệnh, quang mang tốc độ lưu chuyển đột nhiên tăng nhanh, lẫn nhau hô ứng, hình thành một cái tự nhiên mà thành chính thể. Đây chỉ là hạch tâm trận nhãn sơ bộ xây dựng. Sau đó, nàng cần lấy cái này hạch tâm trận nhãn làm nguyên điểm, tại toàn bộ Hải Sơn đảo vị trí then chốt, bày ra 8 chỗ tử trận nhãn, phân biệt đối ứng bắt quái phương vị, cấu thành hoàn chỉnh tụ hàn dẫn linh kiếm trận. Tử trận nhãn không cần băng phách trấn thủ, nhưng cần khắc họa tương ứng thuộc tính phù văn, cùng hạch tâm trận nhãn hô ứng lẫn nhau, mới có thể mức độ lớn nhất dẫn động phương viên hơn 10 dặm nội thiên địa hàn khí cùng thủy linh chi lực. Bay trận quá trình chậm chạp mà tinh vi. Cố Thanh Hàn thân ảnh tại Hải Sơn các nơi thoáng hiện, mỗi một lần dừng lại, đầu ngón tay cũng sẽ ở tuyển định nham thạch, mặt đất hoặc giữa không trung lưu lại phức tạp màu băng lam phù văn. Phù văn một thành, liền tự hành biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt hàn khí ba động, cùng hạch tâm trận nhãn sinh ra vi diệu của mình. Theo thời gian trôi qua, Hải Sơn thượng nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nham thạch mặt ngoài ngưng kết ra thật dày xương trắng, bụi cây cùng rêu bị đông cứng đến cứng nhắc do nước, liền hô khiếu hàn phong tựa hồ cũng mang lên một băng. Trong không khí tràn ngập một loại lạnh xương người tùy phát lạnh lạnh tấu xương khí tức, phản phất ngày đông giá rét nháy mắt giáng lâm, cũng đem lĩnh cửu chú lưu tại đây. Hải Sơn bờ bên kia, Lâm Thời dựng tuyến đầu đồn quan sát nội. Lôi Quân, Thanh Vi chân nhân, cùng phụ mệnh dẫn đầu một chi tinh nhuệ cục đối sách tiểu đội ở đây cảnh giới, cũng hiệp trợ Cố Thanh Hàn Sơn Miêu, đều cảm nhận được cái kia cố càng ngày càng thịnh hàn ý ai ra, cố tuần tra sứ chiến trận này. Còn không có chính thức bắt đầu, cứ như vậy lạnh. Lôi Quân trà sát tay, a ra một thanh bạch khí. Hắn thân là lôi tu, đối hàn khí không tính mẫn cảm, nhưng cũng cảm thấy làn da có chút căng lên. Huyền Minh Điện bí truyền kiếm trận, quả nhiên không phải tầm thường. Thanh Vi chân nhân nuốt dâu tán thưởng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, dùng cái này trận làm cơ sở, dẫn động bà Dương Hồ Hạo đang thủy linh cùng thiên địa hàn khí, băng phong hoạch tâm hồ khu. Thật có khả năng. Chỉ là động tĩnh lớn như vậy, hang rắn bên kia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Đạo trưởng yên tâm, Bùi tiên sinh sớm có an bài. Sơn Miêu nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái giám sát màn hình, phía trên biểu hiện ra Hải Sơn trung quanh thủy vực linh lực ba động, năng lượng số ghi cùng nóng cảm ứng hình ảnh. Chúng ta tại bên ngoài Hải Sơn vây bố trí 3 tầng đường ranh giới, dưới nước có sợ nạ cùng linh lực thăm dò phao, không trung còn có vi hình giờ dồn tuần tra. Thời có dị thường, lập tức liền có thể phát hiện. Mà lại, hắn nhìn về phía Hải Sơn trên đỉnh cái kia đạo như ẩn như hiện xanh nhạt thân ảnh, thấp giọng nói, chính cố tuần tra sứ, chỉ sợ mới là nhất cảnh giác. Phản phất để ấn chứng hắn, Hải Sơn trên đỉnh, ngay tại một chỗ tử trận nhãn khắc họa phù văn Cố Thanh Hàn, động tác có chút dừng lại. Nàng màu băng lam đôi mắt nâng lên, nhìn về phía tây nam phương hướng mặt hồ, nơi đó sương mù tựa hồ so địa phương khác càng dày đặc một chút, cuồn cuộn biên độ cũng hơi có vẻ khác biệt. Âm ế chi khí xen lẫn oan hồn ba động, có đồ vật tại dưới nước tới gần, tốc độ không chậm, tận lực cẩn giấu khí tức. Cố Thanh Hàn trong lòng tựa như gương sáng, nàng không có dừng lại trong tay làm việc, chỉ là phía sau lơ lửng thương minh kiếm, thân kiếm lưu chuyển hàn quang, tựa hồ sắc bén một tia. Chương 236, Ngân Hoàn đột kích. Chương 236, Ngân Hoàn đột kích tây nam phương hướng, khoảng cách Hải Sơn hẹn 5 dặm một mảnh đồng vụ thủy vực phía dưới. Một chiếc ngoại hình kỳ lạ, như là phóng đại mấy chục lần thủy ngô công cung xương, mặt ngoài bao trùm lấy màu xám đen sinh vật chất giáp sát hẹp dài lẹn thuyền chính vô thanh vô tức phá vỡ dòng nước, hướng phía Hải Sơn phương hướng đi nhanh. Lẹn thuyền không có cơ giới động lực, thôi động nó tiến lên, là đuôi thuyền mấy chục đôi như là ngô công bức đủ quy luật huy động cốt chi, cùng quanh quần tại cốt chi trung quanh, tản ra nhàn nhạt tà dị ba động màu xanh nâu quang mang. Lẹn trong đỏ bộ, không gian nhỏ hẹp, tràn ngập nồng đậm ngư tanh cùng hủ bại cây rong mùi. Ngân Hoàn tế ti cái kia mập lùn xương vụ thân ảnh, chính chen đang thao túng trước sân khấu. Sắc mặt hắn so bình thường càng thêm tái nhợt, thậm chí ẩn ẩn hiện ra một tầng không khỏe mạnh màu nâu xanh, tròn mà vẫn đục trong mắt che kín tơ máu, chăm chú nhìn trước mặt một viên từ không biết tên thú loại xương sọ chế thành, nội bộ nhộn nhạo chất lỏng màu xanh sẫm con mắt phát khí. Trong chất lỏng, phản chiếu ra phía trước thủy vực cảnh tượng, cùng nơi xa Hải Sơn mơ hồ hình dáng cùng cái kia càng ngày càng rõ ràng hàn ý ba động. Đáng chết, hàn khí càng ngày càng nặng. Ngân Hoàn tế ti thấp giọng chửi mắng, thanh âm khàn giọng. Hắn tu luyện hủ cốt thủy độc lệ tâm hàn, đối hàn khí kháng tính so kim hoàn loại kia kim độc cao chút, nhưng phía trước truyền đến hàn ý, mang theo một loại thuần túy lạnh tấu xương, gột rửa vạn vật ý cảnh, để trong cơ thể hắn tà công đều cảm thấy ẩn ẩn vướng víu cùng bất an. Thế ti đại nhân, khoảng cách Hải Sơn còn có 4 dặm. Phía trước thủy vực nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, đã tiếp cận điểm đóng băng. Chúng ta quỷ diện ngô lẻn ngoài thuyền bộ bám vào thủy khôi bắt đầu xuất hiện hoạt tính giảm xuống dấu hiệu. Bên cạnh một phụ trách thao túng lẻn thuyền giáo đồ thấp giọng báo cáo. Chiếc này lẻn ngoài thuyền sắc bên trên, bám vào nước cờ trăm con bị bí pháp luyện chế thủy khôi, một loại bán linh thể nửa thực thể thủy quỷ, bọn chúng năng lực cung cấp bộ phận động lực, cũng năng lực tại khi tất yếu thoát ly tiến hành công kích hoặc trinh sát. Giờ phút này, những này thủy khôi tại càng ngày càng thấp nhiệt độ hạ, có vẻ hơi mệt mỏi. Biết. Ngân Hoàn tế ti trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng ngân lệ. Hắn cẩn thận điệu từ trong ngực lấy ra một cái dùng màu nâu đen, phản phất khô cạn cục máu vật chất bịt miệng bình uống. Bình uống bất quá lớn chừng bàn tay, mặt ngoài che kín vặn vẹo thống khổ mặt người phù điêu, nhập thủ lạnh buốt thấu xương, thậm chí để Ngân Hoàn tế ti bàn tay đều bao trùm lên một tầng mỏng xương. Chú thân tử. Ngân Hoàn tế ti liếm liếm môi khô khốc, trong mắt hỗn hợp có sợ hãi, cùng nhiệt cùng một tia quyết tuyệt. Đây chính là giáo chủ ban thưởng món đồ kia là huyền xa giáo áp đáy hòm tà vật chí nhất. Lấy mấy trăm tên thân có đặc thù huyết mạch hoặc mệnh cách sinh linh tinh hồn cùng huyết đủ, hỗn hợp vũ khư bá chủ ác chú thiểm thử nước bọn luyện chế mà thành. Nó không có cố định hình thái, xen vào năng lượng cùng thực thể ở giữa, ẩn chứa cực hạn ô uế, chớ chú cùng hỗn loạn chi lực, có thể nhất ô nhiễm linh mạch, an mòn trận pháp, hủ hóa thần hồn. Dùng tại nơi đây, phá hư đối phương băng hệ đại trận, không có gì thích hợp bằng. Nhưng vật này hung hiểm dị thường, người sử dụng cũng cần gánh chịu phản vệ phong hiểm. Nếu không phải kim hoàn thất thủ, thế cục nguy cấp, giáo chủ cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Lại tới gần 3 dặm, đến Hải Sơn 1 dặm phạm vi bên trong, lập tức phóng thích chú thần tử. Mục tiêu, Hải Sơn linh mạch tiết điểm cùng cái kia bảy trận nữ nhân. Ngân Hoàn Tế Tỷ cắn răng lại lệnh. 1 dặm là chú thần tử có thể phát huy uy lực lớn nhất khoảng cách, cũng là hắn năng lực tương đối an toàn điều khiển cực hạn. Lại gần, chính hắn đều có thể bị cái kia băng trận dư ba hoặc đối phương cao thủ chặn đường. Vâng. Lệnh truyền lần nữa ra tốc, như là một đầu giảo hoạt độc xà, tại băng lãnh dưới nước lặng yên tới gần. Hải Sơn đỉnh, hạch tâm trận nhãn chỗ. Cố Thanh Hàn đã hoàn thành thứ 7 sử nữ trận nhãn bố trí, ngay tại khắc họa cuối cùng một chỗ, ở vào Hải Sơn hướng chính nam cách vị trí trận nhãn. Nơi này cách hỏa chi khí thiếu thốn, nhưng cách vị ở trong trận chủ minh chủ phát cần lấy nơi đây dẫn đạo cùng kích phát toàn bộ đại trận uy năng, không thể thiếu. Nàng lấy tự thân tinh thuần băng phách linh lực mô phỏng ly hỏa chi phát ý, khắc họa phù văn, yêu cầu cao hơn, tiêu hao cũng lớn hơn. Trán của nàng đã chảy ra mồ hôi mịn, nhưng nháy mắt liền bị hàn khí đông kết thành băng tinh. Sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt, khí tức cũng hơi có chút bất ổn. Liên tục cường độ cao bảy trận, đối tâm thần cùng linh lực đều là to lớn khảo nghiệm. Đúng lúc này, nàng một mực lưu ý tây nam phương hướng dưới nước, cái kia cố mịt mở âm ế cùng oan hồn ba động, đột nhiên trở nên rõ ràng, mãnh liệt. Đồng thời, chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Hải Sơn bay thẳng mà đến. Khoảng cách đã không đủ 2 dặm. Đến. Cố Thanh Hàn màu băng lam đôi mắt trung hàn quang lóe lên, trong tay khắc họa phù văn động tác lại không chút nào ngừng, ngược lại càng nhanh mấy phần. Cuối cùng mấy bút phù văn một mạch mà thành, nam ẩn trận nhãn nháy mắt sáng lên màu băng lam quang mang, cùng cái khác bảy chỗ tử trận nhãn cùng hạch tâm trận nhãn sinh ra của mình. Toàn bộ Hải Sơn đảo hơi chấn động một chút, dành dụm hồi lâu hàn khí phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, hướng phía bầu trời bay lên, ở trên không hình thành một mảnh mắt trần có thể thấy màu lam nhạt hàn vân. Cơ hồ tại tử trận nhãn hoàn thành cùng một sát na, Cố Thanh Hàn tay trái chập ngón tay như kiếm, đối tây nam phương hướng mặt nước, cách không một điểm. Ngưng. Nhất đạo mảnh như sợi tóc, lại ngưng luyện đến cực hạn màu băng lam kiếm khí, từ nàng đầu ngón tay bắn ra, vô thanh vô tức không vào nước chung. Kiếm khí những nơi đi qua, nước hồ nháy mắt ngưng kết ra một đầu thẳng tắp băng tuyến, xâm nhập dưới nước mấy chục mét. Phúc. Băng tuyến cuối cùng, vừa lúc đánh trúng cái kia chiếc mới vừa tiến vào một dạng phạm vi, đang chuẩn bị nổi lên phóng thích chu thần tử bị diện nô lẹn thuyền. Sắc bén vô song băng hàn kiếm khí, tùy tiện xuyên thủng lẹn thuyền mặt ngoài tầng kia sinh vật chất giáp sắc cùng bám vào thủy khôi, đâm thật sâu vào nội bộ. Ai da? Lẹn trong đỏ, Ngân Hoàn Tế Ti chính hết sức chăm chú chuẩn bị thôi động bình uống, đột nhiên cảm thấy một cỗ chí mạng hàn ý đánh tới, ngay sau đó điều khiển đài chấn động kịch liệt, cảnh minh thê lương. Trước mặt hắn cốt độc trong con ngươi chất lỏng màu xanh sẫm điên cuồng lan lộn, chiếu rọi ra thân tàu bị nhất đạo băng lam kiếm khí xuyên qua, nội bộ kết băng lan tràn đáng sợ cảnh tượng. Bị phát hiện, nàng đã sớm phát hiện. Động thủ, mau ra tay. Ngân Hoàn Tế Ti kinh hãi muốn tuyệt, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, một thanh kéo bình gốm thượng cục máu phong ấn, đem miệng bình nhắm ngay Hải Sơn phương hướng, điên cuồng thôi động tà lực, khàn giọng quát, lấy huyết làm tế, lấy hồn làm dẫn. Vế chú chi nguyên, nghe ngô hiệu lệnh, đi. Chương 237, Huyền Minh kiếm vực chương 237, Huyền Minh kiếm vực giang giác. Bình gốm ứng thanh vỡ vụn. Một cỗ sền sệt, đỏ sậm, tản ra không cách nào hình dung hôi thối cùng điên cuồng ý niệm ố trọng huyết quang, như là có sinh mệnh độc mãng, từ bình trung bắn ra. Nó không nhìn tổn hại lẻ ngoài thân xác, trực tiếp xuyên qua, cắm vào bên ngoài lạnh lẽo thấu xương trong hồ nước. Máu đen vào nước, vẫn chưa bị nước hồ pha loãng tách ra, ngược lại giống như là nhỏ vào thanh thủy bên trong mực đậm, lại giống là vật sống đông nhiên bành trướng, khuyết tán. Những nơi đi qua, nguyên bản hồ nước trong eo, nháy mắt trở nên bẩn đục đỏ sậm, tản mát ra một cỗ ngọt ngào đến lệnh người buồn nôn, lại xen lẫn mục nát mùi tanh đáng sợ hương vị. Trong nước tôm cá, nhỏ bé tê rong, thậm chí những cái kia bị Cố Thanh Hàn kiếm khí tác động đến nhưng chưa triệt để chết đi, còn tại bản năng run rẩy thủy thôi, vừa tiếp xúc với cái này khuyết tán máu đen, lập tức phát ra suy suy như là cường toan ăn mòn tiếng vang, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ bại, tan rã, hóa thành từng sợi vặn vẹo hắc khí, tiêu thảm bị hút vào máu đen bên trong, khiến cho thể tích cùng cái kia cố lệnh người linh hồn run rẩy tà dị khí tức điên. Cùng tăng gọn, ngắn ngủi 2-3 giây, cái này đoàn được phóng thích chú thần tử liền từ bình gốm lớn nhỏ bành trướng đến tựa như một tòa phòng nhỏ quy mô. Không ngừng lăn lộn đỏ sầm máu đen, lúc nhích hủ bại không biết tên huyết nhục khối vụn, vô số chương ở trong đó chìm nổi dãy rủa, biểu lộ cực hạn thống khổ vặn vẹo gương mặt, một cái cự đại quái vật hình thành. Nó hình thái một khắc không ngừng địa đang biến hóa, khi thì giống một bãi to lớn, mọc đầy con mắt cùng miệng thì nát, khi thì giống một trường che khuất bầu trời, nhỏ xuống máu đen nội tạng mạng lưới, khi thì lại ngưng tụ thành mấy chục đầu điên cuồng vặn vẹo, che kín rác hút cùng gai ngược đỏ sẫm xúc tu. Nó tản mát ra tà khí ba động, thình lình đạt tới cấp đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn chạm đến cấp A cánh cửa. Cố lực lượng kia hạch tâm cũng không phải là thuần túy năng lượng xung kích, mà là cực hạn ô nhiễm, an mòn, chớ chú cùng hỗn loạn. Nó phảng phất là hết thảy tinh khiết, có thứ tự, sinh cơ thiên địch, muốn đem tiếp xúc cùng hết thảy đều kéo vào ngang nhau ô uế cùng trong điên cuồng. Giống. Quái vật phát ra một tiếng rít, trực tiếp tại toàn bộ sinh linh ý thức chỗ sâu vang lên, tràn ngập tham lam, oán độc cùng hủy diệt dục vọng. Nó nhìn hướng Hải Sơn, chuẩn xác hơn điệu nói, là nhìn hướng Hải Sơn thượng cái kia vừa mới hoàn thành, linh lực ba động nhất là kịch liệt, tản ra làm nó bản năng căm hận tinh khiết hàn khí nam ẩn trận nhãn, cùng trận nhãn bên cạnh, cái kia tại nó ô uế cảm giác chung như là như băng tuyết lóa mắt xanh nhạt thân ảnh, Cố Thanh Hàn. Không chút do dự, cái này đoàn to lớn, ô uế, ngọ ngậy màu đỏ sẫm quái vật, mang theo lấy phô thiên cái địa khí tức tà ác cùng ăn mòn hết thảy máu đen thủy triều, hướng phía Hải Sơn bổ nhào qua. Những nơi đi qua, mặt hồ chưa hoàn toàn đông kết miếng băng mỏng bị tùy tiện hòa tan, ô nhiễm, lưu lại một đạo rộng lớn, tản ra hôi thối màu đỏ sẫm hàng dấu vết. Chú thần tử, La Huyền Xà giáo chú thần tử. Hải Sơn bờ bên kia đồn quan sát bên trong, Thanh Vi chân nhân sắc mặt đổi biến, bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm mang theo hiếm thấy kinh sợ, như thế tập an hồn, máu đen, tà chú làm một thể âm độc chi vật, chuyên ô pháp bảo, thực chất pháp, hủ đạo cơ. Không được để nó cẩn thân, càng không thể để nó đụng vào trận nhãn hoặc cố tuần tra sứ. Lôi Quân chấp sự, nhanh chóng. Lôi Quân sớm đã quanh thân lôi quang bùng lên, vận sức chờ phát động, nghe vậy liền muốn xông ra. Nhưng mà, Hải Sơn trên đỉnh, đối mặt cái kia tản ra ngập trời tà khí, ô nhiễm toàn bộ thủy vực, như là ác ngộng hóa thân đánh tới máu đen quái vật, Cố Thanh Hàn thân sắc vẫn không có biến hóa quá nhiều. Chỉ có cặp kia màu băng lam đôi mắt, lạnh đến như là muôn đời không tan huyền băng bực sâu, phản chiếu lấy đoàn kia lệnh người buồn nôn đỏ sậm. Như thế ô hế chớ chú chi bật, xem ra ác chú thiểm tử cũng hạ chẳng nàng rốt cục dừng lại bảy trận cuối cùng kết thúc, chậm rãi đứng thẳng người. Treo ở trước người thương minh kiếm, phát ra từng tiếng càng kéo dài, phản phất năng lực gột rửa thế gian hết thảy ô trọc kiếm mình, tự động bay vào nàng trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay. Nắm chặt chuôi kiếm sát na, Cố Thanh Hàn khí tất cả người thay đổi. Nếu như nói trước đó là tĩnh mịch tí mắng, xúc tích lực lượng băng sơn, như vậy giờ phút này chính là núi tuyết chi đỉnh ầm vang sụp đổ, đủ để băng phong ngàn dặm gột rửa càn khôn tuyệt đối giá lạnh. Nàng xanh nhạt lưu tiền váy không gió mà bay, xương tuyết tóc dài bay lên, quanh thân tản mát ra hàn ý, để Hải Sơn đỉnh không khí đều phát ra nhỏ bé, phản phất pha lê vỡ nước răng rắc cấm thành. Nàng thậm chí không có đi nhìn cái kia bổ nhào vào phụ cận, canh hôi máu đen cơ hồ muốn tung tóe đến nàng mép váy quái vật, chỉ là có chút nước mắt, nhìn về phía Hải Sơn trên không cái kia phiến bởi vì tụ hàn dẫn linh kiếm trận triệt để thành hình mà hội tụ, càng thêm nặng nề buông xuống màu lam nhạt hàn vân. Môi anh đào khẽ mở, phun ra bốn chữ, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo băng phong linh hồn, ngưng kết thời không lực lượng, rõ ràng quanh quẩn tại đống nhiên yên lặng lại Hải Sơn trung quanh, huyền minh, kế bực. Ông lấy nàng dưới chân hạch tâm trận nhãn làm trung tâm, toàn bộ Hải Sơn ở trên đảo vừa mới bố trí hoàn thành tụ hàn dẫn linh kiếm trận tất cả trận nhãn, đồng thời bộc phát ra trước nay chưa từng có bóng ánh băng làm quan mang. Tám chỗ từ trận nhãn cổ sáng phóng lên tận trời, cùng hạch tâm trận nhãn cổ sáng xen lẫn, nháy mắt trên bầu trời Hải Sơn phát họa ra một cái bao trùm toàn bộ hòn đảo, kết cấu phức tạp hoa lệ đến lệnh người hoa mắt, xoay chậm chậm lập thể màu băng làm to lớn kiếm trận hư ảnh. Kiếm trận thành hình ngay mắt, thiên địa vì đó biến sắc. Hải Sơn trung quanh phương viên mấy dặm, nhiệt độ chợt hạ xuống đến một cái không thể tưởng tượng trình độ kinh khủng. Nước trong không khí không phải ngưng kết thành sương, mà là trực tiếp bị đông cứng thành tinh mịn, lóe ra u lam hàn quang băng tinh một phấn, như là bão tuyết dị rào rơi xuống. Mặt hồ càng là lấy Hải Sơn làm trung tâm, mắt trần có thể thấy địa cấp tốc ngưng kết ra dày đến vài thước, hiện ra như kim loại băng lãnh quang trạch màu u lam băng cứng. Tầng băng ken kết rung động, cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, đông kết hết thảy dòng nước. Khí thế kia rào rạt, ô nhiễm mảng lớn nước hồ chú thần tử máu đen quái vật, một đầu tiến đụng vào mảnh này đống nhiên giáng lâm, thuộc về Cố Thanh Hàn tuyệt đối lĩnh vực, huyền minh kiếm vực bên trong. Suy 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 suy, như là nung đỏ bàn ủi đống nhiên thấm vào vạn năm hàn tuyển, lại giống là ô chọc bùn nhau ý đồ bao phủ tinh khiết thủy tinh. Máu đen quái vật mặt ngoài cái kia đủ để ăn mòn kim thiết, ô nhiễm linh khí, ăn mòn thần hồn màu đỏ sậm tà khí cùng chớ chú chi lực, tại tiếp xúc đến kiếm vực chung ở khắp mọi nơi, tinh thuần lạnh thấu xương đến cực hạn huyền minh hàn khí lúc, phát ra kịch liệt đến chói tai, phản phất vô số nhỏ bé băng châm đâm vào sôi trào trào dầu ăn mòn tiếng nổ đùng đoàng. Đại cổ ô hế khói đen hỗn tạp băng tinh từ quái vật trên thân điên cuồng bốc lên. Nó cái kia từ máu đen, thịt tối, oan hồn cấu thành, không ngừng núp ních mặt ngoài thân thể, bằng tốc độ kinh người ngưng kết ra một tầng thật dày, lóe ra u lam phủ văn băng cứng. Băng xương chỗ đến, máu đen núp ních trở nên vô cùng chậm chạp, cứng nhắc, những cái kia kêu rên vặn vẹo gương mặt phảng phất bị nháy mắt đông cứng biểu lộ cùng thanh âm, quái vật chỉnh thể vọt tới trước khủng bố tinh thế, cũng theo đó trì trệ, phảng phất lâm vào vô hình, cực hàn vũ bùn. Giống. Máu đen quái vật phát ra càng thêm cuồng bạo, càng thêm bén nhọn, trực tấu linh hồn vô hình dính lên. Nó nội bộ màu đỏ sẫm ố hế quang mang điên cuồng lấp lóe, bộc phát, ý đồ thôi động càng nhiều, càng bản nguyên chớ chú cùng ố hế chi lực, xông phá tầng này để nó hành động chậm chạp, lực lượng không ngừng bị tịnh hóa làm hao mòn băng xương phong tỏa, tiếp tục nhào về phía gần trong gang tấc trận nhãn cùng cái kia làm nó vô cùng căm hận băng hệ nữ tử. Chương 238, Thánh Hải chương 238, Thánh Hải. Nhưng mà, tại Huyền Minh kiếm vực bên trong, Cố Thanh Hàn chính là tuyệt đối chúa tể, là lẫm đông hóa thân, là tịnh hóa hết thảy ố hế băng tuyết nữ thần. Nàng rốt cuộc động. Trong tay thương minh kiếm nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng cái kia bị tạm thời băng phong trệ chậm, còn tại điên cuồng dãy rủa máu đen quái vật. Động tác nhìn như tùy ý, thậm chí mang theo một loại như băng tuyết ưu nhã cùng lạnh lùng. Kiếm một, xương ngưng. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có lóa mắt quang ảnh, chỉ có nhất đạo mỏng như cánh ve, cơ hồ trong suốt, lại tản ra đông kết vạn vật khí tức màu băng lam hình cùng kiếm quang. Từ thương minh mũi kiếm lặng yên không một tiếng động lướt đi, xét qua băng lãnh không khí, chạm tại tôn kia to lớn, bị băng xương bao trùm màu đỏ sẫm máu đen quái vật trên thân. Kiếm quang lướt qua chỗ, thời gian cùng không gian phảng phất đều bị cái kia cực hạn hàn ý chỗ ngưng kết. Cái kia điên cuồng dãy rủa, tản ra ngập trời tà khí cùng chớ chú thần tử máu đen quái vật, tất cả động tác đống nhiên dừng lại. Từ kiếm quang chém chúng vị trí bắt đầu, một loại so trước đó tầng ngoài băng xương càng thâm thúy hơn, càng thêm triệt để, phảng phất nguồn gốc từ quy tắc phương diện u lam băng cứng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, nháy mắt lan tràn đến nó toàn thân. Không phải mặt ngoài bao trùm, mà là từ trong tới ngoài, mỗi một cái máu đen phân tử, mỗi một sợi oan hồn mạnh mẽ, mỗi một tia chớ chú chi lực, đều bị triệt triệt để địa băng phong, ngưng kết. đem nó hóa thành một tôn duy trì giữ tận tấn công tư thái, lại không có chút nào sinh cơ cùng tà lực ba động to lớn màu đỏ sẫm băng điêu. Ngay cả nó tản mát ra cái kia cô ô nhiễm tâm trí hỗn loạn kêu rên cùng chớ chú ý niệm, đều bị cùng nhau băng phòng, yên lặng. Ngay sau đó, răng rắc, răng rắc răng rắc, nhỏ bé lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn từ băng điêu nội bộ vang lên. Băng điêu mặt ngoài hiện ra vô số giống mạng nhện dày đặc, ưu mỹ vết dạng. Vết dạng cấp tốc quyết tán, lan tràn, nháy mắt che kín toàn bộ to lớn băng điêu. Bành! Một tiếng cũng không vang dội, lại dị thường nột ngạt bạo hưởng. Bị triệt để băng phong, từ lớp năng lượng diện bị tan rã tất cả kết cấu chú thần tử máu đen quái vật, tính cả ẩn chứa trong đó mấy trăm oan hồn, ô uế chi nguyên, cùng kia đến từ ưu khư bá chủ ác độc chớ chú chi lực, cùng một chỗ nổ tung thành đầy trời nhỏ vụn, lóe ra đỏ sậm cùng u lam hỗn tạp quang mang băng tinh một phấn. Bay là tạ, như là hạ một trận quỷ dị mà thêm mỹ tuyết, chiếu xuống hải sơn chung quanh vừa mới đông kết, chân bóng như gương màu u lam trên mặt băng. Những cái kia bột phấn rơi vào băng bên trên, màu đỏ sẫm vết bẩn ý đồ lan tràn, nhưng lập tức bị tầng băng hạ vẫn như cũ sinh động huyền minh hàn khí tiến một bước ăn mòn, thịnh hóa, cuối cùng chỉ để lại một chút đạm đạm vết tích, rất nhanh liền bị không ngừng tự hành giải thêm, chưa chỉ băng cứng triệt để bao trùm, vùi lấp, phảng phất chưa từng tồn tại. Nhất kiếm, băng phong, thoái diệt, tịnh hóa. Hải sơn bờ bên kia, đồn quan sát nội hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lôi Quân hà to miệng, duy trì nắm tay muốn xông tư thế, triệt để cứng đờ, quên khép lại. Thanh Vi chân nhân tay vuốt chòm râu tay dừng ở giữa không trung, đầu ngón tay cái kia mấy cây hoa dâm sợi râu bị chính hắn vô ý thức vê đoạn mất đều không có phát giác, khắp khuôn mặt là rung động cùng thán phục. Sơn Miêu cùng sau lưng một đám cục đối sách tinh nhuệ đội biên, tất cả đều nhìn ngốc, không ít người vô ý thức điệu nín thở, phản phất sợ quấy nhiễu nơi xa cái kia như băng tuyết thân ảnh. Bê cấp đỉnh phong, chạm đến cấp A cánh cửa, chuyên phá trận pháp, ô pháp bảo, thực thần hồn huyền xà giáo chi tà chi vật chú thần tử cứ như vậy. Hơi hận, nhất kiếm hết nợ. Thậm chí không có thể làm cho cô Thanh Hàn di động nửa bước, không có thể làm cho góc áo của nàng nhiễm nửa phần ô uế. Ngân hoàn tế ti chỗ đã bị kiếm khí trọng thương bị diện Ngô Lệ Tuyền, tại chú thần tử bị băng phong sụp đổ nháy mắt, phản phất cũng gặp loại nào đó bản nguyên liên hệ với khủng bố phản vệ. Toàn bộ lẹn thuyền phát ra rợn người vặn mèo rên rỉ, nội bộ tà lực trận pháp liên hoàn sụp đổ, màu xanh sống điều khiển chất lỏng từ cốt châu trung nổ tung, tung tóe ngân hoàn tế ti một thân. Bản thân hắn càng là như gặp phải vạn quân trọng kích, đột nhiên con người lên, hoa địa phun ra một miệng lớn màu xanh thẫm, tản ra hôi thối máu đen, khí tức như là quả bóng xì hơi nháy mắt hề bại đến đáy cốc, trên mặt tầng kia không khỏe mạnh màu nâu xanh đột nhiên làm sâu sắc, trong mắt tràn ngập vô biên sợ hãi, tuyệt vọng cũng khó có thể tin. Không, không có khả năng. Chú thần tử, thánh mẫu ban thưởng. Sao lại thế? Hắn thần trí đều có chút hỗn loạn, miệng bên trong vô ý thức thì thào, thân thể bởi vì phản vệ cùng sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Tế ti đại nhân, lẹn thuyền muốn nhịn không được, chân pháp toàn hủy, thủy khôi chết hết. Chúng ta, bên cạnh giáo đồ hoảng sợ thét lên. Trốn, mau trốn, rời đi nơi này. Về hang rắn. Lập tức, ngân hoàn tế ti bỗng nhiên lấy lại tinh thần, khàn giọng thét lên, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng thương thế mà vặn bẹo biến điệu. Hắn rốt cuộc không lo được nhiệm vụ gì, cái gì mặt mũi, điên cùng địa, không tiếc đại giới địa thôi động thể nội còn sót lại tất cả ta lực, thậm chí bắt đầu thiêu đốt vốn là còn thừa không nhiều tinh huyết, rót vào tổn hại lẹn thuyền hạch tâm. Tổn hại quỷ diện Ngô lẹn thuyền phát ra một tiếng sắp chết gào thét, cốt chi điên cuồng huy động, khuấy động ô chó huyết thủy, thay đổi phương hướng, hướng phía hang rắn hang ổ phương hướng, lấy một loại gần như tự sát thức tốc độ bỏ mạng chạy trốn, chỉ cầu năng lực cách tòa kia khủng bố băng sơn, nữ tử áo trắng kia càng xa càng tốt. Hai sơn đỉnh, Cố Thanh Hàn chậm rãi thu kiếm, Thương Minh kiếm phát ra một tiếng hài lòng thanh minh, tự động trở vào bao. Vỏ kiếm cùng trôi kiếm ba chạm, phát ra thanh thúy cạch tâm thanh, tại mảnh này bị băng phong yên tĩnh giữa thiên địa phá lệ rõ ràng. Nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn cái kia hốt hoảng chạy trốn phế phẩm lẹn thuyền một chút, phản phất chỉ là tiện tay phủi nhẹ một mảnh rơi vào đầu bay, không có ý nghĩa bụi bặm. Màu băng lam đôi mắt, một lần nữa nhìn về phía dưới chân đã biến thành một mảnh u lam băng nguyên mênh mông mặt hồ, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thật dày tầng băng, nhìn về phía cái kia dưới lớp băng, nước hồ chỗ sâu, cái kia càng sâu, bí mật hơn, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng tà ác đầu mượn, giữa hồ hăng rắn. Trận pháp đã thành, hai họa ngầm đã trừ. Nàng thanh lanh đêm hai, nhưng không để hoài nghi thanh âm, xuyên thấu qua lạnh thấu xương hàn phong, rõ ràng truyền vào bờ bên kia đồn quan sát trong thai mỗi một người, cũng giống như quanh quẩn tại mảnh này vừa mới kinh lịch một trận ngắn ngủi mà kịch liệt giao phong băng hồ phía trên. Theo kế hoạch, ngày mai lúc này, băng phong bà dương, đúng hạn tiến hành. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý ngoại giới, khoanh chân ngồi tại hạch tâm trong trận nhãn đường, nhắm lại cặp kia màu băng lam đôi mắt, màu xanh nhạt thân ảnh tại hạch tâm trận nhãn không ngừng chạy băng lam quang mang chiếu rọi, phảng phất cùng toàn bộ hải sơn, cùng dưới chân lan tràn băng nguyên, cùng đỉnh đầu bông xuống hàn vân, triệt để hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nàng tiến vào thâm trầm nhất trạng thái nhập định, bắt đầu cuối cùng điều tức cùng xúc thế, muốn đem trạng thái bản thân cùng tụ hàn dẫn linh kiếm trận của mình đều điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất đỉnh phong, lấy ứng đối ngày mai cái kia chân chính băng phong ngàn dặm hồ khu hành động vĩ đại. Bờ bên kia, Thanh Vi chân nhân thật dài điện, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, phản phất muốn đem trong ngực tất cả rung động cùng lo lắng đều phun ra ngoài. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngón tay vô ý thức vuốt ve phất trần, trong mắt vẫn lưu lại sợ hãi thán phục. Huyền Minh điện kiếm đạo, Huyền Minh kiếm vực, hôm nay mới biết như thế nào Huyền Minh chi hàn có thể phong bản vật. Cố tuần tra sứ chi năng đã gần đến hồ tại đạo vậy. Có nàng tại, ngày mai chi chiến, bên ta phần thắng tăng nhiều a. Lôi Quân cũng rốt cục lấy lại tinh thần, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh nham thạch bên trên, nện đến vụn băng bay tán loạn, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng bội phục, lợi hại, quá lợi hại. Đây mới gọi là cao thủ. Nhất kiếm sự tình, gọn gàng, nhìn đám kia xà con non còn lấy cái gì ám chiêu tới chơi. Sơn Miêu thì không để ý tới sợ hai thán phục, vội vàng bổ nhào vào bàn điều khiển trước, mười ngón như phi, đem vừa rồi giám sát thiết bị bắt được tất cả số liệu, nhất là chú thần tử lúc bộc phát tà năng giá trị đỉnh, chớ chú ba động tần phổ, cùng Cố Thanh Hàn triển khai huyền minh kiếm vực cùng cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc lúc linh lực biến hóa, năng lượng cấp độ, phạm vi ảnh hưởng chờ một chút toàn bộ ghi chép, đóng gói, mang hóa, chuẩn bị lập tức chuyển về Trạch Thành. Bộ chỉ huy, hắn biết, Bùi Tiên Sinh cùng Lâm thống lĩnh tới lúc gấp rút cần những này trực tiếp, vô cùng chân quý tình báo, đến cuối cùng hoàn thiện cùng quyết định ngày mai tổng tiến công hết thảy chi tiết. Hải Sơn bên ngoài, may mắn trốn được một mạng ngân hoàn tế ti, mang theo tổn hại không chịu nổi lẹn thuyền cùng cả thuyền khủng hoảng, chật vật không chịu nổi địa trốn về hang rắn. Hắn mang đến không chỉ có là phục kích triệt để thất bại, chú thần tử bị hủy tin giữ, càng có Cố Thanh Hàn hời hợt kia lại khủng bố tuyệt luân nhất kiếm, cùng cái kia phiến nháy mắt giáng lâm, băng phong vạn vật huyền mình kiếm vực mang đến, sâu tận xương thủy hàn ý cùng sợ hãi. Hang rắn chỗ sâu, cái kia sền sệt lăn lộn huyết chỉ, tại ngân hoàn tế ti đức quang báo cáo âm thanh trùng, đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Sau một khắc, huyết chỉ như là bị đầu nhập vào nung đỏ cự thạch, đột nhiên nổ tung ngập trời sóng máu. Sên sệt huyết thủy điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái cự đại, sâu không thấy đáy màu đỏ sẫm vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, cái kia ngâm trong đó giáo chủ đầu lâu đống nhiên nâng lên, cặp kia hoàn toàn bị đỏ sẫm tà quang tràn ngập con mắt, gắt gao trường hướng lên phía trên nham thạch, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy ngăn trở, nhìn thấy Hải Sơn phương hướng. Huyền Minh kiếm vực, nhất kiếm sương ngưng. Tốt, rất tốt. Giáo chủ thanh âm không còn bèn bèn là điên cuồng cùng ngang ngược, càng xen lẫn một tia bị triệt để kích nộ, thậm chí ẩn hàm kiêng kỵ âm lãnh, không nghĩ tới, thập điện có thể tìm đến bậc này nhân vật. Băng Phong Bà Dương, nghĩ đoạn ta thánh trận căn cơ, xấu ta thuế biến đại kế. Huyết chỉ kịch liệt bốc lên, mùi máu tanh nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Sơn Vương, giáo chủ thanh âm như là kiểu lũ hàn phong thổi ra. Có thuộc hạ. Trong bóng tối, Sơn Vương tế ti thân ảnh im mắng hiện hiện, ủy một chân trên đất, mũ trùm hạ gương mặt vẫn như cũ thấy không rõ biểu lộ, nhưng thanh âm so bình thường càng thêm trầm thấp. Kế hoạch có biến. Giáo chủ thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, vạn xa triều tông đại trận sớm tiến vào cuối cùng giai đoạn, huyết tế thu bù, thánh hải giáng lâm, đem tất cả dự trữ huyết thực cùng sinh hồn toàn bộ đầu nhập huyết chỉ. Gia tốc thánh huyết ngưng tụ cùng ta thuế biến. Vâng. Mặt khác, truyền lệnh tất cả tế ti, chấp sự, tinh nhuệ giáo chúng, từ bỏ bên ngoài tất cả chạm gác, cạm bẫy, thu sạch lùi về hang rắn khu vực hạch tâm. Dựa vào cuối cùng tam trọng hạch tâm cấm chế cố thủ. Đồng thời, giáo chủ dừng một chút, đỏ sậm trong mắt lóe lên một tia cực kỳ tàn nhẫn cùng xảo trá quan mang, khởi động táng hồ dự án. Như chuyện không làm được, liên để cái này toàn bộ bà dương hồ khu hạch tâm, tính cả những cái kia tự xưng chính đạo ngu xuẩn, cùng một chỗ vì thánh mẫu sự nghiệp vĩ đại. Chôn cùng đi. Tuân mệnh, giáo chủ. Sơn Vương tế ti thật sâu cúi đầu, thân ảnh dung nhập bóng tối, cấp tốc đi truyền đạt mệnh lệnh, bố trí hết thảy. Trong huyết chỉ, giáo chủ một lần nữa chìm vào sền sệt huyết thủy, chỉ để lại liên tiếp chấm thấp, điên cuồng, tràn ngập vô tận tham lam nói mớ, tại huyết tinh trong lòng đất quanh quẩn, tới đi, băng phong đi, dãy rùa đi, chờ thánh mẫu chi lực triệt để giáng lâm, chờ thánh hải hoàn toàn thức tỉnh. Các ngươi tất cả cố gắng, tất cả dãy rùa, đều chẳng qua là hiến cho huyền xà thánh mẫu, vị ngon nhất đế phẩm. Ha ha, ha ha ha. Chương 239, băng phong bà dương chương 239. Băng phong bà dương 3 ngày kỳ hạ, chớp mắt là tới. Hải Sơn, tòa này bà dương hồ bên trong đảo hoang đã triệt để đổi bộ dáng. 3 ngày trước, nơi này vẫn chỉ là tòa hoang vu gò đá, mà giờ khắc này, nó đã hóa thành băng tuyết thần quốc, lâm đông vương tọa. Ở trên đảo mỗi một khối nham thạch, mỗi một tấc đất đều bị dày đến hơn thước màu u lam băng cứng bao trùm, mặt băng bóng loáng như gương, phản chiếu lấy màu xám trắng buông xuống bầu trời. Hình thù kỳ quái băng lăng, băng trụ, băng động, từ khe nham thạch khe hở, bên vách núi xuôi theo dã man mọc ra, tại mông lung sắc trời hạ lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Trong không khí tràn ngập đủ để đông kết linh hồn hàn ý, liền hô hấp đều sẽ mang ra đại đồng xương trắng, cũng tại lông mi, lọn tóc nháy mắt ngưng kết thành xương. Hòn đảo chỗ cao nhất, khối kia làm hoạch tâm trận nhãn hắc sắc cự nham, bây giờ đã bị một tòa cao chừng 3 trượng, hoàn toàn do tinh khiết sáng long lanh lũ lam huyền băng ngưng kết mà thành liên hoa trạng băng đài thay thế. Băng đài xoay chậm chậm, mặt ngoài chạy xuôi vô số tinh mịn phức tạp, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý màu băng lam phù văn, tản mát ra mênh mông, cổ lão, đủ để băng phong vạn vật khủng bố ba động. Cố Thanh Hàn liền ngồi ngay ngắn cái này băng đài chi đỉnh, nàng một bộ xanh nhạt lưu tiền váy, không nhiễm trần thế, cùng dưới thân đu lam hàn băng hình thành so sánh rõ ràng. Xương tuyết tóc dài không gió mà bay, tại sau lưng nhẹ nhàng phất phơ. Tuyệt mỹ trên dung nhan, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có cặp kia màu băng lam đôi mắt, bình tĩnh nhìn về phía dưới mênh mông ngông ngẩn, giờ phút này lại sương mù bốc lên, ẩn ẩn lộ ra bất tường đỏ sẫm bà dương hồ diện. Tu Hàn dẫn linh kiếm trận đã xúc thế đến đỉnh phong. Hải Sơn chung quanh 10 dặm phạm vi bên trong, giữa thiên địa hàn khí cùng thủy linh chi lực đã bị trận pháp này cưỡng ép hội tụ, trói buộc, áp xúc dòng ra 3 ngày. Giờ phút này, cố lực lượng này đã cực lớn đến để Hải Sơn phụ cận không khí đều trở nên sền sệt, nặng nề, phảng phất có bàn tay vô hình tại nén hư không, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh. Nơi xa, Hải Sơn bờ bên kia tuyến đầu sở chỉ huy đã gần kề lúc di chuyển về phía trước, dựng lên càng kiên cố công sự che chắn cùng quan trắc thiết bị. Lôi Quân, Thanh Vi chân nhân, Sơn Miêu cùng từ bộ chỉ huy rút đi đến thập điện, Long Hồ Sơn cùng đối sách mười mấy tên tinh nhuệ cốt cán, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, nín hơi mà đối đãi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Hải Sơn phương hướng chuyển đến cái kia cố càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kiềm chế hàn ý uy áp, như là kéo căng dây cùng, tên đã trên dây, hết sức căng thẳng. Nhiệt độ giám sát biểu hiện, Hải Sơn khu vực hạch tâm nhiệt độ đã xuống tới âm 50 độ, đồng thời còn tại chậm chạp hạ xuống. Linh lực ba động giá trị đỉnh tới gần cấp A điểm tới hạn, còn tại kéo lên. Hồ khu từ trường hỗn loạn tăng lên, hơi nước dị thường ngưng kết. Quan trắc viên nhóm khẩn trương hồi báo các hạng số liệu. Sơn Miêu cái trán đầy mồ hôi, ngón tay tại nhiều cái trên màn hình nhanh chóng hoán đổi, bảo đảm thông tin, giám sát, linh lực thăm dò mạng lưới toàn bộ thông suốt. Linh tịch tung bay ở bên cạnh hắn, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Hải Sơn phương hướng, hồn thể bởi vì hồi hộp mà thỉnh thoảng ba động một chút, nàng năng lực cảm giác đến, khu vực kia hội tụ hàn khí đã nồng đậm đến để nàng cái quỷ hồn này đều cảm thấy thấu xương băng hàn, mà dưới mặt hồ, cái kia hang rắn phương hướng phun trào huyết tinh cùng tà ác, cũng đồng dạng tại điên cuồng kéo lên, hai cỗ lực lượng như là sắp đụng nhau băng sơn cùng núi lửa. Canh giờ, đến. Thanh Vi chân nhân ngẩng đầu nhìn trời, màu xám trắng tầng mây buông xuống, sắc trời so ngày xưa càng thêm u ám. Hắn bấm ngón tay tính toán, trầm giọng nói, phản phất để ấn chứng hắn, Hải Sơn băng đài chi đỉnh, Cố Thanh Hàn chậm rãi đứng lên. Theo nàng đứng dậy động tác, dưới chân to lớn băng liên đài đột nhiên quang mang đại thịnh, xoay tròn tốc độ đột ngột tăng. Hải Sơn trên không, cái kia xoay quanh ba ngày màu lam nhạt hàn vân, bắt đầu kịch liệt cuộn, co bảo, chìm xuống. Tầng mây bên trong, ẩn ẩn có màu băng lam lôi đỉnh ý mắng xuyên qua. Cố Thanh Hàn màu băng lam đôi mắt trung, phản chiếu lấy phía dưới bốc lên sương mù cùng đỏ sẫm mặt hồ. Nàng nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, chỉ phía xa thương cung. Thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đầu. Thanh lãnh thanh âm cung linh, như cùng đi từ cựu thiên chi thượng băng tuyết thần dụ, mỗi một chữ đều dẫn động giữa thiên địa chí hàn chi khí của mình, rõ ràng truyền vào bên trong phương viên mười dặm mỗi một cái sinh linh trong hai, trong lòng. Này, Huyền Minh Điện Cố Thanh Hàn, nơi này bà dương bên mở, mượn lẫm đông chi thế, tụ quý thủy chi linh. Thanh âm của nàng đột nhiên chuyển lệ, như là băng kiếm ra khỏi vỏ, chặt đứt hết thảy chần chờ cùng trở ngại. Thi Huyền Minh trấn ma chi pháp, phong. Cái cuối cùng phong chữ lối ra sát na, tranh. Sau lưng nàng thương minh kiếm, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa réo rắt kiếm minh, tự động ra khỏi vỏ, hóa thành nhất đạo bóng ánh chói mắt màu băng lam lưu quang, phóng lên tận trời, thẳng vào cái kia lăn lông lốc xuống trầm hàn vân bên trong. Ầm ầm. Cũng không phải là tiếng sấm, mà là vô cùng vô tận tinh thuần lệnh thấu xương đến cực hạn Huyền Minh hàn khí, lấy thương minh kiếm làm dẫn, lấy Hải Sơn tụ hàn dẫn linh kiếm trận làm tâm, ầm vang một phát. Mắt trần có thể thấy màu băng lam luồng không khí lạnh, như là vỡ đê sông băng, lại như cùng sụp đổ sông băng, lấy Hải Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, nhất là mê cung hồ khu hạch tâm phương hướng, điên cuồng càn quét, lao nhanh, lan tràn. Luồng không khí lạnh những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị đông cứng, ngưng kết. Không khí nháy mắt ngưng kết ra vô số nhỏ bé, lóe ra u lam hàn quang lục giác băng tinh, lít nhá lít nhít, như là hạ lên một trận băng tinh mưa to. Mặt hồ càng là đứng núi chịu sạo. Giang giác, giang giác, giang giác. Đỉnh hai như góc, liên miên bất tuyệt đông kết tiếng vỡ vụn, vang vọng toàn bộ bà dương hồ. Hải Sơn chung quanh nguyên bản bình tĩnh nước hồ, tại tiếp xúc luồng không khí lạnh ngáy mắt, lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị, ngưng kết ra dày đến mấy mét, hiện ra kim loại sáng bóng cùng u lam phủ văn băng cứng. Tầng băng không phải mặt phẳng lan tràn, mà lại như là có được sinh mệnh xung băng, không ngừng dày thêm, dốc lên, đẩy về phía trước tiến, phát ra ù ù tiếng vang, nghiền nát ven đường hết thảy, chết héo cỏ đau, đá lởm chởm đáng ngầm, vứt bỏ lưới đánh cá, thậm chí tiềm ẩn tại dưới nước biến dị tây rong, cỡ nhỏ tôm cá. Tất cả đều trong nháy mắt bị băng phong ngưng kết, sau đó bị đến tiếp sau đẩy tới tầng băng vô tình ép thành một miệng. Băng phong tốc độ nhanh đến kinh người, ngắn ngủi mấy hơi thở, lấy Hải Sơn làm trung tâm, bán kính 5 dặm nội mặt hồ đã đều hóa thành một mảnh mênh mông băng nguyên. Đồng thời, băng nguyên còn tại lấy tốc độ khủng khiếp hướng về càng xa xôi mê cung hồ khu hoạch tâm nghiền ép mà đi. 10 dặm, 12 dặm, 15 dặm. Dưới lớp băng, u lam quang mang như là mạch lạc kéo dài, xen lẫn, kia là bị cưỡng ép dẫn động, trói buộc, chuyển hóa thành băng phong chi lực bà dương hồ thủy linh cùng địa mạch khí âm hàn. Toàn bộ băng phong khu vực hình thành một cái lâm thời to lớn, bị Cố Thanh Hàn ý chí chủ đạo Huyền Minh lĩnh vực cùng hang rắn thiên huyễn mê tâm trận dẫn động âm ế tà khí triển khai trực tiếp nhất, kịch liệt nhất đối kháng cùng ăn mòn. Suy suy suy, băng nguyên biên giới, hàn khí cùng phía trước quần quần xám trắng sương mù, cùng sương mù hạ ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sẫm tà quang tiếp xúc, bộc phát ra kịch liệt năng lượng trôn vùi tiếng vang. Sương mù bị đông cứng thành băng phấn dì rào rơi xuống, tà quang tại lạnh thấu xương hàn khí chúng không ngừng ảm đạm, co bảo. Băng nguyên như là nhất không thể phá vỡ bích lũy, lại như cùng tịnh hóa hết thể luồng không khí lạnh, kiên định, chậm chạp, lại không thể ngăn cản địa, an mòn, áp xúc hang rắn đại trận bao phủ lĩnh vực.